Chương 51, Vĩnh Dạ Quân Vương. Vì hành động lần này, ngành tình báo liên bang cửa quả thực đúng bỏ ra tương đối lớn cố gắng. Còn không có thỉnh giáo, vị trưởng quan này tôn tính đại danh a. Chiêm Kinh tự tiếu phi tiếu nhìn xem Diệp Phong. Diệp Phong thản nhiên nói, ngươi không cần phải biết rõ. Dùng của ngươi phạm tội ghi chép, ngươi nửa đời sau sẽ chỉ ở liên bang trong ngục giam vượt qua. Ai? Chiêm Kinh thở dài một tiếng. Diệp Phong hai mắt híp lại, đừng nghĩ ra vẻ, vô dụng thôi, tinh thần lực của ngươi cũng đồng dạng bị chúng ta cầm giữ, ngươi không có bất kỳ cơ hội. Chiêm Kinh giơ hai tay lên, nhìn trên tay còn tay, đột nhiên nết miệng cười cười, Diệp đoàn trưởng, ngươi tin hay không, như thế này ngươi sẽ đích thân cho ta đưa tay còn tay cởi bỏ. Diệp Phong đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Diệp Phong, Tiêu Long đặc chiến đoàn đoàn trưởng, Thiên La Tinh quân đội một đời tuổi trẻ từ từ bay lên tân tinh, nay đêm 34 tuổi, có một cái 6 tuổi lớn con gái, gọi Diệp Linh Đồng, ta nói không sai chứ. Chiêm Kinh nhìn xem Diệp Phong nói. Nghe hắn mà nói, Diệp Phong chỉ cảm thấy có thấy lạnh cả người từ lưng bay lên. Nếu như không phải ta cố ý vi chi, chỉ bằng các ngươi những liên bang này ngu xuẩn, cũng có thể bắt lấy ta. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ta từ đầu đến cuối cũng không có giết người sao? Chính là không cho các ngươi đem ta tại chỗ đánh gục cơ hội, bởi vì ta còn cần một chút thời gian. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta tội ác chi thành khẩu vị liền nhỏ như vậy? 10 ước đồng liên bang đã làm cho như thế huy động nhân lực. Các ngươi thật là ngây thơ rất kêu gào. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, các ngươi Kiêu Long đặc chiến đoàn hiện tại có 2/3 người không ở bên cạnh, đúng không? Cho nên, chỉ bằng vào các ngươi những người này, còn không quá đủ a. Ngươi ít ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc nhiều người. Diệp Phong tận lực làm cho mình gắng giữ tỉnh táo, hắn đương nhiên không có khả năng bởi vì đối phương mấy câu liền tự loạn trận cước. Vậy thì chờ cùng với nhìn rồi. Đích, 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 chói tai tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, toàn bộ trí trong kho tâm ngọn đèn đều tại trong chốc lát trở tối rất nhiều. Mà 100 tầng phía dưới, tất cả chiếu sáng đèn đều tại trong khoảnh khắc tiêu diệt. Toàn bộ phía chân trời trong cao ốc, ngoại trừ có ánh sáng tự phát địa phương, hết thể trở nên một mảnh hắc ám. Trở lại rồi, trở lại rồi. Chiêm Kinh đột nhiên cuồng loạn mà cười ha hả. Diệp Phong hướng về phía trước bước ra một bước, đi vào trước mặt hắn, một phát bắt được cổ của hắn, nói, ai tới rồi hả? Các ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Đúng lúc này, Diệp Phong trên cổ tay quân đội bên trong dụng cụ thông tin vang lên. Diệp Phong không chút do dự chuyển được. Diệp đoàn trưởng, chào ngươi. Một cái thanh âm trầm thấp chuyển đến. Diệp Phong lập tức chợt nghe ra, cái này tuyệt không phải chính mình Tiêu Long đặc chiến đoàn bên trong người. Ngươi là ai? Đối phương lại có thể hắc nhập quân đội bên trong thư từ qua lại hệ thống, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Những phạm tội này phần tử đúng làm sao làm được. Tại tội ác chi thành, tất cả mọi người gọi ta là Vĩnh Dạ Quân Vương. Các ngươi lấy được tin tức một chút cũng không sai, mục tiêu của chúng ta chính là trong chỗ này, cũng không phải chỉ trong kho tâm. Hiện tại, ở phía chân trời trong cao ốc, tổng cộng có dân chúng 12.345 người. Thật tốt con số A. Bọn hắn hiện tại cũng tại chúng ta trong khống chế. Trong cao ốc, tổng cộng có chúng ta tội ác chi thành 160 người, bọn hắn đang chuẩn bị lắp đặt quả bom. Dự tính 5 phút đồng hồ về sau, phía chân trời cao ốc tất cả trọng lực điểm chống đỡ bên trên đều muốn bị an bên trên một viên quả bom. Bên trong hồn dẫn điện lực lượng hệ thống đã bị chúng ta chặt đứt rồi, cái này hơn 1 vạn người đều muốn từ trong cao ốc đi ra ngoài, ít nhất cần nửa giờ. Huống chi, chúng ta đã phong tỏa đại môn, mà các ngươi cũng bị ngăn cách ở chỗ này. Cho nên, ngươi bây giờ có 5 phút đồng hồ thời gian suy nghĩ. Ta cũng không cần ngươi làm cái khác, thả Chiêm Kinh, sau đó mang theo người của ngươi, rời khỏi trí trong kho tâm. Thằng khốn! Diệp Phong phẫn nộ quát một tiếng, thiếu chút nữa đem trên tay dụng cụ thông tin bóp nát. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, lần này tội ác chi thành vậy mà đã đến hơn 100 người. Đây là cái này cái tổ chức từ trước tới nay quy mô lớn nhất một lần hành động A. Mà nhằm vào, cũng chỉ là Tử La Thành bên trong như vậy một tòa cao ốc. Hơn 1 vạn danh nhân chất, nếu như phía chân trời cao ốc thực bị bọn hắn nổ, cái này sẽ là mấy ngàn năm qua liên bang đệ nhất thảm án. Đừng nóng giận, sức sống cũng vô sự vô bổ. Diệp đoàn trưởng, kỳ thật đâu rồi, chúng ta tội ác chi thành đúng một cái giảng quy củ địa phương. Chỉ cần ngươi theo như lời của ta làm, ta cam đoan, không có một viên quả bom hội bạo tạc nổ tung. Đương nhiên, ngươi cũng không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta.
Ân, chỉ có 4 phút rồi.
Mời ngươi mau chóng quyết định đi, nếu không, các ngươi tất cả mọi người, đều cho Chiêm Kinh trốn cùng.
Thư tử qua lại cắt đứt. Diệp Phong mãnh liệt chém ra một quyền, đánh vào Chiêm Kinh trên mặt, đem vị này tinh thần khống chế đại sư trực tiếp cho đánh bay ra ngoài.
Chiêm Kinh đập lấy nơi xa trên vách tường, đau hừ một tiếng, trượt xuống dưới rơi.
Diệp Phong sẽ cực kỳ nhanh đám ra bản thân cấp dưới thư tử qua lại dãy số, nhưng hắn phát hiện, tất cả tín hiệu toàn bộ bị chặt đứt rồi.
Cho dù là bọn họ đây là quân đội bên trong tín hiệu, cũng đồng dạng bị chặt đứt rồi, hắn căn bản không cách nào liên lạc với người của mình.
Lúc này thời điểm bọn hắn, tứ cố vô thân.
Bính sáng quán.
Lam Hiên Vũ đang nhảy về phía trước được cao hứng bừng bừng, chơi một giờ, hắn hiện tại đã có thể đi theo trong quán những nhân viên công tác kia làm một ít phức tạp động tác.
Bay lên không, quấn, hắn thật sự là rất ưa thích cái loại này tự do tự tại cảm giác. Đã liền nhân viên công tác cũng khoe hắn thiên phú dị bẩm đây.
Đúng lúc này, chung quanh ánh sáng tối sầm lại, tất cả đèn đều dập tắt.
Lam Hiền Vũ đang bắn lên trên không trung, nháy mắt sau đó hắn liền hướng phía nhảy giường rơi đi.
Đột nhiên, thân thể của hắn siết chặt, bị một cái khí tức người quen ôm lấy, hướng về cách đó không xa.
Nam Thanh Thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, giống như bị cúp điện, Hiền Vũ trước đường núp đích.
Chung quanh đã liên tiếp mà vang lên tiếng kinh hô. Cũng có công việc nhân viên tại hô to, mọi người không nên kinh hoàng.
Cắt điện khẳng định chẳng qua là tạm thời, cao ốc có chuẩn bị sử dụng cung cấp điện hệ thống.
Điều này thật sự là quá đột nhiên, làm cho người ta có thể nào không hoảng hốt đây.
Mà ngay sau đó, chói tai tiếng cảnh báo cũng đã vang lên.
Tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô trở nên càng lớn.
May mắn, an toàn thông đạo ứng phó nhu cầu bức thiết đèn vẫn sáng, rất nhiều người đã hướng an toàn ra khỏi miệng phóng đi.
Mẹ, mẹ, đây là thế nào?
Chúng ta làm sao bây giờ a?
Lam Hiên Vũ có chút khẩn trương về phía Nam Thanh hỏi.
Đừng sợ, có mẹ đâu rồi, mẹ hội bảo vệ ngươi.
Nam Thanh ôm nhi tử, nàng xác thực không thế nào sợ, dù sao nàng là lục hoàn hồn đế, coi như là không có hồn đạo khí, nàng cũng bởi vì nàng là tự nhiên bảo vệ cùng bảo hộ nhi tử năng lực.
O-O-O-N-G.
Từng đạo chùm kia sáng tại hắc ám bính sàng quán bên trong răng khắp nơi.
Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên liên tiếp mà vang lên.
Nam Thanh sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp ôm Lam Hiên Vũ té nhào vào một tấm nhảy trên giường, tuy rằng nàng không phải chủ chiến hồn sư, có thể hồn đạo xạ tuyến thương thanh âm nàng hay là nghe được đi ra đó à.
Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Lam Hiên Vũ không khỏi càng thêm sợ hãi rồi, hắn chăm chú mà ôm Nam Thanh.
Nam Thanh đem nhi tử áp dưới thân thể, nhảy giường mềm mại, tự nhiên sẽ không làm thương tổn đến Lam Hiên Vũ. Nàng sử dụng thân thể của mình bảo hộ lấy nhi tử, đồng thời phóng xuất ra một tầng băng, bao trùm toàn thân, bảo vệ chính mình.
Chương 52, mẹ, ta có chút sợ hãi.
Nam Thanh lúc này cũng có chút bối rối rồi, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy à.
Nàng đã hối hận không có mời Nana lão sư cùng đi.
Nana đúng một vị phong hào đấu la cấp độ cường giả à.
Thế nhưng là... hiện tại coi như là thông chi nàng cũng không còn kịp rồi, huống chi, Nana từ khi đã đến Tử La Thành về sau, đại bộ phận thời điểm đều tại nhà, nàng cũng không có Nana thư tử qua lại dãy số.
Mẹ, ta có chút sợ hãi.
Lam Hiền Vũ có giúp ở mẫu thân trong ngực.
Đừng sợ, mẹ hội bảo vệ ngươi.
Vô luận như thế nào, nàng đều phải bảo vệ hảo nhi tử.
Nghĩ đến đây, Nam Thanh đại não liền thanh tỉnh rất nhiều.
Tại đây tòa hơn 100 tầng trong cao ốc, ít nhất cũng có trên vạn người.
Bính sàng quán chắc có lẽ không đúng đặc biệt trọng yếu mục tiêu mới đúng, cùng hắn khắp nơi xông loạn, chẳng bằng trước cẩn giấu ở chỗ này.
Tử La Thành cảnh sát khẳng định rất nhanh liền sẽ phát hiện nơi này có đạo tặc, chờ đợi cứu viện mới là bọn hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất.
Bọn họ là nằm ở nhảy trên giường, nhảy giường bởi vì trọng áp thoáng hướng phía dưới sụp đổ, hồn đạo xạ tuyến ngẫu nhiên từ bên trên xẹt qua. Nhưng còn rơi không đến nơi đây.
Tiếng kêu thảm thiết thiếu rất nhiều, một cái âm thanh lạnh như băng thông qua hồn đạo loa phóng thanh truyền đến.
Tất cả mọi người, toàn bộ không cho phép di động người sát.
Không hề nghi ngờ, người nơi này tất cả đều bị chấn nhất rồi.
Trong lúc nhất thời, bọn nhỏ tiếng la khóc, tiếng rên rỉ vang thành một mảnh.
Nam Thanh có chút dồn dập mà hô hấp lấy,
nàng chăm chú mà ôm trong ngực Lam Hiên Vũ, e sợ cho bị chú ý tới. Đúng lúc này, vài tiếng vù vù vang lên, trong mơ hồ, nàng dường như cảm giác được có đồ vật gì đó bay lên, tiếp theo trong nháy mắt, từng đạo chùm tia sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại bính sảng quán bên trong. Nam Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên một đám mặc cỡ nhỏ cơ giáp người lơ lửng tại giữa không trung, quang chính là từ bọn hắn nơi bả vai phóng tới đấy. Những cỡ nhỏ này cơ giáp đều là toàn thân đen kịt, không đợi Nam Thanh kịp phản ứng, trong lúc đó, 7-8 đạo chùm tia sáng liền chiếu vào nàng bên này. Hồn sư, sắt. Theo ra lệnh một tiếng, hơn 10 đạo quang luồng từ trên trời giáng xuống, hướng Nam trong vắt phóng tới. Nam Thanh cũng không phải là chủ chiến hồn sư, không có gì kinh nghiệm chiến đấu, thế cho nên tại phát hiện không đúng về sau, nàng cũng không có triệt tiêu trên người tầng băng. Từ trên trời giáng xuống chùm tia sáng chiếu rọi tại trên người nàng, tầng băng phản xạ quang mang làm sao có thể không làm cho chú ý đây. Nam Thanh kinh hô một tiếng, nguyên một đám hồn hoàn nhanh chóng từ dưới chân bay lên. Nàng hồn hoàn gần nhất mới có một lần tăng lên, 6 cái tử sắc hồn hoàn đồng thời sáng lên. Đệ nhất hồn hoàn quang mang long lánh, một mảnh băng xương mù lập tức đem nàng cùng nhi tử bao phủ, ngăn cách rồi ngoại giới dò xét. Cùng lúc đó, nàng ôm Lam Hiên Vũ hướng bên quần quận phóng tới, cũng phóng xuất ra một mặt trầm trọng băng thuẫn, làm kia lơ lửng lên đỉnh đầu, chặn cái kia từng đạo tử vong xạ tuyến. Nam Thanh dù sao cũng là nữ tính, lúc trước nàng tại lúc tu luyện cũng không có ý định tiến vào chiến đấu đơn vị, cho nên, nàng làm cho kèm theo hồn kỹ tuyệt đại đa số đều là dùng để phòng ngự đấy. Tại nàng xem, tự bảo vệ mình như vậy đủ rồi. Cái này băng thuẫn đang là của nàng hồn kỹ thứ ba. Tử sắc hồn hoàn đại biểu cho 1000 năm hồn hoàn, nàng bản thân lại có hồn đế cấp độ tu vi, cái này băng thuẫn lực phòng ngự xác thực không kém. Nhưng lúc này trong nội tâm nàng thập phần kinh hoàng, nàng còn mang theo hải tử A, hơn nữa nơi đây không biết có bao nhiêu địch nhân. Tại phần đông cường địch hoàn tứ phía dưới, nàng căn bản không biết nên làm thế nào mới tốt. Mẹ! Lam Hiên Vũ tại nàng trong ngực kêu một tiếng. Mà một tiếng này kêu gọi đưa cho Nam Thanh lớn lao dũng khí, vô luận cỡ nào khó khăn, nàng đều phải bảo vệ hảo nhi tử. Tình thương của mẹ thường thường có thể kích phát ra nữ nhân lực lượng lớn nhất. Nam Thanh mãnh liệt hướng tiền phương bổ nhào về phía trước, ôm Lam Hiên Vũ tại một tấm nhảy trên giường bắn một chút, sau đó hướng phía nơi hẻo lánh phóng đi. Nàng mơ hồ nhớ rõ, chỗ đó có một cái an toàn ra khỏi miệng. Nơi đây không biết có bao nhiêu địch nhân, cũng không biết bọn hắn mạnh cỡ bao nhiêu, lao ra mới phải cơ hội duy nhất. Băng sương mù làm ra vô cùng tốt hiểm hộ tác dụng, thế cho nên tuyệt đại đa số bay vụt trên không trung xạ tuyến đều đã rơi vào không trung, chỉ có số rất ít trúng mục tiêu, cũng đều bị băng thuẫn chặn. Nam Thanh dù sao cũng là hồn đế, tốc độ hay vẫn là cực nhanh, mấy lần bật lên về sau, nàng liền tiếp cận cái kia phiến tiểu môn. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức từ chính diện truyền đến. Nàng vô thức mà ôm Lam Hiên Vũ liền từ bên cạnh lộn ra ngoài, đồng thời, liên tục ba chắn cao tới 3 mét tường băng dựng thẳng lên, chắn phía trước. Vành, vành, vành. 3 tiếng nổ vang vang lên, tường băng nghiền nát, một đài toàn thân ngăm đen cơ giáp ra hiện ra tại đó. Cùng cỡ nhỏ cơ giáp khác nhau đúng rồi, cái này đài cơ giáp chừng cao 6 mét, rõ ràng cho thấy từ kim loại hiếm chế tạo đấy. Thân máy bay tản ra rậm rạp quang mang. Cái này đài cơ giáp tay phải mang theo một chút đại trụ y, không cần tốn nhiều sức liền đã phá vỡ tường băng. Sau lưng tên lửa đẩy quang mang lóe lên, lập tức liền đuổi tới Nam Thanh mẫu tử bên người, tay nâng trụ y rơi. Nam Thanh trên mặt tràn đầy kinh hãi sắc mặt, tại đây trong tích tắc, nàng toàn bộ người khí tức cũng thay đổi. Không được, phải bảo vệ nhi tử. Nàng chăm chú mà đem Lam Hiên Vũ ôm vào trong ngực, thân thể của mình, quay người, sử dụng phía sau lưng của mình đối với cái kia đài cơ giáp, trên người nàng thứ ba hồn hoàn hào quang tỏa sáng, toàn lực ứng phó phóng thích băng thuẫn, không chỉ có như thế, nàng thứ sáu hồn hoàn cũng ở thời điểm này phát sáng lên, một cái băng hoàn khuyết tán hướng ra phía ngoài. Đóng băng hoàn, đây là Nam Thanh mạnh nhất hồn kỹ rồi. Cái kia vọt tới màu đen cơ giáp bị băng phong hoàn trúng mục tiêu nháy mắt, cứng ngắc lại một chút, cực lớn cơ giáp mặt ngoài đều hiện ra một tầng xương trắng. Nhưng lại tại nháy mắt sau đó, cơ giáp đột nhiên từ nguyên bản ngăm đen biến thành hỏa hồng sắc, trong khoảnh khắc xua tán đi tên tất cả hàn ý nện xuống đại chủ y tuy rằng chậm nửa nhịp, nhưng vẫn là đập vào Nam Thanh sau lưng băng thuẫn phía trên. Vành, băng thuẫn nghiền nát, Nam Thanh đem hết toàn lực, vẫn như trước không cách nào hoàn toàn ngăn trở cái kia đại chú ý công kích, toàn bộ người lập tức bị đánh bay. Tuy rằng băng thuẫn thay nàng tháo bỏ xuống rồi tuyệt đại bộ phận lực công kích, nhưng đúng là vẫn còn có một bộ phận đã rơi vào trên người nàng, Nam Thanh lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ! Lam Hiên Vũ hét lên một tiếng. Cảm giác của hắn rất nhạy cảm, Nam Thanh bị trúng mục tiêu một sát na kia, hắn cũng cảm giác được mẫu thân suy yếu. Trong nháy mắt này, trong lòng của hắn lại đã không có sợ hãi, Nam Thanh thân thể bị đánh bay, may mắn là đã rơi vào một tấm nhảy trên giường, mẫu tử hai người thân thể bật lên rồi một chút. Mãnh liệt thống khổ truyền khắp toàn thân, Nam Thanh nguyên bản ôm sát Lam Hiên Vũ hai tay lập tức nới lỏng. Lam Hiên Vũ nghiêng người liền từ mẫu thân trong ngực chui ra, trên hai tay, kim, ngân văn Lam Ngân Thảo lập tức quấn quanh mà lên. Hắn run lên tay trái, một cây băng truy liền hướng phía cái kia bay trên không trung màu đen cơ giáp bắn tới. Nho nhỏ này bộ dáng lại đứng ở nơi đó, hướng cơ giáp hét lớn, không cho phép tổn thương mẹ ta. Màu đen cơ giáp lơ lửng tại giữa không trung, đầu vai nhảy ra một môn lóe ra ngăm đen kim loại sáng bóng hồn đạo pháo, nhắm ngay cái này mẫu tử hai người. Đen xì họng pháo tại ngưng tụ quan mang. Hồn sư đúng tuyệt không cho phép còn sống, những cơ giáp này tuyệt sẽ không cho phép bất luận cái gì một điểm chuyện xấu xuất hiện, cho nên, cái này một đôi mẫu tử, đều phải chết. Chương 53, tội ác đắc thủ. Chí trong kho tâm. Diệp đoàn trưởng cân nhắc được thế nào? Vĩnh Dạ quân vương thanh âm lại một lần thông qua dụng cụ thông tin truyền đến. Diệp Phong hô hấp có chút dồn dập, ở thời điểm này, nội tâm của hắn cực kỳ dày vò. Đó là hơn một vạn đầu sinh mệnh A. Thế nhưng là, nếu như thả trước mắt chiêm kinh, liên bang rất có thể hội bị tổn thất thật lớn. Con số tiền đều có đặc biệt mã hóa, nhưng mã hóa này đúng cực kỳ phức tạp, coi như là liên bang đầu não cũng không thể hoàn toàn khống chế, để tránh cho bị trộm lấy. Diệp Phong tại ngắn ngủn vài phút ở trong đã hiểu, thì ra là tội ác chi thành những phạm tội này phần tử mục tiêu cũng không phải phía chân trời cao ốc điểm ấy con số tiền, mà là muốn thừa dịp cùng ngân hàng trung ương hệ thống một lần nữa kết nối, dùng phía chân trời cao ốc cái này trung tâm tới tiến hành ngang nhau liên hệ, rời đi trộm lấy ngân hàng trung ương đầu não bên trong con số tiền. Bọn hắn muốn trộm lấy, rất có thể chính là phía chân trời cao ốc gửi lại tại liên bang ngân hàng trung ương bên trong toàn bộ gửi ngân hàng cùng tiền thế chấp. Đây chính là cái con số trên trời A. Diệp Phong mơ hồ biết rõ, ở phía chân trời cao ốc sau lưng, có một cái cường đại gia tộc. Gia tộc này tài phú, mới phải tội ác chi thành chính thức mục tiêu. Thế nhưng là, hắn có lựa chọn sao? Các ngươi như thế nào cam đoan không làm thương hại tất cả mọi người chất? Diệp Phong lạnh lùng hỏi. Vĩnh Dạ quân vương nở nụ cười, hơn nữa dường như cười đến rất vui vẻ, không bảo đảm a. Thế nhưng là, ngươi có lựa chọn sao? Mời ngươi đến bên cửa sổ rời đi. Diệp Phong sửng sốt một chút, vô thức mà liền cho rằng đó là một cạm bẫy. Nhưng lại tại nháy mắt sau đó, một tiếng cực lớn nổ vang vang lên, toàn bộ phía chân trời cao ốc tựa hồ cũng tùy theo chấn động. Diệp Phong đánh về phía rồi bên cửa sổ, chỉ thấy một đạo hỏa quang từ phía chân trời cao ốc phần eo vị trí phun ra, còn có vô số nghiền nát vách tường, thủy tinh thậm chí còn có. Thằng khốn! Dừng tay! Diệp Phong tâm đang run rẩy. Hắn đối mặt qua vô số địch nhân, thế nhưng là, như trước mắt như vậy khó khăn tình huống. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Vĩnh Dạ quân vương ha ha cười cười, cỡ nào xinh đẹp pháo hoa a. Đáng tiếc bây giờ không phải là ban đêm, bằng không thì, cái này pháo hoa sẽ có vẻ càng thêm sáng lạ, ngươi nói có đúng hay không đâu rồi, Diệp đoàn trưởng. Ha 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 ha. Bên kia chiêm kinh đã ở cuồng loạn mà cười lớn. Hắn biết rõ, tại thời khắc này, Diệp Phong đã không có lựa chọn, chỉ có thể thỏa hiệp. Tốt, chúng ta bỏ chạy. Nhưng là... Không có nhưng mà. Lập tức thả chiêm kinh, rời khỏi trí kho trung tâm. Ân, các ngươi liền ở bên ngoài trông coi a cái này cũng không quan trọng hơn. Vĩnh Dạ quân vương thanh âm đột nhiên trở nên lạnh như băng. Diệp Phong ngực kịch liệt phập phồng, hắn suy nghĩ nhiều hung hăng đập chiêm kinh ngừng lại một chút a. Thế nhưng là, hắn bây giờ căn bản không thể làm như vậy, phạm tội phần tử giảo hoạt cùng cường đại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự phán. Thả hắn. Diệp Phong cơ hồ là cắn răng ra lệnh. Chiêm kinh quòng tay bị giải khai, hắn nết miệng hướng phía Diệp Phong cười cười, khoe miệng còn có lúc trước bị Diệp Phong đánh ra vết máu. Diệp Phong hít sâu một hơi, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là hắn căn bản cùng ngoại giới liên lạc không được, ngay tại vừa rồi, hắn đã ám chỉ cấp dưới Lặng Yên rời khỏi, rời đi nghĩ biện pháp liên hệ rồi. Thế nhưng là, có thể hay không liên hệ mà vượn, bây giờ còn là cái không biết bao nhiêu. Nơi đây đạo tặc thật sự là nhiều lắm, xa xa vượt ra khỏi suy đoán của bọn hắn. Tử La Thành cảnh sát đối mặt loại này phạm tội phân tử, căn bản không có biện pháp gì, hiện tại cần là quân đội, thế nhưng là, quân đội như thế nào dễ dàng như vậy có thể sai tới. Chiêm Kinh căn bản không có lại đi nhìn Diệp Phong, không coi ai ra gì mà đi đến trí trong kho tâm chủ nào chỗ, đã bắt đầu hắn thao tác. Cùng ngân hàng trung ương đã liên thông, bảo trì thư từ qua lại, ta bắt đầu thao tác. Hắc 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 hắc. Hắn đắc ý đem mình hồn đạo dụng cụ thông tin một lần nữa leo lên, thông qua đầu thứ hai tuyến đường liên lạc với rồi phe mình. Ngươi cần phải bao lâu? Dụng cụ thông tin bên trong truyền đến Vĩnh Dạ Quân Vương thanh âm. Không bao lâu nữa, lúc trước ta đã ở bên trong gieo xuống rồi hạt giống, chính nó sẽ hoàn thành liên thông. Dựa theo nguyên kế hoạch, một lần nữa cho ta một phút đồng hồ như vậy đủ rồi. Tốt, toàn bộ thành viên chuẩn bị lui lại. Quấy nhiễu vệ tinh tín hiệu mở ra, ẩn hình chiến hạm đáp xuống. Tội ác chi thành các con dân, ta là của các ngươi Vĩnh Dạ Quân Vương, hiện tại, toàn bộ thành viên chuẩn bị lui lại, hết thể giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Tử La Thành trên không, không khí rất nhỏ mà vặn mèo, sóng gió nổi lên, mà đúng lúc này, ba khối giám sát và điều khiển vệ tinh đột nhiên đã tao ngộ siêu cường điện từ tín hiệu quấy nhiễu, tất cả giám sát và điều khiển tại trong chốc lát toàn bộ bị che đậy. Tại vặn vẹo trong không khí, một chiếc toàn thân đen kịt chiến hạm liền như vậy từ Tử La Thành trên không nghìn mét chỗ chui ra, sau lưng phụt lên đuôi lửa, nhanh chóng rơi xuống, trực tiếp đáp xuống rồi phía chân trời cao ốc đỉnh. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Phía chân trời cao ốc tường ngoài kim loại thủy tinh nhao nhao nghiền nát, từng đạo thân ảnh tại cơ giáp quang diễm phun ra bên trong bay vụt dựng lên, về phía chân trời cao ốc đỉnh tập trung. Diệp Phong xuyên thấu qua thủy tinh có thể nhìn thấy. Cái kia từng đạo mặc cỡ nhỏ cơ giáp thân ảnh từ ngoài cửa sổ xẹt qua, thẳng đến đỉnh mà đi. Từ những phạm tội này phần tử trang bị có thể nhìn ra, bọn hắn tuyệt không so với Kiêu Long đặc biệt chiến đoàn chênh lệch, dưới mắt người của mình sợ ném chuột vỡ bình, căn bản động cũng không dám động. Từ bắt đầu hành động đến khống chế cục diện, kỳ thật tội ác chi thành những phạm tội này phần tử cũng không có quá nhiều thời gian, rất hiển nhiên, hết thảy tất cả đều khi bọn hắn tính toán ở trong. Cũng kể cả đã phương hướng dụ địch kế sách. Một phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền đã tới rồi, kế tiếp, những phạm tội này phần tử sẽ đem phía chân trời cao ốc kết xù tiền trộm lấy không còn, mà đáng sợ nhất đúng, Diệp Phong hoàn toàn không biết kế tiếp những tên điên cuồng này có thể hay không làm nổ toàn bộ cao ốc. Đây mới là hắn chuyện lo lắng nhất tình. Nổ lớn chưa hẳn có thể muốn mạng của hắn, thế nhưng là nơi này có hơn vạn đầu sinh mệnh, trách nhiệm này không có người thừa gánh chịu nổi. Không thể nghi ngờ, ngành tình báo không ra, nhưng với tư cách là hành động lần này quan chỉ huy, hắn cũng khó từ kia tội trạng. Là trọng yếu hơn đúng, cái này tất cả trách nhiệm đều không coi vào đâu, mấu chốt là cái kia hơn vạn đầu sinh mệnh a. Diệp Phong từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác được mình là như thế vô năng, vô luận hắn từ người thực lực cỡ nào cường đại, hiện tại cũng cái gì đều không làm được. Chiêm Kinh rung đùi đắc ý mà tại đó cùng đợi, từ vừa mới bắt đầu. Là hắn biết phe mình nhất định sẽ thành công. Ngành tình báo liên bang cửa bên trong vốn là có người của bọn hắn, huống chi, hôm nay ranh giới cao ốc trọng yếu nhất bảo an chủ quản cũng đúng người của bọn hắn. Bằng không thì nhiều như vậy quả bom là thế nào mang vào. Từ lúc 2 năm trước, phía chân trời cao ốc vừa mới bắt đầu kiến thiết thời điểm, tất cả công tác chuẩn bị cũng đã bắt đầu rồi, mục tiêu của bọn hắn vốn là phía chân trời cao ốc sau lưng gia tộc kia. Tội ác chi thành hành động luôn luôn là lôi đình và quân, bất động thì thôi, một khi phát động, cái kia tất nhiên là tại trong thời gian rất ngắn sẽ hoàn thành. Lần này toàn bộ hành động quá trình, kỳ thật cũng không quá đáng mới nửa giờ, có thể bọn hắn điều động tài nguyên vô cùng khổng lồ. Che đậy phía chân trời cao ốc tất cả tín hiệu, xâm nhập quân đội tín hiệu, còn muốn che đậy vệ tinh giám sát và điều khiển, đây cũng nói dễ vậy sao? Có thể bọn hắn chính là đã làm xong hết thể chuẩn bị. Cùng thu hoạch con số trên trời tiền tài so sánh với, trả giá những dĩ nhiên là này không coi vào đâu. Về phần hội hay không làm nổ phía chân trời cao ốc? Đáp án đương nhiên là chối bỏ đấy. Tội ác chi thành đúng điên cuồng, có thể cũng không trở thành vì nhất thời cực nhanh mà triệt để chọc giận liên bang. Liên bang bên trong cũng có đặc biệt kinh khủng tồn tại, vạn nhất đem những người kia gây ra, tội ác chi thành cũng không chịu nổi. Chiêm Kinh lúc này trong nội tâm tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Trên thực tế, hắn thân là một gã tinh thần khống chế đại sư, đối với tiền căn bản không có gì hứng thú, hắn ưa thích đúng quá trình kia, đúng cái loại này đem hết thể đều khống chế trong tay cảm giác, cái loại này cảm giác thành tựu đúng mặt khác bất kỳ vật gì không cách nào bằng được đấy. Đích, truyền thâu hoàn thành. Một cái nho nhỏ mổ đủ lệ từ đầu não bên trong rời khỏi, bị Chiêm Kinh nắm ở trong tay. Chương 54, đừng sợ. Hồn đạo pháo quang mang bay nhanh ngưng tụ, mục tiêu chẳng qua là Lam Hiên Vũ cùng phía sau hắn mâu thân. Lam Hiên Vũ lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hắn bất quá là một cái chỉ có 6 tuổi hải tử, trước mặt nhưng là thần cao 6 mét cực lớn cơ giáp. Hắn phóng ra ra băng truy, rơi vào cơ giáp mặt ngoài. Chỉ có thể mang theo một mảnh băng hoa, căn bản tổn thương không đến cái kia đài cơ giáp. Mà Nam Thanh đã tê liệt ngã xuống tại đó, đều muốn di động đều khó có khả năng rồi. Thế nhưng là, Lam Hiên Vũ cũng không lui lại, hắn liền đứng ở nơi đó, mở ra hai tay, bờ môi mân quá chặt che đấy. Hắn rất sợ hãi, thế nhưng là, hắn phải bảo vệ mẹ. Hiên Vũ, chạy mau a. Nam Thanh suy yếu nói. Nàng đương nhiên cũng nhìn thấy, nàng thật hận, hận tại sao mình như vậy vô dụng, nếu như mình đúng chủ chiến hồn sư, coi như là đối mặt cao 6 mét cơ giáp, cũng có thể là có quần nhau chi lực đấy. Thế nhưng là, nàng không được, nàng thật sự sẽ không chiến đấu a. Nhìn xem cái kia mở ra hai tay ngăn cản tại chính mình trước người nhi tử, lòng của nàng đều muốn nát. Nàng hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là lại để cho con của mình chạy nhanh chạy trốn. Vô luận trả giá như thế nào đại giới, nàng đều nguyện ý. Thế nhưng là, đạo tặc không có lòng thương hại, cái kia hồn đạo pháo đúng là vẫn còn bắn. Vành, một viên cường quang đống nhiên từ họng pháo vị trí vầng sáng lên. Cái kia chói mắt quang mang, cơ hồ là lập tức khiến cho Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt lại. Tại thời khắc này, hắn đầu óc trống rỗng. Có thể vừa lúc đó, một cái vô cùng quen thuộc, làm hắn vô cùng an tâm thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn xuất hiện. Đừng sợ. Lam Hiên Vũ ngẩn người, hắn mãnh liệt mà phát hiện mình cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, chung quanh hết thể đều yên tĩnh trở lại. Hắn ngẩng đầu, cái kia đoàn cường quang như trước trướng mắt, thế nhưng là, cái kia bay vụt mà đến quang không biết vì cái gì, liền như vậy ngừng ở giữa không trung bên trong. Tiếng la khóc đã không có, tiếng thét chói tai cũng không có, chung quanh hết thể đều trở nên an tĩnh lại, mỗi người động tác cũng đều ngừng lại. Lam Hiên Vũ quay đầu lại nhìn về phía Nam Thanh. Hắn phát hiện mẹ của mình cũng xác định tại đó rồi. Nam Thanh trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, đang hướng phía phương hướng của hắn mang một tay, tựa hồ là muốn kéo lấy hắn chạy khỏi nơi này. Làm sao vậy? Đây là thế nào? Đúng lúc này, một tay nhẹ nhàng mà đã rơi vào Lam Hiên Vũ trên đầu. Lam Hiên Vũ đột nhiên trở lại, thấy đúng một tấm đeo màu đen khẩu trang mặt. Sợi tóc ngân sắc ở đằng kia cường quang chiếu dọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Ánh mắt của nàng lại có vẻ có chút lạnh như băng. Nana lão sư. Lam Hiên Vũ lập tức kinh hỉ mà quát to một tiếng, sau đó con mắt liền đỏ lên. Hắn mãnh liệt đưa vào Nana trong ngực, khóc nói, bọn hắn đã thương mẹ ta. Nana lão sư, mẹ ta bị thương. Hiên Vũ không khóc, không có chuyện gì đâu. Có lão sư tại, đều không có chuyện gì đâu. Nana nhẹ nhàng mà vỗ lưng của hắn, an ủi hắn hoảng sợ tâm. Ngươi rất dũng cảm, ngươi hội ngăn tại mẹ trước người bảo hộ nàng, ngươi đã là nam tử hắn rồi. Nàng xoay người, nhìn về phía cái kia đài màu đen cơ giáp, còn có cái kia trên không trung dừng lại cường quang. Ánh mắt của nàng lạnh như băng mà trầm tĩnh, nháy mắt sau đó, cái kia đài cơ giáp mặt ngoài bắt đầu xuất hiện khe hở. Cách một thanh âm vang lên, cả đài cơ giáp cũng đã nghiền nát, tính cả bên trong người điều khiển. Cũng liền cùng đạo kia nguyên bản muốn thôn phệ Nam Thanh mẫu tử hồn đạo trùn kia sáng, toàn bộ biến mất được không còn một mảnh. Đích đích đích. Liền dưới tình huống như thế, từng tiếng giòn vang vang lên, nguyên một đám lơ lửng tại giữa không trung đạo tặc, liền như vậy biến mất. Lam Hiên Vũ nghe được thanh âm, đều muốn ngẩng đầu nhìn, lại bị Na Na dùng bàn tay chặn con mắt. Nàng chẳng qua là lặng yên ôm hắn. Toàn bộ thành viên lui lại. Nana đáy mắt lần nữa hiện lên một vòng lành ý một tầng màu bạc nhạt quang mang hiện lên, chung quanh hết thể đều tại trong chốc lát khôi phục bình thường. Hiên Vũ, Nam Thanh thê lương tiếng gọi ầm ĩ lúc này mới từ trong cổ họng phát ra. Mẹ! Lam Hiên Vũ quát to một tiếng, vội vàng từ Nana trong ngực dãy rùa đi ra, hướng Nam trong vắt chạy tới. nhìn xem chạy hướng nam trong vắt Lam Hiên Vũ, Nana sửng sốt một chút, đáy mắt hiện lên một vòng thất lạc. Lam Hiên Vũ ôm cổ Nam Thanh. Nam Thanh khỏe miệng có máu tươi chảy ra, bởi vì vừa mới cái kia một búa, nàng quả thực là bị trọng thương a. Nana chậm rãi đi vào Nam Thanh bên người, ngồi xổm người xuống, một tay đặt tại nàng trên lưng, nói khẽ, ngươi rất tốt. Nam Thanh ngẩn người, có chút không có minh bạch Nana ý tứ. Nháy mắt sau đó, một cỗ mát lạnh khí tức nhanh chóng dũng mãnh vào Nam Thanh trong cơ thể, làm nàng cảm thấy hết sức thoải mái, thương thế của nàng đau nhức lại rất lớn giảm bớt. Từng vòng ngân sắc vầng sáng cũng tùy theo từ Nana trên người nhộn nhạo ra, đã người bị chết không có biến hóa, có thể những bị thương kia dân chúng, tại ngân quang chiếu dọi xuống, thân thể tại nhanh chóng khôi phục. Trong lúc nhất thời, thống khổ tiếng rên rỉ rất lớn giảm bớt. Mà ánh mắt mọi người, đều không hẹn mà cùng mà tập trung vào đạo kia ngân sắc thân ảnh phía trên. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn tuy rằng không thể di động, đáng nhìn cảm giác cùng thính giác vẫn còn, bọn hắn tinh tường thấy được Nana giải quyết những cơ giáp kia một màn kia. Bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm, cái này có một đầu tóc bạc nữ tử cuối cùng là như thế nào tồn tại, những đạo tặc kia như là giấy, tại trước mặt nàng thậm chí ngay cả động thủ cơ hội đều không có, liền được giải quyết. Quan trọng nhất là, dân chúng được cứu trợ rồi. Nam Thanh tình huống rất nhanh ổn định lại, Nana cúi đầu nói với nàng, làm thương tổn Hiên Vũ người, không thể bỏ qua. Hiện tại ta muốn cho hắn đi theo ta, như vậy mới an toàn nhất. Ân. Nam Thanh liên tục gật đầu. Lúc trước phát sinh hết thảy, nàng lại làm sao không nhìn thấy đây. Lúc trước Nana làm hết thảy, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Nam Thanh đối với hồn sư thế giới nhận thức. Cái kia là như thế nào năng lực, có thể làm cho hết thảy bất động, đã liền năng lượng đều có thể tùy theo bất động, cái này đúng cường đại cỡ nào tồn tại. Vị này Nana lão sư, tuyệt đối là một vị siêu cấp cường giả. Hôm nay ranh giới cao ốc đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng bất luận xảy ra chuyện gì, Hiên Vũ đi theo Nana bên người, nhất định là an toàn nhất đấy. Hiên Vũ, trở lại. Nana hướng Lam Hiên Vũ mở ra hai tay. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Nam Thanh, Nam Thanh chặn lại nói, đi đi, ngươi đi theo Nana lão sư mẹ mới yên tâm, mẹ không có chuyện gì đâu. Trong nháy mắt này, Nam Thanh rất vui mừng, nguyên nhân là nhi tử lúc trước vì nàng làm hết thảy, hắn nguyện ý sử dụng cái kia thân thể nho nhỏ ngăn tại trước người của nàng. Trước trong nháy mắt nàng đau đến tê tâm liệt phế, mà giờ này khắc này, lòng của nàng tại hòa tan. Hắn mới 6 tuổi A, cũng đã hội bảo hộ mụ mụ. Lam Hiên Vũ lúc này mới nhào vào Nana trong ngực, chăm chú ôm Nana cổ, nói, Nana lão sư, cảm ơn ngươi. Nana ôm hắn đứng lên, chúng ta đi đối phó người xấu. Ngân quang lóe lên, nàng mang theo Lam Hiên Vũ, liền như vậy biến mất. Từng đạo hắc sắc thân ảnh bay lên trời, đã rơi vào phía chân trời cao ốc lầu trên đỉnh. Một chiếc dài đến 100 mét, độ rộng vượt qua 30 mét, hiện lên hình giọt nước loại nhỏ chiến hạm liền như vậy lẳng lặng yên lơ lửng tại mái nhà. Tiếp dẫn chùm tia sáng chiếu rọi tại mái nhà trên mặt đất, cái kia nguyên một đám người mặc màu đen cỡ nhỏ cơ giáp đạo tặc vừa xông vào chùm tia sáng bên trong, cũng sẽ bị hút vào chiến hạm bên trong. Hành động của bọn hắn vô cùng nhanh chóng, không có nửa phần dừng lại, cứ như vậy một lát sau, tuyệt đại đa số đạo tặc cũng đã tiến vào chiến hạm rồi. Chương 55, hẳn là pháo hoa. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đã từ bên cạnh bay lên, vững vàng mà đã rơi vào lầu trên đỉnh. Đúng vậy Chiêm Kinh. Đã thành công. Vĩnh Dạ Quân Vương, người thật sự không cân nhắc một chút tại Tử La Thành ở một đóa lớn pháo hoa sao. Cái này chính là đáng giá chúng ta tội ác chi thành kiêu ngạo thật lâu sự tình a. Dù sao khoản này thu nhập cũng đủ để chống đỡ tội ác chi thành thời gian rất lâu tiêu hao. Chiêm Kinh ánh mắt lộ ra có chút điên cuồng, với hắn mà nói, là quan trọng nhất vĩnh viễn đều là cái loại này phạm tội về sau cảm giác thỏa mãn. Câm miệng. Lập tức lên hạm. Ngươi có biết hay không liên bang những lao gia hỏa kia đáng sợ đến cỡ nào? Chẳng lẽ ngươi muốn đem chiến thần điện người đưa tới? Còn có đường môn cùng sử lai khắc học viện người. Ngươi muốn chết, liền chính mình từ mái nhà nhảy đi xuống, không nên liên lụy toàn bộ tội ác chi thành. Vĩnh Dạ Quân Vương âm thanh lạnh như băng truyền đến, không có tâm tình chấn động, lại làm cho Chiêm Kinh dùng mình một cái. Vĩnh Dạ Quân Vương nhắc tới cái này mấy cái danh tự, với hắn mà nói. Có thể thật là như sấm bên tai à? Không có, không có. Ta đương nhiên không có ý tứ kia. Vậy thì lui lại a, bất quá, thứ tư tiểu đội mất liên rồi. Chiêm Kinh nói ra. Mặc kệ bọn hắn, lập tức rời khỏi. Tín hiệu phong tỏa thời gian đã đến cực hạn. Quang mang lóe lên, Chiêm Kinh cũng đã biến mất tại tiếp dẫn chùm tia sáng bên trong. Nháy mắt sau đó, hắn đã đi tới rồi ẩn hình trên chiến hạm. Chiếc chiến hạm này tuy rằng không tính lớn, nhưng tốc độ nhanh vô cùng, có thể dùng hơn kém tốc độ ánh sáng phi hành, coi như là đường kim liên bang bên trong nhanh nhất loại nhỏ chiến hạm cũng bất quá chỉ như vậy. Còn có ẩn hình hồn đạo khí, chẳng những bản thân tiến vào, mà lại từ 10 vị am hiểu ẩn nấp năng lực hồn sư trở lại điều khiển, đây chính là tội ác chi thành có thể qua tự nhiên, thậm chí là tại toàn bộ liên bang làm ác trọng yếu bảo đảm. Cho nên, Chiêm Kinh trèo lên chiến hạm về sau, cả người hắn lập tức trầm tĩnh lại, nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành viên mãn. Mặt khác đạo tặc lên chiến hạm về sau, cũng đều giải trừ trên người cỡ nhỏ cơ giáp, khi bọn hắn nhìn thấy Chiêm Kinh thời điểm, trên mặt mỗi người cũng không khỏi lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Chiêm Kinh cá nhân thực lực chỉ có thể nói là, nhưng rất có trí khôn, lần này kế hoạch tác chiến trên thực tế chính là do hắn chịu trách nhiệm chế định. Có thể nói, tuy rằng Chiêm Kinh chẳng qua là tội ác chi thành một trong 12 sứ giả, nhưng hắn tại tội ác chi thành địa vị tương đối cao, đã liền thành chủ đều thập phần ưu ái hắn. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại Chiêm Kinh trên mặt, hắn tự tại vị trí của mình ngồi xuống. Ra thứ tư tiểu đội mất liên bên ngoài, thành viên khác toàn bộ đều lên hạm hoàn tất. Khoang điều khiển bên trong có tin tức truyền ra. Cái kia liền đi thôi. Để cho chúng ta chiến thắng trở về, tội ác chi thành sẽ mở ra ngực của nó, nên đón tất cả dũng sĩ. Ha 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 ha. Chiêm Kinh cười lớn ra lệnh. Ẩn hình chiến hạm chậm rãi tại nguyên chỗ quay lại phương hướng, hạm đầu giơ lên, sau lưng đuôi lửa tích góp năng lượng. Nháy mắt sau đó, hai bó mãnh liệt hỏa diễm bỗng nhiên phun ra, mang theo chiếc này dài đến 100 mét chiến hạm phóng lên trời, mấy chỉ trong nháy mắt liền rách bức tường âm thanh, thẳng đến không trung mà đi. Trên chiến hạm hiện ra vặn vẹo quan mang, chiến hạm sắp tiến vào ẩn hình trạng thái. Mà chiến hạm một khi ẩn hình, mà vậy thì thật là biển rộng dựa vào ngư dược, trời cao mặc chim bay rồi. Coi như là liên bang vệ tinh radar đều không thể tập trung nó, càng không biết nó sẽ tới địa phương nào rời đi. Đây chính là một chiếc có thể ở trong không gian vận chuyển chiến hạm. Mà vừa lúc này, mái nhà ngân quang lập lòe, ôm ấp lấy Lam Hiên Vũ Na Na thân hình hiện hiện. Chiến hạm phần đuôi phun ra mãnh liệt hỏa diễm, làm mái nhà nổi lên một hồi mãnh liệt gió lốc. Na Na ôm sát Lam Hiên Vũ, cái kia gió lốc đến nàng chung quanh thân thể, lại trực tiếp hóa thành ấm áp xuân phong, chỉ hơi hơi lay động nàng cái kia một đầu tóc dài màu bạc. Lúc Na Na ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đã chỉ còn một cái thật nhỏ quang điểm chiến hạm, lẩm bẩm, đã nghĩ chạy đi sao? Nàng cầm chặt Lam Hiên Vũ tay phải, Lam Hiên Vũ tay phải ngón cái bên trên cái kia miếng chiếc nhẫn rất tự nhiên liền đã rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Nháy mắt sau đó, Na Na thân thể nửa chuyển, tại Lam Hiên Vũ có chút ngạc nhiên nhìn chăm chú phía dưới, làm ra một cái ném động tác. Một cái khác gám lam sắc quang ảnh phóng lên trời. Cái kia quang ảnh trên không trung biến lớn, lóe lên rồi biến mất. Nana lão sư. Lam Hiên Vũ cũng không có phát hiện mình ngón cái bên trên thiếu đi chiếc nhẫn, chỉ là có chút hiếu kỳ Nana lão sư làm cái gì. Nana cúi đầu xuống, tại hắn trên trán hôn một chút, nói, không sao, đều đã xong. Vành. Xa xa phía chân trời, tại tiếp cận tầng khí quyển địa phương, một tiếng cực lớn nổ vang vang lên, cái kia quang điểm theo hỏa quang nở rộ, hóa là một trái cầu lửa thật lớn. Cái kia hỏa cầu trên không trung thiêu đốt mấy chục giây, mới dần dần biến mất. Nana nâng lên tay phải, trên không trung vung lên, một cái khác gám lam sắc quang ảnh nhanh chóng rơi vào nàng bàn tay. Nàng rất tùy ý mà cầm chặt Lam Hiên Vũ tay phải, cái kia miếng ám lam sắc chiếc nhẫn lại lặng yên không một tiếng động mà về tới hắn ngón cái bên trên. Nana lão sư, đó là cái gì a? Lam Hiên Vũ nhìn phía xa không trung hỏa quang, nghi ngờ hỏi. Có lẽ là pháo hoa a? Nana cười nhạt một tiếng. Mà cũng đúng lúc này, nàng đáy mắt ngân quang hiện lên, một cỗ vô hình sóng tinh thần động dùng thân thể của nàng làm trung tâm, lập tức khuyết tán hướng ra phía ngoài ra, hầu như tại trong chốc lát, liền bao trùm toàn bộ Tử La Thành. Diệp Phong lúc này liền đứng ở lần đầu tiên 111 tầng trí trong kho tâm bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn cái kia cái thật lớn hỏa cầu. Cái kia dường như là tội ác chi thành chiến hạm nổ tung. Đích đích đích. Đích đích đích. Hắn dụng cụ thông tin đột nhiên điên cuồng mà vang lên. Mà cũng đúng lúc này, tất cả giám sát và điều khiển, thư từ qua lại thiết bị toàn bộ khôi phục bình thường. Hơn 10 sau về sau, khoảng cách phía chân trời cao ốc không xa một tòa trong căn hộ, mặt đất rất nhỏ mà vặn mẹo, một tấm vải bị dần dần nhấc lên, một người từ bên trong chui ra. Hắn chỉ là một cái nhìn qua tướng mạo bình thường trung niên nhân, trên tay bố trí tựa hồ là một kiện cực lớn áo choàng, mà lúc này, người này đáy mắt ở chỗ sâu trong chỉ có mãnh liệt sợ hãi. Thân thể của hắn thậm chí đều bởi vì sợ hãi mà đang run rẩy. Nổ, nổ, nổ. Cuối cùng là phương nào ra tay? Đến tột cùng là ai? Nếu như không phải ẩn nấp áo choàng, chỉ sợ vừa mới cái kia tinh thần lực liền bắt ở ta. Thật là đáng sợ. Cái này ít nhất cũng là linh thần cảnh tinh thần tu vi a. Chơi ạ. Cái này Tử La Thành thậm chí có bực này tồn tại. May mắn ta không có ở ẩn hình trên chiến hạm. Rời khỏi nơi đây, ta phải lập tức rời khỏi nơi đây. Thành chủ, ta là Vĩnh Dạ, xảy ra chuyện lớn, chúng ta chỉ sợ. Đánh lên thiết bản. Lúc Nam Thanh mang theo Lam Hiên Vũ về đến trong nhà thời điểm, đã là xế chiều. Trải qua các loại hỏi thăm, xác nhận, còn bởi vì mang theo hải tử nguyên nhân, bọn hắn mới có thể so sánh sớm mà bị ở cách cục cảnh sát. Trận này tập kích, chấn động rồi toàn bộ Thiên La Tinh. Hiện ở phía chân trời cao ốc đã hoàn toàn bị quân đội tiếp quản, cụ thể số thương vong chữ còn không rõ ràng lắm. Hủy đi đạn chuyên gia dỡ bỏ rồi trên 100 khối quả bom, chỗ này giá thành đắt đỏ cao ốc, suýt nữa là tút à. Vô luận như thế nào, lần này phía chân trời cao ốc làm cho bị tổn thất đều là cực lớn đấy. Chương 56, ta nếu không đi với các ngươi đây. Về đến nhà về sau, Lam Hiên Vũ cái thứ nhất vọt vào gian phòng. Nana lão sư. Nana lão sư. Hắn vừa vào cửa liền kêu lên. Nana tại giải quyết xong hết thảy về sau, liền đem hắn giao cho Nam Thanh, sau đó chính mình liền như vậy biến mất. Đã về rồi. Nana mặt mỉm cười, từ gian phòng của mình bên trong đi ra, trên người còn ăn mặc Nam Thanh mua cho nàng áo ngủ, một đầu tóc bạc sơ lung thành bím tóc đuôi ngựa rủ xuống ở sau gáy, nhìn qua giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua giống nhau. Lam Hiên Vũ vừa nhìn thấy nàng, lập tức hưng phấn mà vọt lên, ôm cổ bắp đùi của nàng, nói, Nana lão sư, ngươi thật giỏi à. Lúc nào ta mới có thể như ngươi lợi hại như vậy nha. Nana mỉm cười, vậy ngươi liền phải học tập thật giỏi mới được à. Hảo hảo tu luyện, một ngày nào đó ngươi cũng có thể đấy. Nana lão sư. Nam Thanh bước nhanh đi vào trước mặt nàng, thân thể bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Nana hướng nàng mỉm cười, không có gì. Các ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Các ngươi cũng mệt mỏi rồi, hôm nay liền sớm đi nghỉ ngơi đi. Không nên, ta muốn với ngươi tu luyện. Nana lão sư, ta phải đổi được cường đại. Lam Hiên Vũ lại đột nhiên quật cường kêu lên. Hôm nay phát sinh hết thảy, kỳ thật đối với hắn có tương đối lớn kích thích. Hắn đứng tại chính mình mẹ trước mặt, lại phát hiện mình căn bản không có biện pháp, cũng không có nửa phần năng lực rời đi bảo hộ mẹ. Lòng của hắn bị mãnh liệt mà xúc động rồi. Nhất là về sau lúc Nana đã đến về sau, ngăn cơn sóng dữ, dễ dàng mà giải quyết xong những đạo tặc kia, càng tại hắn còn nhỏ trong tâm linh để lại ấn tượng khắc sâu. Nana lão sư có thể, cái kia mình cũng nhất định có thể a. Chỉ cần cố gắng tu luyện thì tốt rồi. Ngươi muốn không phiền lụy mà nói, đương nhiên có thể. Nana khẽ cười nói. Nam Thanh cũng liên tục gật đầu. Vậy ngươi hãy cùng Nana lão sư hảo hảo tu luyện a, mẹ trước đi tắm, sau đó cho các ngươi nấu cơm. Lúc này Nam Thanh, đối với Nana liền không chỉ là khâm phục rồi, còn có vô cùng mãnh liệt cảm kích. Nếu như hôm nay không phải Nana kịp thời đi đến, chỉ sợ bọn họ mẫu tử cũng đã. Tử La Thành bên trong chuyện phát sinh nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên La Tinh, đêm đó tin tức cũng vì việc này đã tiến hành trường thiên đưa tin. Cuối cùng số thương vong chữ vẫn còn công tác thống kê ở bên trong, phía chân trời cao ốc bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng đạo tặc bị toàn diệt. Báo cáo tin tức bên trong cũng không có giảng thuật đạo tặc là như thế nào bị toàn diệt đấy. Liên bang cao tầng tức giận, hạ lệnh tra rõ, tại toàn bộ liên bang trong phạm vi, tìm tòi tội ác chi thành tung tích, đồng thời trợ cấp tử thương dân chúng gia thuộc người nhà. Thử La quân khu bộ tư lệnh phòng tạm giam. Đích. Cửa phòng mở ra. Tối om phòng tạm giam bên trong, Diệp Phong chậm rãi ngẩng đầu. Bên ngoài truyền đến ánh sáng đau nhói ánh mắt của hắn, lại để cho hắn không khỏi hai mắt hơi nheo lại. Diệp đoàn trưởng, xin theo chúng ta trở lại. Diệp Phong đứng người lên, trên người hắn cũng không có gì hạn chế hắn hành động hồn đạo khí, nhưng cả người hắn đều lộ ra có chút thất hồn lạc phách. Dù sao, trận này tập kích ảnh hưởng cực lớn, cũng nên có người phụ trách nhiệm, mà hắn với tư cách là lần nhằm vào đạo tặc hành động trực tiếp người chỉ huy, tất nhiên là khó từ kia tội trạng. Đương nhiên, ngành tình báo cũng có vô cùng nghiêm trọng thất trách. Liên bang tại trước tiên tạo thành Thiên La Tinh tổ điều tra, tiến vào chiếm giữ Tử La Thành, Diệp Phong đương nhiên là bị điều tra đối tượng. Kim loại trong phòng thẩm vấn hết thảy đều lộ ra có chút lạnh như băng. Diệp đoàn trưởng, mời ngươi tường thuật một chút phía chân trời cao ốc một án ở bên trong, ngươi làm cho trải qua sự kiện toàn bộ quá trình. Chịu trách nhiệm điều tra hắn là một người nhìn qua hơn 30 tuổi, đeo kính đen nữ tử. Sự tình từ 3 tháng trước nói lên. Diệp Phong 10 phần phối hợp, bắt đầu giảng thuật toàn bộ quá trình, hắn đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Nói chuyện đã tiến hành 2 giờ. Tốt, Diệp đoàn trưởng, ngươi giảng thuật hết thể chúng ta đã ghi chép hoàn thành. Còn muốn ủy khuất ngươi đang ở đây phòng tạm giam ở vài ngày, chờ đợi cuối cùng điều tra kết quả. Ân. Diệp Phong đứng người lên, có chút cô đơn mà đi ra ngoài. Bị điều tra đương nhiên không chỉ là hắn, chuyện lần này thật sự là quá nghiêm trọng, thế cho nên toàn bộ liên bang chấn động. Tội ác chi thành cũng bị toàn cầu truy nã, nhưng cái này cái tổ chức hết sức giàu hoạt, hoàn toàn ẩn giấu đi. 3 ngày sau. Len keng, len keng, len keng. Lam Hiên Vũ nhà chuông cửa bị theo như vang. Nam Thanh đi làm, Lam Hiên Vũ tự nhiên là đi học rồi, trong nhà chỉ có Nana tại. Nana đi ra cửa phòng của mình, lông mày không khỏi cau lại, nhẹ nhàng mà lắc đầu, tự nhủ, vẫn phải tới. Nàng đi đến trước cổng chính, mở cửa phòng, ngoài cửa đứng đấy 7-8 người, trong đó đứng ở phía trước nhất, rõ ràng là nàng người quen. Nana! Ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm a. Ngươi như thế nào chạy đến Thiên La Tinh đã đến? Vân Diễm một chút liền giữ nàng lại tay, vẻ mặt vội vàng sắc mặt. Nana bất động thanh sắc mà đem tay rút trở lại, cũng không có để cho bọn họ vào cửa ý tứ, thản nhiên nói, các ngươi tới tìm ta làm gì? Vân Diễm cười khổ nói, ngươi vẫn còn giám sát và điều khiển thời hạn, là không thể rời khỏi Thiên Đấu Tinh đấy. Ngươi rời đi, ta có thể là bị một cái lớn xử phạt. Còn có, phía chân trời cao ốc sự tình là chuyện gì xảy ra? Cái kia thật là ngươi làm đấy sao? Vân Diễm lúc nói chuyện, trong tay nàng hồn đạo dụng cụ thông tin sáng lên, một nhún quang mang chiếu đi ra, lập thể thành như. Hình ảnh đúng vậy phía chân trời cao ốc tầng cao nhất, Nana một tay ôm Lam Hiên Vũ, tay kia ném một cái khác cám lam sắc quang ảnh. Đạo kia quang ảnh phóng lên trời, nháy mắt sau đó, tội ác chi thành chiến hạm liền nổ tung. Nana có chút kinh ngạc, nói, các ngươi tài liệu này là nơi nào trở lại hay sao? Vân Diễm nói, lúc ấy vệ tinh đã bị quấy nhiễu, đây là bài trừ quấy nhiễu về sau, trước tiên quay chụp đến hình ảnh, ta quả thực không thể tin được, đây quả thật là ngươi. Ân. Nana nhẹ gật đầu. Vân Diễm hít sâu một hơi, Nana thế nhưng là từ chí ít có nghìn năm lịch sử băng cứng bên trong tuyết tan đi ra đó à. Nàng thật không ngờ cường đại. Nhưng vì cái gì lúc trước tất cả kiểm tra đo lường dụng cụ đều không có kiểm tra đo lường ra tình huống của nàng đây? Nana phu nhân, mời ngươi theo chúng ta phản hồi Thiên Đấu Tinh tiếp nhận điều tra. Đứng ở Vân Diễm bên người một người trung niên đột nhiên mở miệng. Người này mặc ngân sắc chế ngự, ngực trái trên vị trí có cái liên bang huy chương. Hắn tại lúc nói chuyện, chậm rãi hướng về phía trước bước ra nửa bước, hai con ngươi cũng rõ lộ ra phát sáng lên, một cỗ vô hình uy áp lập tức hướng Nana bao phủ qua, tràn đầy đe dọa chi ý. Nana chẳng qua là liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta nếu không đi với các ngươi đây. Trung niên nhân kia đột nhiên như bị sét đánh, kêu lên một tiếng buồn bực, lập tức rút lui 3 bước, khóe miệng có tơ máu tràn ra. Văng, văng, văng. Phía sau hắn mấy người khác nhanh chóng phóng xuất ra rồi chính mình hồn đạo vũ khí, nhắm ngay Nana. Đừng động thủ. Vân Diễm vội vàng mở ra hai tay, ngăn ở rồi Nana trước người. Dừng tay. Trung niên nhân kia cũng hét lớn một tiếng. Trên mặt đã tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc cái kia phần hình ảnh hiện ra tại Liên bang Trung ương Cục Điều tra thời điểm, Trung ương Cục Điều tra liền cực kỳ trọng thị lần này đến đây tìm kiếm Nana sự tình, cho nên, mới mời hắn đến đây. Nhưng ai có thể nghĩ đến, người này nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi cô gái tuyệt sắc, vậy mà như thế cường đại. Chính thức tiếp xúc về sau, hắn mới thật sâu hiểu, chỉ có thể sử dụng sâu không lường được để hình dung trước mặt tên nữ tử này, nàng cũng không phải hắn có khả năng đối kháng đấy. Hắn sở dĩ trước tiên hô lên dừng tay, chính là sợ dưới tay mình người không biết trời cao đất rộng, đối với nàng động thủ, do đó gây thành không có thể nghịch chuyển tai nạn. Dù sao, vị này Na Na phu nhân thế nhưng là đơn thương độc mã giải quyết xong phần đông đạo tặc đấy. Chương 57, Na Na điều kiện. Na Na phu nhân, mời không nên hiểu lầm. Lần này tuy rằng ngươi tự tiện đã đi ra thiên đấu tình, có thể ngươi đang ở đây thiên la tinh tử la thành hành vi chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm, càng thêm liên bang vãn hồi rồi tổn thất thật lớn ôn tồn dự. Cho nên, ngươi không cần phải lo lắng, hy vọng ngươi có thể theo chúng ta phản hồi thiên đấu tinh hiệp trợ điều tra. Trung niên nhân rõ ràng khách khí rất nhiều. Na Na lạnh nhạt nói, thế nhưng là ta không muốn trở về, ta ở chỗ này còn có rất nhiều chuyện. Vì đứa bé kia. Vân Diễm bật thốt lên. Na Na ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, Vân Diễm. Vân Diễm sững sờ, nàng còn chưa bao giờ thấy qua loại vẻ mặt này Na Na, làm sao vậy? Na Na lạnh nhạt nói, các ngươi đều nhớ kỹ ta mà nói, nếu như ai dám đả thương đứa bé kia, như vậy, hắn đem đối mặt, phải không tiếc bất cứ giá nào ta đây. Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, cũng không biết vì cái gì, ở đây tất cả mọi người lại đều có loại linh hồn run rẩy cảm giác. Trung niên nhân trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Cái này một vị cuối cùng là như thế nào tồn tại a? Trung ương cục điều tra những đồ đần kia thật sự là hại chết người, chính mình bất quá là chiến thần điện một gã dự bị chiến thần, vậy mà phái chính mình trở lại làm việc này, đây không phải lừa người sao? Vân Diễm cười khổ nói, Na Na, nhìn tại ta làm bạn ngươi rồi vài năm trên mặt mũi, hơn nữa viện nghiên cứu cho ngươi tuyết tan, cho ngươi lần nữa có được tân sinh, theo chúng ta trở về đi. Bằng không thì ta thật sự sẽ bị lần nữa xử phạt nặng đấy. Cầu văn ngươi, được không? Na Na lông mày nhíu chặt. Vân Diễm hỏi dò, Na Na, ngươi cùng cái đứa bé kia là quan hệ như thế nào a? Na Na nói, hắn là ta thu học sinh. Đệ tử. Vân Diễm ngẩn người. Na Na nói, hắn thiên phú rất tốt, ta dạy hắn. Hắn đi phía chân trời cao ốc chơi, gặp được nguy hiểm, ta cứu được hắn. Đơn giản mấy câu sẽ đem quá trình nói. Vân Diễm thoáng thở dài một hơi, cái kia ngươi theo ta quay về thiên đấu thành đem sự tình nói rõ ràng được không? Hơn nữa, ngươi thật vất vả mới được là liên bang tạm thời công dân, bây giờ còn đang giám sát và điều khiển thời hạn. Nếu như cứ như vậy tùy tiện vi phạm liên bang luật pháp, đối với ngươi mà nói, có thể hay không có được chính thức công dân thân phận chính là vấn đề, thậm chí cũng sẽ liên lụy học sinh của ngươi a. Coi như là ngươi rất cường đại, có thể bảo hộ hắn, thế nhưng là, ngươi muốn cho hắn và chính ngươi đều bị liên bang trở thành tội phạm sao? Ngươi còn có 9 năm nhiều thời giờ, có thể không bị giám sát và điều khiển rồi, lúc này thời điểm xảy ra vấn đề thật sự không đáng a. Na Na đã trầm mặc. Đứng ở bên cạnh dự bị chiến thần âm thầm giơ ngón tay cái lên, cái này Vân Diễm không hổ là bị phái tới làm tư tưởng công tác, nói được thật đúng là rất tốt. Hơn nữa, từ Na Na lúc trước hành vi đến xem, nàng tuy rằng cường đại, nhưng đối liên bang không có ác ý nếu như chỉ là vì bảo hộ đứa bé kia cùng với trừng phạt ác dương thiện mà nói, nàng tự nhiên là có công không qua. Đối với kia thiện thêm dẫn dắt mà nói không chừng đối liên bang mà nói còn là chuyện tốt. Huống chi, nàng hay vẫn là tuyết tan đi ra, còn có nghiên cứu giá trị. Trải qua chuyện lần này, cũng không biết liên bang hội xử lý như thế nào nàng tình huống đặc biệt rồi. Mình đã là phong hào đấu la. Tại trước mặt nàng đã có cảm giác vô lực, có thể nghĩ, nàng ít nhất hẳn là một vị siêu cấp đấu la cấp độ cường giả. Loại này tồn tại, có thể là nhân tài hiếm có a. Không biết có thể hay không đem hấp thu đến chiến thần điện trở lại. Được rồi, ta và các ngươi đi. Na Na đúng là vẫn còn thỏa hiệp. Chính nàng cũng không sợ cái gì chính thức công dân thân phận, nàng tịnh không để ý nhưng mà, nàng không muốn phá hư Lam Hiên Vũ cuộc sống yên tĩnh. Thật tốt quá. Cảm ơn ngươi, Na Na. Vân Diễm kích động được đã nghĩ tiến lên cho nàng một cái ôm, lại bị Na Na giơ lên tay đẻ chặt rồi. Nhưng ta có hai cái yêu cầu. Na Na thản nhiên nói. Ngươi nói. Vân Diễm không chút do dự nói ra, lần này nhiệm vụ của nàng chính là không tiếc bất cứ giá nào đem Na Na mang về. Na Na nói, đệ nhất ta cùng với học sinh của ta cáo biệt. Vân Diễm đuổi vội vàng gật đầu, nên phải đấy, nên phải đấy. Na Na tiếp tục nói, thứ hai, đứa nhỏ này thân thể yếu, cần tiến bổ. các ngươi mỗi ngày cấp cho hắn tiễn đưa một ít chân quý nguyên liệu nấu ăn, không thua kém địa lòng cân cái này nhất cấp đấy. Vân Diễm quay đầu nhìn về phía bên người dự bị chiến thần, loại sự tình này nàng liền không làm chủ được rồi. Dự bị chiến thần nghe xong Na Na mà nói, ngược lại thở dài một hơi. Như Na Na cường giả như vậy, hơn nữa cũng không phải là một phần của liên bang, đáng sợ nhất chính là nàng một chút cũng không có lo lắng. Một gã một chút cũng không có lo lắng cường giả, làm chuyện gì đều không hề cố kỵ. Mà Na Na hiển nhiên đối với học sinh của nàng hết sức quan tâm, dĩ nhiên là có lo lắng, có cảm tình. Như vậy cũng tốt xử lý hơn nhiều. Không có vấn đề. Cái này từ chúng ta chiến thần điện trở lại ra, chúng ta chiến thần điện có chuyên môn con đường, Na Na miệng hạ yên tâm. Đã có lúc trước va chạm, hắn đã không tự chủ đối với Na Na dùng kính ngữ. Tốt, cái kia không có khác. Hôm nay, ta sẽ cùng hắn cáo biệt. Các ngươi đi thôi, ngày mai thời điểm này, tới đón ta. Nói xong câu đó, Na Na liền trực tiếp đem cửa đóng lại. Nhìn lên trước mặt đóng cửa cửa phòng, Vân Diễm không khỏi có chút lúng túng, quay đầu nhìn về phía dự bị chiến thần. Dự bị chiến thần hướng nàng nhẹ gật đầu, trước tiên quay người đã đi ra. Vân Diễm vội vàng đuổi kịp hắn, thấp giọng nói, ngươi nói, Na Na sẽ làm phản hay không hối hận à? Dự bị chiến thần lắc đầu, chắc có lẽ không, đã đến nàng loại này cấp độ, nhất định phải chi hành hợp nhất, nếu không hội rối loạn tinh thần của mình, ảnh hưởng đến tu vi. Chúng ta về trước đi hướng lên mặt báo cáo. Vân Diễm nghiên cứu viên, ngươi chạy nhanh liên hệ các ngươi viện nghiên cứu phi thuyền, ngày mai chúng ta trực tiếp phản hồi thiên đấu tinh. A. Vân Diễm gật gật đầu, cũng như chút được gánh nặng. Vân Diễm nghiên cứu viên, ngươi biết Na Na miệng hạ đến tột cùng là tu vi gì sao? Dự bị chiến thần đột nhiên hỏi. A, không biết a. Lúc trước kiểm tra đo lường thời điểm, cũng không có phát hiện trong cơ thể nàng có năng lượng, chẳng qua là cảm thấy nàng là một cái vô cùng khỏe mạnh bình thường nữ tính mà thôi. Vân Diễm cũng là vẻ mặt buồn rầu. Dự bị chiến thần biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Bình thường nữ tính. Bình thường nữ tính nhìn chính mình liếc liền có thể lại để cho tinh thần của mình thiếu chút nữa tan vỡ. Bình thường nữ tính có thể dễ dàng mà đem đã ra tốc đến tốc độ siêu âm chiến hạm phá hủy. Nàng nếu bình thường nữ tính, trên thế giới này còn có bình thường hai chữ đáng nói sao? Trở lại gian phòng, Na Na lặng yên ngồi ở trên ghế salon, một loại buồn vô cớ như mất đích tâm tình không khỏi mà quanh quẩn tại nàng trong lòng. Từ khi thức tỉnh đến nay, nàng vẫn ở vào một loại đần độn trạng thái, mấy năm thời gian, đối với nàng mà nói lại như trong nháy mắt một cái chớp mắt, cũng không để lại cái gì ấn tượng khắc sâu. Thằng đến nhìn thấy Lam Hiên Vũ, không biết vì cái gì, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn tựu như cùng một khối nam châm giống như thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Cái loại cảm giác này là phi thường kỳ diệu, có chút khó có thể hình dung. Có lẽ, đây chính là duyên phận A. Hiện tại đúng là vẫn còn muốn rời đi. Na Na biết rõ, nếu như mình tiếp tục lưu lại, mang cho Lam Hiên Vũ nhất định là phiền toái nhiều trợ giúp. Hơn nữa, hắn dù sao cũng là có cha mẹ, chính mình cuối cùng chỉ là ngoại nhân. Thế nhưng là, lý trí là một chuyện, chính thức đi làm liền lại là một chuyện khác rồi. Nàng đột nhiên đã có một loại tâm tình, không muốn. Nhìn thấy hắn thời điểm, làm như thế nào đối với hắn nói sao? Dùng tính cách của hắn, nhất định sẽ trông mong mà nhìn mình. Ôm bắp đùi của mình, vành mắt nhất định sẽ phiếm hồng, thậm chí hội chảy nước mắt không để cho mình đi. Lúc kia, chính mình thật có thể cứng rắn lên tâm địa cứ như vậy rời khỏi sao. Đột nhiên, một loại cảm giác đau đớn tại nàng đáy lòng lan tràn. Na Na giật mình phát hiện, nếu quả thật gặp được tình huống như vậy, nói không chừng, chính mình hội liều lĩnh mà lưu lại, vô luận muốn đối mặt cái gì. Nàng đương nhiên không sợ đối mặt cái gì, là người của hai thế giới. Đã quên mất cả đời, nàng vô khiên treo. Có thể Lam Hiên Vũ vẫn còn con nít, mang cho hắn quá nhiều phiền toái, với tâm gì chịu đựng. Huống chi, cha mẹ của hắn cũng khẳng định không muốn như vậy đi. Than nhẹ một tiếng, Na Na có chút nôn nóng. Chương 58, Na Na lão sư rời đi. Trạng vạng tối. Lam Hiên Vũ nện bước nhẹ nhàng bước chân rơi xuống xe trường học, vừa đi, một bên sử dụng hai tay điệu bộ lấy kim long kinh thiên động tác. Càng la luyện tập, hắn lại càng thấy được một thức này hảo diệu vô cùng. Chẳng những bản thân uy lực lớn, là trọng yếu hơn đúng, còn đối với thân thể của mình mới có lợi. Tuy rằng mỗi lần luyện qua đều có chút sức cùng lực kiệt, có thể ngày thứ hai tổng có thể sinh khí dồi dào, thậm chí mình cũng có thể cảm giác được tiến bộ của mình. Trước cửa nhà, đệ xuống mật mã, đó là con mẹ nó sinh nhật. Ta đã về rồi. Lam Hiên Vũ kêu một tiếng, sau đó liền bị kích động mà chạy hướng Na Na gian phòng. Na Na lão sư trên người có loại lại để cho hắn đặc biệt ưa thích khí tức, lại để cho hắn luôn nhịn không được cùng nàng thân cận. Na Na lão sư, ồ, không có ở đây nha. Lam Hiên Vũ nghi hoặc nhìn thoáng qua, Na Na gian phòng rất sạch sẽ, hết thảy đều chỉnh tề giống như đúng không người ở qua. Hắn vội vàng lại chạy tới phòng tu luyện cùng buồng vệ sinh, hay vẫn là không ai? Na Na lão sư đây là đi ra sao? Đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ vù vù đột nhiên vang lên, một cái khác quang ảnh phóng trong phòng khách, đúng vậy Na Na hình ảnh. Hiên Vũ, ngươi đã trở về sẽ xúc động ta lưu lại cái này một cái khác tinh thần lạc ấn. Lão sư rời đi. Quang ảnh bên trong Na Na, mang trên mặt ôn hòa cùng không muốn, nàng giơ lên tay, giống như là muốn chạm đến gương mặt của hắn. Lão sư bởi vì một ít chuyện phải muốn rời đi. Vốn định làm mặt cùng ngươi cáo biệt, có thể lại sợ không muốn tâm tình sẽ để cho ta không cách nào quyết định. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, lão sư liền đặc biệt thích ngươi, cho nên lựa chọn trở lại với ngươi, hy vọng có thể làm bạn ngươi phát triển. Thế nhưng là, tốt đẹp chính là thời gian luôn ngắn ngủi đấy. Nhưng đoạn này nhớ lại hội một mực bồi bạn lão sư, lúc này đây, lão sư tuyệt sẽ không quên. Ngươi muốn ngoan ngoãn nghe cha con mẹ nó lời nói. Dựa theo lão sư dạy phương pháp của ngươi tu luyện, lão sư lưu cho ngươi một cái hồn đạo thư từ qua lại dãy số, bởi vì muốn vượt qua tinh cầu, cho nên liên hệ tới thư từ qua lại phí có thể sẽ vô cùng đắt đỏ. Nhưng mà, chờ ngươi hồn lực đột phá đến 20 cấp thời điểm, vô luận như thế nào đều muốn liên lạc với lão sư, khi đó, lão sư nhất định sẽ trở lại gặp ngươi, vô luận đối mặt đúng tình huống như thế nào, lão sư đều trở lại. Cho nên, ngươi muốn cố gắng mà tu luyện A. Ngươi muốn tiếp tục luyện tập Kim Long Kinh Thiên, lúc ngươi có thể đem nó hoàn toàn nắm giữ thời điểm, có lẽ có thể một mình đảm đương một phía rồi. Đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu, không thể luôn rơi lệ. Tuy rằng ngươi còn nhỏ, có thể ngươi ngày đó ngăn tại mẹ trước người thời điểm, cũng đã là nam tử hán rồi. Chúng ta chẳng qua là tạm thời phân biệt, về sau, nhất định còn có thể gặp lại đấy. Tốt rồi. Đã nói nhiều như vậy a, nói thêm gì đi nữa, lão sư liền thật sự không nỡ bỏ rời đi. Hồn đạo thư từ qua lại dãy số ta sẽ phát đến mụ mụ ngươi chỗ đó, cũng sẽ hướng nàng cáo biệt. Hiên Vũ, gặp lại. Quang ảnh bên trong Na Na hướng Lam Hiên Vũ vây tay, vành mắt đã đỏ lên. Na Na lão sư. Lam Hiên Vũ quát to một tiếng, liền nhào tới, tự nhiên là ôm cái không. Na Na lão sư không cần đi. Thiên La Thành du hành vũ trụ trung tâm. Vừa mới đi theo một đám nhân viên công tác leo lên phi thuyền vũ trụ, Na Na thân thể cứng ngắc lại một chút, nhịn không được xoay người, nhìn về phía một cái phương hướng. Vân Diễm hay cùng tại Na Na bên người, lúc trước, nàng vừa rời đi không lâu liền nhận được Na Na hồn đạo thư từ qua lại, nói có thể mắt tùy bọn hắn lập tức rời khỏi. Điều này làm cho nàng mừng rỡ không hiểu, sớm đi hoàn thành nhiệm vụ không thể nghi ngờ là tốt nhất. Làm sao vậy? Na Na. Vân Diễm hỏi. Na Na lắc đầu, không có gì, đi thôi. Hiên Vũ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại đấy. Na Na rời đi, Nam Thanh trong nội tâm mơ hồ suy đoán, cái đó và ngày đó tập kích sự kiện đúng có quan hệ, dù sao, Na Na ngăn cơn sóng dữ, cứu rất nhiều người. Nam Thanh đã ở trong tin tức biết được cái kia một đóa trên không trung nở rộ pháo hoa, mơ hồ suy đoán khả năng cùng Na Na có quan hệ. Lam Hiên Vũ rầu rĩ không vui rồi khoảng chừng có một tuần lễ. Hắn thật sự rất ưa thích Nana, Nana rời khỏi, đối với hắn còn nhỏ tâm linh sinh ra không nhỏ đả kích. Nhưng hắn cũng nhớ kỹ Nana lão sư nói mà nói, hắn muốn cố gắng tu luyện, hồn lực đạt tới 20 cấp thời điểm, là hắn có thể lần nữa nhìn thấy Nana lão sư rồi. Hắn hiện tại, hồn lực đã có 13 cấp rồi, khoảng cách 20 cấp dường như cũng không tính quá xa xôi. Ở phía chân trời cao ốc gặp phải, cũng làm cho hắn thật sâu đã hiểu tu luyện tầm quan trọng. Hắn so với trước kia tu luyện được càng thêm cố gắng, mà mỗi ngày đều sẽ có người đưa tới chân quý nguyên liệu nấu ăn, điều này làm cho cố gắng tu luyện Lam Hiên Vũ rất nhanh phát triển lấy. Duy nhất làm hắn buồn rầu đúng rồi, hồn lực tăng lên tốc độ như cũ là chậm rãi, ít nhất cùng Diệp Linh Đồng so sánh với, cũng chậm rất nhiều. Trong nháy mắt, lại là 3 tháng trôi qua rồi. Nam Thanh gần nhất một mực có chút nôn nóng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lam Tiêu. Từ Lam Tiêu rời nhà rời đi chấp hành nhiệm vụ, đã trọn vẹn nửa năm, mắt thấy Lam Hiên Vũ muốn năm nhất tốt nghiệp, tiến vào ngày nghỉ, có thể Lam Tiêu vẫn chưa về. Lúc trước hắn tại lúc rời đi còn cam đoan nhất định sẽ trở lại làm bạn nhi tử vượt qua ngày nghỉ, mang mẹ con bọn hắn hai người hảo hảo ra đi chơi. Thế nhưng là, gần nhất nửa tháng, ngay cả hồn đạo thư từ qua lại đều không có đánh tới. Bởi vì là tinh tế thăm dò, cho nên Nam Thanh chỉ có thể chờ đợi hắn chủ động liên hệ. Lo được lo mất tâm tính, làm cho nàng bắt đầu hối hận lúc trước không nên lại để cho Lam Tiêu rời đi. Nàng nghĩ đến, về sau nếu như còn có cùng loại nhiệm vụ, nhất định sẽ không để cho hắn đi. Từ khi biết đến nay, bọn hắn còn chưa bao giờ giống như bây giờ phân ly biệt thời gian lâu như vậy. Nàng thật sự rất muốn hắn. Lam Hiên Vũ tự nhiên cũng muốn cha, thỉnh thoảng sẽ hỏi Nam Thanh, cha lúc nào trở lại nha. Mỗi khi thời điểm này, Nam Thanh tâm liền tóm càng chặt hơn rồi. Lam Tiêu sẽ không ra chuyện A. Thiên La Tinh, Thiên La Sơ cấp hồn sư học viện Tử La Thành phân viện. Đây là năm nhất đệ nhị học kỳ ngày cuối cùng, Lam Hiên Vũ sớm mà đi tới học viện. Cái này một học kỳ, thành tích của hắn tốt hơn. Từ khi lần kia thực chiến khóa một trận chiến thành danh về sau, hắn thực chiến năng lực tại năm nhất bên trong liền đứng đầu trong danh sách rồi. Mà ở cái kia về sau, Diệp Linh Đồng đột nhiên nghỉ học, không biết là nguyên nhân gì. Cái này lại để cho hắn càng thêm không có đối thủ rồi. Lão sư đơn giản mà bố trí ngày nghỉ bài tập, đơn giản chính là văn hóa khóa ôn tập cùng chuẩn bị bài, hơn nữa tu luyện. Lam Hiên Vũ gần nhất cảm giác mình khoảng cách 14 cấp đã không xa. So với việc lúc trước, tốc độ tu luyện cuối cùng nhanh đi một tí. Dựa theo cái tốc độ này, không đến 10 tuổi, hắn thì có thể đạt tới 20 cấp rồi. Cái này tại bạn cùng lứa tuổi bên trong, coi như là nhanh đấy. 12 tuổi chi đạt tới trước 20 cấp, đều là phi thường ưu tú đấy. Thu Vũ Hinh đối với chính hắn một môn sinh đắc ý cũng là rất hài lòng. Đứa nhỏ này hầu như có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, đối với một cái lao sư mà nói, căn bản không có khả năng không thích đệ tử như vậy. Nhu Thuận nghe lời, thành tích học tập ưu dị, thực chiến xuất sắc, có được biến dị võ hồn, hơn nữa, còn rất xinh đẹp. Cái kia trắng ngần nhỏ bộ dáng, đôi khi ngay cả nàng cũng nhịn không được đều muốn bóp một chút. Nàng đã nghĩ, muốn là mình cũng có một cái như vậy nhi tử hẳn là tốt. Hiên Vũ, ngươi lưu một chút. Lão sư có lời muốn nói với ngươi. Thu Vũ Hinh hướng Lam Hiên Vũ vây vây tay. Tốt, Thu lão sư. Lam Hiên Vũ vốn vừa thu thập xong túi sách chuẩn bị rời khỏi, nghe được Thu Vũ Hinh vội vàng giữ lại. Hiên Vũ, có chuyện lão sư muốn nói cho ngươi, ngày nghỉ này ngươi cũng có thể hảo hảo làm chuẩn bị. Thu Vũ Hinh thấp giọng nói ra. Chuyện gì a? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Chương 59, Cao năng thiếu niên ban. Thu Vũ Hinh mỉm cười, đương nhiên là chuyện tốt. Ta nhận được tin tức, sau học kỳ, chúng ta Thiên La Sơ cấp hồn sư học viện bổn viện sẽ xây dựng cao năng thiếu niên ban, đem tại tất cả phân trong nội viện tuyển chọn rất học sinh ưu tú gia nhập. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói, cao năng thiếu niên ban là cái gì? Thu Vũ Hinh nói, chính là lựa chọn một ít phẩm học giỏi nhiều mặt lại có tiềm chất đệ tử tạo thành một cái đặc thù lớp, lớp này cấp đem sẽ không dựa theo dạy học đại cương tiến hành dạy học. Mà là vượt mức quy định dạy học, từ bổn viện ưu tú nhất lão sư trở lại dạy bảo, cho nên cũng có thể xưng là thiên tài lớp. Thiên tài lớp chiêu sinh tiêu chuẩn đúng tuổi tại 10 tuổi phía dưới, từ tất cả phân viện đề cử, sau đó tiến hành khảo hạch. Chúng ta học viện 1, 2, năm thứ 3 đệ tử đều có cơ hội báo danh. Người 18 tuổi, vừa vặn phù hợp. Đến lúc đó khảo hạch đúng tổng hợp tố chất, nếu có thể thi được rời đi. Hầu như liền xác định tương lai có thể cử đi học Thiên La cao cấp hồn sư học viện, hơn nữa ngươi còn có tuổi bên trên ưu thế, tương lai không thể hạ lượng. Cho nên, ngày nghỉ này ngươi nhất định không thể trễ hơi thở, muốn hảo hảo tu luyện. Khảo hạch thời điểm đầy đủ thể hiện ra bản thân tổng hợp tố chất, một khi được trúng tuyển, vậy cũng liền khó lường rồi, ngay cả lão sư đều muốn hâm mộ đây. Cao năng thiếu niên ban. Cảm ơn Thu lão sư, ta đây có thể nói cho ta biết mẹ sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Đương nhiên có thể a, còn cần nàng giúp ngươi làm nhiều chuẩn bị. Dù sao ngươi nhớ kỹ, bản thân điều kiện càng tốt, liền càng có cơ hội. Chúng ta học viện tổng cộng chỉ có 10 cái danh sách đề cử, lớp chúng ta đề cử ngươi. Cố gắng lên. Cảm ơn Thu lão sư, ta nhất định cố gắng. Lam Hiên Vũ dùng sức gật gật đầu. đã trải qua một ít chuyện về sau, hắn tốc độ phát triển rõ ràng nếu so với trước kia nhanh nhiều lắm. Hơn nữa hắn đã tìm được cố gắng tu luyện ý nghĩa. Vô luận là Na Na lão sư, hay vẫn là mẹ, đều là hắn cố gắng tu luyện động lực. Thu Vũ Hinh vui mừng gật gật đầu, tốt, vậy ngươi mau trở về đi thôi. Đi ra năm nhất nhất ban phòng học, Lam Hiên Vũ còn trở về chỗ cao năng thiếu niên ban mấy chữ này. Lúc này, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lam Hiên Vũ. Nghe được có người gọi hắn, Lam Hiên Vũ vội vàng trở lại nhìn lại. Hắn kinh ngạc mà nhìn thấy, gọi mình không là người khác, đang lúc trước không chỉ một lần đều muốn khi dễ chính mình, thập phần cường thế Diệp Linh Đồng. Diệp Linh Đồng. Người đã trở về. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nhìn nàng. Diệp Linh Đồng khẽ cắn bờ môi, nhìn xem Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Cùng mấy tháng trước so sánh với, mặt của nàng nhìn qua hơn nhiều một vòng tái nhợt, con mắt dường như cũng không giống lúc trước như vậy sáng ngời rồi. Ta là tới tìm ngươi. Diệp Linh Đồng đi đến Lam Hiên Vũ trước mặt. Tìm ta làm gì? Lam Hiên Vũ có chút tò mò mà hỏi thăm. Diệp Linh Đồng mím môi, nói, ta là trở lại nói cho ngươi biết, ta nhất định sẽ tìm được đánh bại biện pháp của ngươi. Nhất định sẽ thắng của ngươi. Lam Hiên Vũ cao mày, a còn có chuyện khác sao? Không có ta đã đi. Diệp Linh Đồng dường như có chút tức giận, ngươi như thế nào cũng không hỏi xem ta mấy tháng này đi nơi nào. Ngươi cái này người thật đáng ghét. Lam Hiên Vũ tức giận nói, hai chúng ta là ai chán ghét ta? Mỗi lần đều là ngươi tới trêu chọc ta, ngươi mới chán ghét đây. Ngươi đã đi đâu cùng ta có quan hệ gì? Ta phải về nhà rồi. Nói xong. Hắn xoay người rời đi rồi. Nhìn xem hắn đi nhanh rời khỏi bóng lưng, Diệp Linh Đồng đột nhiên cái mũi đau xót, nước mắt liền chảy xuống. Mấy tháng này, nàng thật sự tốt không vui a. Nàng kỳ thật ở đâu cũng không có rời đi, vẫn luôn trong nhà. Trong nhà trả lại rất nhiều ngoại nhân, bảo là muốn bảo hộ nàng cùng con mẹ nó an toàn. Mà mấy tháng này, cha vẫn luôn không có trở lại. Thẳng đến ngày hôm qua, cái này cái gọi là bảo hộ mới chấm dứt. Cha cũng cuối cùng đã trở về. Thế nhưng là, từ cha trên mặt, nàng nhìn thấy thật sâu mỏi mệt. Là trọng yếu hơn đúng, cha quân hàm thay đổi. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua là nhìn thấy mẹ ôm cha một cái kình phong mà khóc. Hôm nay, nàng cuối cùng có thể tới học viện, chính nàng đều không rõ đúng vì cái gì, trước tiên sẽ tới tìm Lam Hiên Vũ, nói như vậy. Trong tiềm thức, nàng chỉ là muốn tìm một thổ lộ hết đối tượng. Hướng hắn nói mình mấy tháng này trở lại đến cỡ nào không vui. Thế nhưng là, tính tình quật cường như trước làm cho nàng nói ra đánh bại hắn mà nói, sau đó, người kia dĩ nhiên cũng làm như vậy rời đi. Ta liền như vậy làm cho người ta chán ghét sao? Nếu để cho Lam Hiên Vũ nghe được Diệp Linh Đồng trong nội tâm nghi vấn, vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự trả lời nàng, đúng vậy. Hắn đúng là không thích Diệp Linh Đồng, chính xác ra, hắn liền không thích tính cách cường thế người. Vô luận là Lam Tiêu, Nam Thanh, hay vẫn là Na Na lão sư, mỗi người đều đối với hắn rất ôn hòa. Cùng bọn họ cùng một chỗ, Lam Hiên Vũ liền đặc biệt vui vẻ. Không thể nghi ngờ, Diệp Linh Đồng đúng không giống người thường, thế nhưng là, Lam Hiên Vũ cũng không thưởng thức loại này không giống người thường a. Lam Hiên Vũ, ngươi chờ đó cho ta. Ta không để yên cho ngươi. Linh Đồng, ngươi cuối cùng đã trở về. Trong nhà mọi chuyện đều tốt sao? Đúng rồi, có kiện sự tình cung lão sư muốn nói cho ngươi, sau học kỳ, bổn viện muốn mở một cái cao năng thiếu niên ban. Danh ngạch thập phần có hạn, ta nghe nói, nhất ban để cử Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cũng không biết, mình ở chút bất chi bất giác lại một lần đắc tội Diệp Linh Đồng, cái này chưa bao giờ chiến thắng qua hắn, mà trên thực tế rõ ràng so với hắn mạnh đối thủ. Mẹ, ta đã về rồi. Lam Hiên Vũ vừa vào cửa liền thói quen mà kêu lên. Hôm nay là Nam Thanh ngày nghỉ, nàng hẳn là ở nhà đấy. Có thể hắn kêu gọi không có được đáp lại. Lam Hiên Vũ lập tức hơi khẩn trương lên, hắn sợ nhất đúng là mẹ cũng như Na Na lão sư như vậy không chào mà đi. Hắn vội vàng chạy đến cha con mẹ nó gian phòng rời đi, phát hiện Nam Thanh an vị tại bên giường, đang nhìn xem trên cổ tay hồn đạo dụng cụ thông tin mà người. Mẹ, mẹ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào không ứng với ta à? Lam Hiên Vũ vội vàng chạy tới, chui vào Nam Thanh trong ngực. Nhìn thấy nhi tử, Nam Thanh nguyên vốn cả chút ngốc trệ mặt cuối cùng lộ ra dáng tươi cười, nàng nhẹ nhàng mà sờ lên Lam Hiên Vũ đầu, lẩm bẩm, mẹ suy nghĩ à, ba ba của ngươi cái này không có lương tâm, như thế nào còn không đánh cho thư tử qua lại trở lại. Đều nhanh 50 ngày không có tin tức đây. Mẹ muốn cha sao? Lam Hiên Vũ chớp chớp mắt to. Ân. Nam Thanh không có ý tứ, thật sự là bởi vì trong nội tâm tưởng niệm quá cường liệt. Không thể cho cha đánh qua sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Nam Thanh nói, trong vũ trụ, tín hiệu vô cùng không ổn định, còn muốn đi qua trùng động bên cạnh vệ tin thông tin trung chuyển, chúng ta chỉ có thể chờ hắn đánh tới, đúng không có biện pháp chủ động liên hệ đấy. A. Lam Hiên Vũ nói, mẹ, ta cũng muốn cha, có thể là chúng ta cũng không có biện pháp a. Mẹ, ta đói bụng. Nam Thanh trong nội tâm thầm than một tiếng, ôm lấy nhi tử, tại trên mặt hắn hôn một cái, nói, ngươi vừa nặng nữa nha, mẹ đều nhanh ôm bất động ngươi rồi. Tốt rồi, mẹ rời đi nấu cơm cho ngươi. Mẹ vạn thuế. Lam Hiên Vũ hoan hô một tiếng. Nam Thanh cười đứng người lên, may mắn còn có nhi tử tại bên người a. Nàng hiện tại rất may mắn lúc trước thu dưỡng rồi cái này trứng sinh hài tử, vô luận lúc nào, chỉ cần Lam Hiên Vũ tại bên người nàng, nàng luôn vui vẻ đấy. Ngay tại nàng chuẩn bị đi về hướng phòng bếp thời điểm, đột nhiên, trên cổ tay hồn đạo dụng cụ thông tin vang lên. Nam Thanh vô thức mà nhìn lại, thấy đúng một cái một chuỗi dài con số thư tử qua lại dãy số. Cái này là... Nàng không thể chờ đợi được mà tiếp thông thư tử qua lại, ta là Nam Thanh. Bên kia vốn là truyền đến sàn sạt thanh âm, một lát sau, một cái nàng vô cùng thanh âm quen thuộc truyền đến. Nam Thanh, thật tốt quá, cuối cùng là liên hệ với ngươi rồi. Là hắn, thật là hắn a. Nam Thanh toàn bộ người thiếu chút nữa bại liệt trên giường, sau một khắc, nàng liền không nhịn được khí cấp bại phôi kêu lên, ngươi còn biết đánh trở về a? Ngươi còn biết a? 5-10 ngày, lập tức liền 5-10 ngày. Ngươi có biết hay không chúng ta được có bao nhiêu sốt ruột? Ngươi lúc nào mới có thể trở về a? Ta cùng Hiên Vũ đều rất nhớ ngươi a. Bị đè nén nhiều ngày nước mắt, cuối cùng không bị khống chế mà chạy xuôi phong tới, thế cho nên tay của nàng đều tại có chút mà run rẩy. Đừng khóc, đều là ta không tốt, đều là ta không tốt. Lam Tiêu thanh âm từ bên kia truyền đến, cũng hơi mang theo vài phần nghẹn ngào. Chương 60, cha đã trở về. Duy nhất tại tha hương là dị khách, mỗi gặp ngày hội lần tư thân. Không có chính thức rời xa qua người nhà, liền vĩnh viễn nhận thức không đến loại cảm giác này. Không thể nghi ngờ, Lam Tiêu cũng nhớ nhà, thật sâu nhớ đến lấy vợ con của hắn. Thanh Thanh, thời gian có hạn, ngươi hãy nghe ta nói. May mà, Lam Tiêu còn là phi thường lý trí, nhanh chóng nói ra. Nam Thanh vội vàng dừng tiếng khóc, nói, ngươi nói. Lam Tiêu nói, ta rất khỏe, ngươi yên tâm. Ta đây bên cạnh hết thể thuận lợi, chúng ta thật sự lại phát hiện một viên hành tinh. Hơn nữa từ sơ bộ quan sát đo đạc cùng với giống kiểm nghiệm đến xem, cái hành tinh này điều kiện thậm chí so với Thiên Đấu, Thiên La hai quả hành tinh còn tốt hơn. Thể tích càng lớn, tài nguyên cũng thập phần phong phú, vô cùng thích hợp nhân loại chúng ta cư trú, thậm chí ngay cả dưỡng khí hàm lượng, áp suất không khí đều cùng mẫu tinh không kém bao nhiêu. Chúng ta vừa tiến hành xong một loạt kiểm tra đo lường cùng lấy mẫu, lập tức liền đem đường về rồi. Hồi trình khả năng cần nửa tháng thời gian, cho nên, tiếp qua nửa tháng, tại Hiên Vũ nhanh khai giảng thời điểm, ta thì có thể đến nhà. Lần này đi ra tuy rằng thời gian lâu dài một điểm, nhưng vẫn là thuận lợi đấy. Nói không chừng, liên bang chúng ta muốn có được một viên mới tinh hành tinh rồi. Ngươi yên tâm đi, ta lập tức sẽ trở lại rồi. Nói cho Hiên Vũ, cha rất muốn hắn. Cha, ta ở đây. Lam Hiên Vũ vội vàng kêu một tiếng. Nam Thanh Dương cả giận nói, ta đây đây. Lam Tiêu nở nụ cười, đương nhiên cũng muốn rồi, đặc biệt tưởng nhớ. Nam Thanh mặt đỏ lên, nói, cái này còn không sai biệt lắm. Thế nhưng là, còn muốn nửa tháng A. Lam Tiêu than nhẹ một tiếng, vũ trụ vận chuyển, căn bản không có cách nào khác định ra cụ thể thời gian, thực tế chúng ta đây là tinh tế thăm dò. Sau khi đi ra ta mới hiểu được, chúng ta cái này đã tính là phi thường thuận lợi tình huống rồi. Tốt rồi, ta không thể hơn nữa, cấp cho các đồng nghiệp lưu thời gian. Thì cứ như vậy, chờ ta trở lại. Yêu các ngươi. Thư tử qua lại cắt đứt. Nam Thanh vốn là ngẩn người, sau đó lại có chút ít nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, tại Nam Thanh bên người Lam Hiên Vũ rõ ràng phát hiện, nàng mắt sáng rực lên, cũng không có lúc trước thất thần. Đột nhiên, Nam Thanh khẽ cong eo, hai tay nâng lên Lam Hiên Vũ trắng non hai gò má, mỗi bên cạnh hôn rồi ba miệng, sau đó cao hứng bừng bừng mà liền xông ra ngoài, mẹ nấu cơm cho ngươi rời đi á. Lam Hiên Vũ có chút ghét bỏ mà lau mặt bên trên nước miếng, đều thân ước, mẹ thiệt là. Cha phải trở về đã đến đâu rồi, không biết có hay không lễ vật. Nếu không có lễ vật, thử, sẽ không lại để cho hắn thân. Không hề nghi ngờ, đây chỉ có một phút đồng hồ thư từ qua lại, mang cho bọn hắn mẫu tử cực lớn sức sống, đây cũng là Lam Hiên Vũ thu được tốt nhất năm nhất tốt nghiệp lễ vật. Lam Hiên Vũ đem cao năng thiếu niên ban sự tình nói cho Nam Thanh, tự nhiên là đã nhận được Nam Thanh ủng hộ. Lam Hiên Vũ cho mình định rồi một mục tiêu, đầu tiên muốn tại đây nửa tháng trong ngày nghỉ đem hồn lực tăng lên tới 14 cấp, sau đó tiến hành toàn bộ phương vị rèn luyện. Gia đình phòng tu luyện tối đa có thể gia tăng gấp 3 trọng lực, Nana tại lúc trước dạy bảo Lam Hiên Vũ thời điểm, cũng đã bắt đầu lại để cho hắn nếm thử gia tăng gấp đôi trọng lực luyện tập. Lam Hiên Vũ quyết định tại ngày nghỉ này bên trong, ít nhất phải đem luyện tập lúc trọng lực gia tăng 1-5 lần, làm cho mình khí lực trở nên càng mạnh hơn nữa. Lúc trước cái này một cái học kỳ, có thể là những quý hiếm kia nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân, hắn cao lớn, cũng cường tráng rồi, so với cùng tuổi hài tử cũng cao hơn lớn hơn một chút. Cho nên, tuy rằng hắn hồn lực tăng lên được cũng không nhanh, có thể hắn rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của mình tố chất so với trước kia tốt hơn, nhất là lực lượng cùng tốc độ phương diện. Hơn nữa, hắn đối với thủy nguyên tố khống chế cũng càng ngày càng thuần thục rồi, đã có thể làm một ít thập phần tinh tế sự tình. Hắn thập phần nghiêm khắc mà dựa theo kế hoạch tại vượt qua ngày nghỉ này. Bởi vì trượng phu đã có chuẩn xác phản hồi thời gian, Nam Thanh tâm tình tự nhiên cũng liền tốt hơn nhiều, ngày nghỉ mang theo Lam Hiên Vũ ra đi chơi mấy lần, tuy rằng thời gian cũng không dài, nhưng trôi qua vẫn là vui vẻ. Nửa tháng thời gian, rất nhanh muốn đi qua. Lam Hiên Vũ hồn lực thuận lợi mà tăng lên tới 14 cấp, hơn nữa là tại tiến vào ngày nghỉ không lâu sau thì đến được rồi. Đối với tuổi thật chỉ có 7 tuổi hắn mà nói, đây là một cái thành tích tương đối khá. Mắt thấy muốn đi học, Lam Tiêu lại còn chưa có trở lại, điều này làm cho Nam Thanh lại bắt đầu có chút nôn nóng rồi. Lam Hiên Vũ nghe được tối đa, chính là mẹ tại lẩm bẩm, như thế nào vẫn chưa trở lại. Như thế nào vẫn chưa trở lại. Ngày mai sẽ phải đi học, thứ đồ vật đều thu thập xong sao. Nam Thanh thu thập xong phòng bếp, đi vào Lam Hiên Vũ phòng ngủ hỏi. Một cái ngày nghỉ, nàng cảm thấy nhi tử dường như lại cao lớn một điểm. Cái này phát triển tốc độ có thể thực là nhanh. Đều thu thập xong. Mẹ, ta hôm nay ý định đang tu luyện phòng minh tưởng đây. Lam Hiên Vũ hiện tại đã rất ít để đi ngủ. Dựa theo Na Na lão sư dạy bảo, minh tưởng thời gian càng dài, tu luyện hiệu quả lại càng tốt. Nhất là nếu như có thể tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái mà nói, đối với tu luyện sẽ có phi thường lớn trợ giúp. Na Na lão sư dạy bảo, hắn đều nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Ân. Vậy là tốt rồi. Vậy ngươi sớm chút đi đi. Nam Thanh mỉm cười sờ lên nhi tử hai gò má. Ân. Cách cạch, cách cạch. Đúng lúc này, tiếng mở cửa truyền đến. Hai mẹ con không hẹn mà cùng mà hướng ra phía ngoài nhìn lại, sau đó hai mặt nhìn nhau. Sau một khắc, Lam Hiên Vũ đã trước tiên kêu to lên, cha, vừa tung người, hắn liền từ trên giường nhảy xuống tới. Nam Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt. Lam Hiên Vũ cũng đã vọt ra khỏi phòng. Lam Tiêu mới vừa vặn vào cửa, liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh nào tới, hơn nữa cái kia một tiếng kêu gọi, tự nhiên không cần nhìn cũng biết là ai, hắn lập tức mở ra hai tay. Lam Hiên Vũ như con khỉ tựa như động ở Lam Tiêu trên người, Lam Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, không khỏi bật cười nói, ngươi tiểu tử này, thật đúng là nặng không ý ta. Cha, cha! Lam Hiên Vũ chăm chú mà ôm Lam Tiêu cổ. Cái này còn có hơn nửa năm không có gặp nữa a. Có thể nào không muốn a? Nam Thanh lúc này tự nhiên cũng đã từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy Lam Tiêu, nàng vành mắt một chút liền hồng. Lam Tiêu trên mặt rõ ràng nhiều thêm vài phần gian nan vất vả, râu ria sồm sàm, bộ dạng có chút lôi thôi. Nhưng may mắn một đôi tròng mắt còn là phi thường sáng ngời, làm cho người ta không tự giác mà yên lòng. Người còn biết trở lại. Nam Thanh nhịn không được phàn nàn một câu. Lam Tiêu nhuyễn miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng đều, nói, không trở lại ta có thể đi chỗ nào. Ta là một cái như vậy nhà a, huống chi còn có ta hai cái bảo bối ở nhà đây. Phì, không biết xấu hổ, ai đúng bảo bối của ngươi rồi. Nam Thanh mặt đỏ lên, tức giận nói, còn chưa ăn cơm à, ta đi cấp ngươi làm. Phòng bếp vừa mới thu thập xong đâu rồi, vừa muốn làm rối loạn. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng đã bước nhanh hướng phòng bếp chạy tới rồi. Lam Hiền Vũ cũng không chê Lam Tiêu dâu dịa, tại trên mặt hắn cọ sát, thấp giọng nói, cha, mẹ mỗi ngày đều lẩm bẩm ngươi như thế nào vẫn chưa trở lại đây. Lam Tiêu cười nói, nàng a, chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Ngày mai khai giảng đúng không, cha cuối cùng là kịp thời chạy về. Ngày mai cha tiễn đưa ngươi đi học được không?
Tốt, tốt.
Lam Hiền Vũ kinh hỉ kêu lên. Lam Tiêu đem nhi tử bông, tại trên mặt hắn hôn một chút, thấp giọng nói, cha trước đi xem mụ mụ ngươi, muốn hảo hảo an ủi một chút nàng mới được rồi.
Ân,
ngươi đi đi, cha. Lam Tiêu đi vào phòng bếp, Nam Thanh đã đem trong nhà các loại tốt nguyên liệu nấu ăn đều đem ra, đang tại bận rộn. Lam Tiêu si ngốc mà nhìn cái này quen thuộc một màn, dừng bước, hốc mắt cũng không khỏi ở bước. Tiếp thời gian gần 8 tháng, hắn nhất tưởng niệm, không phải là cái này lúc trước mỗi ngày đều có thể thấy một màn sao. Còn có chuyện gì đúng so với đây càng làm cho người ta kích động cùng ôn hòa hay sao?
Thanh Thanh.
Lam Tiêu nhẹ giọng kêu lên. Nam Thanh không có quay đầu lại, cũng không có đáp ứng. Lam Tiêu đi qua, từ phía sau ôm thê tử eo. Nam Thanh thân thể lập tức trở nên mềm mại rồi, rúc vào cái kia quen thuộc mà ôn hòa ôm ấp hoài bao ở bên trong, không hăng hái tranh giành mà chạy xuống nước mắt. Thực xin lỗi, cho ngươi lo lắng. Lam Tiêu hôn một cái tóc của nàng kia. Nam Thanh nói, về sau không nên lại đi đã lâu như vậy, được không?
Ân,
ta cũng không nỡ bỏ các ngươi a. Khác biệt, mới biết được đây là cỡ nào thống khổ một sự kiện. Đêm nay, Lam Hiền Vũ không có tu luyện nữa, bởi vì hắn lại cùng cha ăn một bữa. Đêm nay, trong nhà rất ấm áp. Chương 61, hai cái thượng tá. Thiên La sơ cấp hồn sư học viện Tử La Thành phân viện năm học mới đi học. Sáng sớm, đặc biệt hồn đạo phi xa đều hướng phía học viện chỗ cao ốc tụ tập mà đến, thế cho nên ít thấy kẹt xe hiện tượng đều xuất hiện. Bởi vì tại tinh tế thăm dò giống trong nghiên cứu ưu dị biểu hiện, Lam Tiêu tấn thăng làm thượng tá. Chức vụ tuy rằng tạm thời không có biến hóa, nhưng rất hiển nhiên, kế tiếp hắn rất có thể sẽ bị điều động. Căn cứ Lam Tiêu chính mình theo như lời, có khả năng hội điều đến tầng cao hơn lần sở nghiên cứu rời đi. Nói cách khác, bọn hắn rất có thể muốn nâng nhà rời, từ Tử La Thành dọn đi Thiên La Thành rồi. Nam Thanh cảm thấy cái này có chút trùng hợp, bởi vì nàng lập tức liền nhớ lại, Thiên La sơ cấp hồn sư học viện bổn viện muốn xây dựng cao năng thiếu niên ban. Nói cách khác, nếu như Lam Hiên Vũ thi đậu rồi cao năng thiếu niên ban, cũng là muốn đi Thiên La Thành đấy. Cho nên, hôm nay đến trường lúc trước, Nam Thanh cố ý đối với Lam Hiên Vũ nhiều dặn dò vài phần. Lam Tiêu thăng chức, nếu như Lam Hiên Vũ cũng thi đậu cao năng thiếu niên ban, như vậy đối với bọn hắn nhà mà nói, không thể nghi ngờ là song hỷ lâm môn. Tốt rồi, vào đi thôi. Lam Tiêu mỉm cười nói. Năm thứ hai rồi, nhi tử lại cao lớn rất nhiều. Cha gặp lại. Lam Hiên Vũ hướng Lam Tiêu phất phất tay, vẻ mặt dáng tươi cười. Trong lòng của hắn muốn, cha đã rất lâu không có tiễn đưa chính mình trở lại học viện đây. Gặp lại. Lam Tiêu cười hướng hắn gật gật đầu. Đang lúc Lam Tiêu trở lại chuẩn bị lúc rời đi, lại thấy được thân ảnh quen thuộc. Như cũng là một thân nhung trang Diệp Phong, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo Diệp Linh Đồng đã đi tới. Lam Tiêu vô thức mà liền đứng thẳng thân thể, nhưng mà, hắn lập tức kinh ngạc phát hiện, Diệp Phong quân hàm thay đổi, cùng hắn giống nhau, đều là thượng tá quân hàm. Trưởng quan, đã lâu không gặp. Lam Tiêu vô thức mà lên tiếng chào. Diệp Phong nhìn qua tang thương rất nhiều, thở dài một tiếng, ta đã không phải là cái gì trưởng quan, ta xuống chức rồi. Ngược lại là muốn chúc mừng ngươi, thăng chức rồi. Chính là bởi vì vốn là đại tá, hắn mới càng thêm rõ ràng tại trong quân thăng chức đúng một kiện nhiều sao chuyện khó khăn. Cha, ta rời đi. Diệp Linh Đồng tự nhiên thấy được Lam Hiên Vũ bóng lưng, không thể chờ đợi được về phía Diệp Phong nói ra. Đi đi. Diệp Phong sờ sờ nữ nhi đầu. Hai người đưa mắt nhìn riêng phần mình hài tử tiến vào học viện, Lam Tiêu nói, trưởng quan, ngươi cái này đúng đã xảy ra chuyện gì? Thuận tiện hỏi sao? Muốn tích lũy bao nhiêu công huân mới có thể thăng chức a? Mà một khi xuống trước, cái kia nhưng chỉ có đại sự. Diệp Phong cười khổ nói, ta hiện tại không có việc gì, ngươi muốn đúng cũng có danh rồi, chúng ta đi uống ly cà phê. Lam Tiêu gật gật đầu, tốt. cái kia là vinh hạnh của ta. Trước mặt vị này, tuy rằng quân hàm cùng một dạng với hắn rồi, hình như người ta đúng bát hoàn hồn đấu la cấp độ cường giả, hơn nữa là chủ chiến hồn đấu la, tại trong quân địa vị tự nhiên không phải hắn có khả năng so sánh với đấy. Hai người ra học viện, đã hẹn ở địa phương, riêng phần mình lái xe đi vào bên cạnh một nhà quán cà phê. Trưởng quan. Đừng gọi ta trưởng quan, gọi tên ta A. Được rồi, Diệp Phong huynh, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Lam Tiêu nghi ngờ hỏi. Diệp Phong cười khổ nói, phía chân trời cao ốc thảm án ngươi có lẽ biết được A lần kia bắt tội phạm hành động người phụ trách là ta. Cả cái kế hoạch xảy ra vấn đề, chúng ta hoàn toàn đã rơi vào tội ác chi thành trong đấy. Tuy rằng cuối cùng không biết là vị nào người có quyền ra tay, cuối cùng không có để cho bọn họ thực hiện được, có thể đúng là vẫn còn đã chết hơn trăm người. Thân là lúc ấy chỉ huy chủ yếu trưởng quan, ta nhưng không có biện pháp gì, khó từ kia tội trạng. Lam Tiêu lông mày níu chặt, nói, thế nhưng là, ngươi còn trẻ như vậy có thể người chức vị cao, nhất định là liên bang lập được công lao hiển hách, làm sao lại như vậy? Diệp Phong giơ tay lên, đã cắt đứt hắn mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất rồi, đúng quân đội lực lượng bảo vệ đấy. Bằng không thì, ta đã ra tòa án quân sự rồi. Lắng đọng vài năm cũng tốt, ta chuẩn bị cố gắng tu luyện, nhìn xem có thể hay không có cơ hội trong tương lai trùng kích phong hào đấu la. Nếu như có thể tu luyện tới phong hào đấu la cấp độ, vậy thì không giống nhau. Lam Tiêu đuổi vội vàng gật đầu, nói, tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải phúc. Diệp Phong nhấp một hớp cà phê, trong mắt nhiều rồi mấy phần thần thái, ngược lại là nhà ngươi Hiên Vũ rất không tầm thường a. Trước học kỳ, hắn lại đánh bại Linh Đồng. Đứa nhỏ này đúng song sinh vũ hồn a. Lam Tiêu trong nội tâm cả kinh, không có mở miệng. Diệp Phong nói, ngươi cũng không cần phủ nhận. Kỳ thật có thiên phú là chuyện tốt ta. Ta chọn đọc tài liệu này cuộc tranh tài tư liệu. Nếu như ta không nhìn lầm, đứa nhỏ này hai cánh tay Lam Ngân Thảo đúng không đồng dạng như vậy, cho nên Linh Đồng mới có thể thua thảm như vậy. Lúc trước ta một mực ở xử lý chuyện của mình, chưa kịp đi tìm ngươi. Hôm nay vừa vặn nhìn thấy ngươi rồi, ta nghĩ thương lượng với ngươi thương lượng có quan hệ Hiên Vũ sự tình. Lam Tiêu nói, ý của ngươi là, hắn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Ở trước mặt người thông minh, cố hết sức phủ nhận một sự kiện ngược lại sẽ làm cho người ta hoài nghi. Diệp Phong nói, đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, có lẽ hảo hảo bồi dưỡng. Thẳng thắn nói, từ lần thứ nhất hắn lại để cho Linh Đồng hồn kỹ mất đi hiệu lực ta liền chú ý tới hắn. Linh Đồng thiên cương long võ hồn tuy rằng không phải mạnh nhất vũ hồn loại rồng, nhưng cũng là chân long chi thuộc. Lam Tiêu huynh ngươi là nghiên cứu cổ hồn thú. Cho nên có lẽ rất rõ ràng vũ hồn loại rồng tại võ hồn bên trong địa vị, đây tuyệt đối là tối cao tầng thứ tồn tại. Cho nên, Hiên Vũ trên người xuất hiện tình huống ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Hắn võ hồn biến dị, hoặc là cùng loài long có quan hệ, hoặc là chính là mặt khác cường đại võ hồn, hoặc có lẽ bây giờ còn chưa mở phát ra tới, thế nhưng võ hồn khí tức là giả không được. Ta kỹ càng hỏi thăm Linh Đồng mấy lần cùng Hiên Vũ giao thủ tình huống, hầu như có thể khẳng định. Hắn biến dị võ hồn đúng tương đối khó lường đấy. Nếu như con của ngươi có như vậy thiên phú, có thể nào mai một đây? Lam Tiêu nói, không có muốn mai một a. Lần này sau khi tự trường, bọn hắn muốn khảo thi Thiên La sơ cấp hồn sư học viện bổn viện cao năng thiếu niên ban rồi a, cũng không biết có thể hay không thi đậu. Diệp Phong mắt ngậm thâm ý mà nói, kỳ thật còn có một phương hướng khác, không nhất định không nên đi hồn sư con đường này. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể cho hắn tiến vào quân đội hệ thống, tiến vào trường quân đội trực tiếp bồi dưỡng, tương lai thậm chí có thể hướng phía chiến thần điện phương hướng cố gắng. Chiến thần điện. Nghe được ba chữ kia, Lam Tiêu thân thể không khỏi chấn động, hắn đương nhiên biết rõ cái kia là như thế nào tồn tại. Chiến thần điện từ liên bang trực tiếp quản lý, nhưng cũng là quân đội một bộ phận, chính là quân đội người mạnh nhất căn cứ. Bất luận cái gì một vị có thể được xưng là chiến thần tồn tại. Tại quân đội đều có được hết sức quan trọng địa vị, ít nhất cũng là cấp bậc thiếu tướng. Bất quá, muốn trở thành chiến thần có thể tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Dựa theo chiến thần điện quy củ, tối đa chỉ có thể có 18 vị chiến thần, về phần dự bị chiến thần, sẽ không biết đạo có bao nhiêu rồi. Muốn trở thành chính thức chiến thần, dự bị chiến thần cần muốn khiêu chiến chiến thần hơn nữa chiến thắng đối phương mới được. Cái này nói dễ vậy sao? Nhưng mà, một khi thành công, tương lai cái kia nhưng chỉ có tiền đồ tươi sáng. Diệp Phong nhẹ gật đầu, không sai, ta cảm thấy được Hiên Vũ có cái này tiềm chất. Linh Đồng đều chưa hẳn có thể làm, nhưng hắn có lẽ có cơ hội.
Lam Tiêu huynh.
Lam Tiêu lại tại lúc này không chút do dự lắc đầu, không được.
Hả?
Diệp Phong không nghĩ tới hắn cự tuyệt được nhanh như vậy.
Lam Tiêu nói, nếu như tiến vào quân đội hệ thống, liền có nghĩa là đứa nhỏ này đem rời khỏi chúng ta, ta cùng hắn mụ mụ đều không nỡ bỏ. Cho nên, hãy để cho hắn dựa theo bình thường học viện con đường đi thôi.
Diệp Phong lông mày nhíu chặt, Duy Ưng không thả ra, như thế nào dương cánh bay cao.
Lam Tiêu huynh, ngươi không thể như thế thiện cận a.
Lam Tiêu than nhẹ một tiếng, không phải ta thiện cận, thật sự là trải qua chia lịa về sau, mới hiểu được phần này thống khổ đến cỡ nào mãnh liệt. Ta gần nhất vừa tham dự tinh tế thăm dò, vừa đi chính là 8 tháng. Cái này 8 tháng, đối với ta cùng mẹ con bọn hắn mà nói đều là thật lớn dày vò. Tại chúng ta xem ra, không có gì so với một nhà đoàn tụ quan trọng hơn rồi.
Diệp Phong không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nhưng là vô thức mà hồi tưởng lại chính mình bế quan đoạn thời gian kia, trong nội tâm đăm chiêu suy nghĩ cảm giác không phải là thế nữ đây.
Diệp Phong than nhẹ một tiếng, được rồi.
Nếu như ngươi cải biến chủ ý, tùy thời tới tìm ta,
thì cứ như vậy.
Hắn không chút nào dây dưa dài dòng, nói xong, đứng người lên đã đi.
Chương 62, Thu Lão Sư, Diệp Linh Đồng bắt ta.
Lam Tiêu không có vội vã rời khỏi, tiếp tục ngồi ở chỗ kia uống vào cà phê.
Hắn có thể nào lại để cho Lam Hiên Vũ rời đi Tổng quân A?
Tổng quân ý vị như thế nào?
Tổng quân đầu tiên muốn tiến hành, chính là gia đình bối cảnh, bản thân tình huống nghiêm khắc thẩm tra.
Mà Lam Hiên Vũ lai lịch như thế nào?
Chống lại điều tra sao?
Đáp án đương nhiên là chối bỏ đấy.
Lam Hiên Vũ sinh ra ghi chép vốn chính là hắn tìm người làm được A.
Đó là một theo chứng bên trong sinh ra hài tử A.
Cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không lại để cho Lam Hiên Vũ rời đi tổng quân đấy.
Hắn hiện tại chỉ hy vọng nhi tử có thể khỏe mạnh, bình an, cái này như vậy đủ rồi.
Lam Hiên Vũ.
Nghe được sau lưng truyền đến cái thanh âm này, Lam Hiên Vũ ngay cả bước chân cũng không có dừng lại, biểu lộ cũng có chút buồn bực.
Diệp Linh Đồng 2-3 bước đuổi tới phía sau hắn, nói, ngươi làm gì?
Có hay không lễ phép?
Ta gọi ngươi đây.
Nghe nàng rất là bất mãn thanh âm, Lam Hiên Vũ tức giận nói, ngươi có hết hay không a?
Ngươi là nhất ban, ta là nhị ban, ngươi không có chuyện lao tới tìm ta phiền toái làm gì?
Ta dễ khi dễ lắm phải không đúng?
Diệp Linh Đồng lập tức chán nản. Ta liền như vậy cho người chán ghét.
Lam Hiên Vũ cái này mới dừng bước lại nhìn xem nàng, nói, nếu ta mỗi lần nhìn thấy ngươi đều muốn khi dễ ngươi, vậy ngươi lấy không ghét ta.
Ngươi chính là như vậy đấy.
Hừ.
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Diệp Linh Đồng bị hắn nói được ngẩn người, nhưng ngược lại giận dữ, hướng phía hắn hét lớn, ta khi dễ ngươi.
Mỗi lần bị thương này đều là ta như thế nào khi dễ ngươi rồi.
Ngươi có xấu hổ hay không?
Lam Hiên Vũ, ngươi chờ đó cho ta.
Chúng ta cao năng thiếu niên bàn khảo hạch bên trên gặp.
Lam Hiên Vũ có chút buồn bực, mỗi lần gặp được Diệp Linh Đồng đều như vậy, có thể học viện lại lớn như vậy, năm nhất cũng cứ như vậy mấy cái lớp, đều muốn tránh đi nói dễ vậy sao à?
Ngược lại là nàng không có ở đây mấy cái tháng vô cùng nhất thanh tịnh, cũng bất nhiều phiền toái.
Hắn cũng không phải sợ Diệp Linh Đồng, chẳng qua là cảm thấy nàng có chút phiền phức.
Thu Vũ huynh sớm mà đã tới rồi, nhìn thấy Lam Hiên Vũ, trên mặt dĩ nhiên là lộ ra dáng tươi cười.
Thu lão sư tốt.
Lam Hiên Vũ rất có lễ phép về phía nàng Vân An.
Thu Vũ huynh nói, ngày nghỉ chuẩn bị được như thế nào?
Lam Hiên Vũ cười cười, nói, rất tốt.
Thu lão sư, ta hồn lực 14 cấp rồi.
Tốt, tốt.
Thu Vũ huynh mừng rỡ,
Lam Hiên Vũ hồn lực tăng lên tốc độ cuối cùng nhanh hơn, đây là hiện tượng tốt.
Nhưng đứa nhỏ này chỉnh thể tố chất cũng không có thể hoàn toàn sử dụng hồn lực trở lại cân nhắc.
Ngươi như thế này không cần tham gia năm học mới buổi lễ tiểu trường rồi.
Hôm nay chúng ta Thiên La sơ cấp hồn sư học viện bổn viện giám khảo đã đến, ta sau đó liền mang người qua.
A, tốt.
Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng.
Hắn cũng không phải như thế nào khẩn trương, khảo hạch mà thôi, hắn đối với chính mình hay vẫn là rất có lòng tin đấy.
Nếu như không có Na Na lão sư, lần kia phía chân trời cao ốc sự tình nhất định sẽ trong lòng hắn lưu lại bóng ma, thậm chí có khả năng dẫn đến tính cách của hắn trở nên nhu nhược.
Na Na lão sư kịp lúc đi đến, không chỉ là cứu được mẹ con bọn hắn,
đồng thời cũng khiến cho hắn trở nên càng dũng cảm. Nhất là phất tay giữa đánh tan chiến hạm một màn kia, càng là thật sâu khắc ở rồi trong óc hắn. Hắn tổng hội muốn, ta thế nhưng là Na Na lão sư đệ tử đâu rồi, Na Na lão sư cường đại như vậy, ta cũng nhất định sẽ trở nên rất mạnh. Cho nên, hắn không có nhát gan, ngược lại hơn nhiều tự tin. Hơn nữa, tự tin nguyên ở cố gắng. Hắn từ ta cảm giác, ít nhất tại nghỉ trong lúc, có lẽ không có vị nào đồng học so với chính mình càng cố gắng. Rất nhanh, các học sinh đều đến đông đủ, buổi lễ tiểu trường lập tức bắt đầu. Thu Vũ Hinh hướng Lam Hiên Vũ vây vây tay, liền đem hắn mang ra rồi phòng học. Vừa ra phòng học, Lam Hiên Vũ liền thấy được mặt lạnh lấy Diệp Linh Đồng. Không hề nghi ngờ, Diệp Linh Đồng đúng đại biểu năm thứ hai nhất ban đi ra đấy. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng mà quay đầu đi chỗ khác. Cung Anh Hảo cùng Thu Vũ Hinh đồng dạng là liếc nhau, Thu Vũ Hinh cười tủm tỉm, Cung Anh Hảo nhưng là nhíu mày. Trước học kỳ Lam Hiên Vũ lực gáp Diệp Linh Đồng sự tình trong lòng hắn còn có lưu bóng ma đây. Nếu như nói Diệp Linh Đồng đúng ưu tú, kia Lam Hiên Vũ liền có chút quái dị rồi. Rõ ràng nhìn qua hắn là không có Diệp Linh Đồng mạnh, có thể Diệp Linh Đồng lại mỗi lần liền như vậy thua trong tay hắn. Hơn nữa Cung Anh Hảo hoàn toàn có thể khẳng định, Diệp Linh Đồng tuyệt không có hạ thủ lưu tình. Thu lão sư. Cung Anh Hảo hướng Thu Vũ Hinh lên tiếng chào. Cung lão sư. Thu Vũ Hinh cười híp mắt đáp lễ. Chúng ta cùng một chỗ. Cung Anh Hảo làm ra một cái mời đích thủ thế. Tốt. Hai vị lão sư đi ở phía trước, Lam Hiên Vũ cùng Diệp Linh Đồng dĩ nhiên là kề vai sát cánh đi ở phía sau. Ngươi nhất định phải chết. Diệp Linh Đồng không có phát ra âm thanh, chẳng qua là dùng miệng hình ý hiếp Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ rút lui đứa môi, liền làm như không nhìn thấy. Diệp Linh Đồng nhìn xem ra hỏa này bộ dạng, hận đến có chút nghiến răng ngứa, muốn vươn tay ra chảo hắn. Lam Hiên Vũ dưới chân thoáng động, liền không để lại dấu vết mà tránh ra rồi. Thu lão sư, Diệp Linh Đồng bắt ta. Lam Hiên Vũ đột nhiên kêu lên. Thu Vũ Hinh cùng Cung Anh Hảo ngạc nhiên quay đầu. Thấy đúng vậy Diệp Linh Đồng duỗi trên không trung tay, mà Lam Hiên Vũ thì là vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Thu Vũ Hinh. Cung Anh Hào nhịn không được nói, Linh Đồng, ngươi làm gì? Cung lão sư, ta. Diệp Linh Đồng đều muốn giải thích, có thể nàng phát hiện mình căn bản giải thích không được, bởi vì chính mình đúng là muốn nắm hắn đó à. Thế nhưng là, gia hỏa này vậy mà nói với lão sư, có xấu hổ hay không rồi hả? Thu Vũ Hinh tức thì hướng Lam Hiên Vũ nói. Chảo một chút liền bắt một chút quá, ngươi một nam hải tử sợ cái gì, ly biệt ngạc nhiên đấy. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy lấy, lại đem Lam Hiên Vũ kéo đến rồi chính mình trước người, ôm bờ vai của hắn đi thẳng về phía trước. Diệp Linh Đồng thiếu chút nước khóc. Cung Anh Hảo khỏe miệng co lại, thật muốn hô to một tiếng Thu Vũ Hinh ta liều mạng với ngươi. Từ khi Lam Hiên Vũ đã đến về sau, bọn hắn cái này hai đại chủ nhiệm lớp cạnh tranh, hắn sẽ không doanh qua. Sân vận động. Học viện sân vận động vô cùng rộng rãi, trên khán đài có thể ngồi 2.000 người. Hồn sư học viện sân vận động cùng bình thường học viện đúng không đồng dạng như vậy. Trong quán trong sân có chuyên môn phòng ngự hồn đạo khí, ngược lại là có điểm giống diễn võ trường, còn có các loại phụ trợ thiết bị cùng chiếu sáng thiết bị. Nói như vậy, chỉ có tiến hành thực chiến diễn luyện lúc, mới có thể đem sân bài an bài ở chỗ này. Lúc này, sân vận động một bên đã bày đặt rồi hơn 10 đài thiết bị, một số người tại bận rộn. Ngoại trừ Thu Vũ Hinh cùng Cung Anh Hào bên ngoài, còn có vài tên lão sư mang theo học sinh của mình đi tới sân vận động bên trong. Năm thứ hai đệ tử chỉ có Lam Hiên Vũ cùng Diệp Linh Đồng hai cái, còn lại đều là năm thứ ba đệ tử. Tử La Thành phân viện bên này ghi danh cao năng thiếu niên ban danh ngạch có 10 cái, nhưng cũng không nhất định hội chúng tuyển 10 người, muốn xem năng lực. Cho nên, học viện lãnh đạo tại sau khi thương lượng, tự nhiên là tận khả năng lựa chọn chỉnh thể tố chất cao đệ tử tới tham gia khảo hạch. Học viện vốn ý định tất cả đều từ năm thứ ba đệ tử bên trong chọn, đúng Thu Vũ Hinh cùng Cung Anh Hảo cố hết sức đề cử Lam Hiên Vũ cùng Diệp Linh Đồng, hai người bọn họ mới có tư cách lại tới đây cùng một chỗ tham gia khảo hạch. Năm tuổi nhỏ cố nhiên là có ưu thế, nhưng năm tuổi nhỏ đồng thời, còn muốn có thiên phú mới được. Hơn nữa, Lam Hiên Vũ mặt ngoài số tuổi là 8 tuổi. Cùng sinh viên năm thứ ba là giống nhau, phương diện này hắn sẽ không chiếm ưu thế. Bất quá, Thu Vũ Hinh đối với hắn vẫn rất có tin tưởng đấy. Một gã trên mặt dáng tươi cười trung niên nam tử đi lên trước, mỉm cười hướng các vị lao sư nói, các vị lao sư trước tiên có thể rời sân rồi, bọn nhỏ liền giao cho chúng ta.
Chương 63, kiểm tra bắt đầu. Tất cả lớp chủ nhiệm lớp đều rời đi, chỉ để lại 10 tên tham gia cao năng thiếu niên ban khảo hạch đệ tử. Lam Hiên Vũ mặc dù là năm thứ 2 đệ tử, nhưng dáng người tại đây 10 tên đệ tử bên trong ngược lại là cao nhất. Tên kia trung niên nam tử nhìn lên trước mặt cái này 10 tên đệ tử, mỉm cười nói, sau đó các ngươi đem tiến hành một loạt khảo hạch, trong này kể cả trụ cột thân thể kiểm tra đo lường, cũng có tổng hợp tố chất suy tính. Có chuyện ta nhất định phải nói cho các ngươi biết, các ngươi là Tử La Thành phân viện tuyển ra bạn cùng lứa tuổi bên trong người nổi bật, nhưng cái này cũng không có nghĩa là các ngươi nhất định có thể tiến người cao năng thiếu niên ban. Cao năng thiếu niên ban chỉ có một chiêu sinh tiêu chuẩn, cái kia chính là thực lực. Nếu như các ngươi 10 người đều không đạt được tương ứng yêu cầu, như vậy, các ngươi toàn bộ đều không thể tiến vào. Cao năng thiếu niên ban, căn cứ thả thiếu không ngầu nguyên tắc, chỉ tuyển nhận ưu tú nhất tinh anh. Nói đến đây, ánh mắt của hắn từ trước mặt 10 tên đệ tử trên người đảo qua, một cỗ vô hình uy áp cũng tùy theo từ trên người hắn phát ra. Có thể từ trong lớp trổ hết tài năng, tự nhiên là bạn cùng lứa tuổi bên trong ưu tú nhất đấy. Cảm nhận được uy áp về sau, 10 tên đệ tử trong có lông mày cau lại, yên lặng chống cự, có trực tiếp đem võ hồn phóng thích ra ngoài, vẻ mặt cảnh giác. Diệp Linh Đồng liền thuộc về yên lặng chống cự, thân thể của nàng thoáng kéo căng, toàn thân xúc thế. Để cho nhất trung niên nhân chú ý đúng rồi Diệp Linh Đồng bên người Lam Hiên Vũ, bởi vì chỉ có Lam Hiên Vũ, cái gì cũng không có làm. Đúng vậy, hắn cái gì cũng không có làm, toàn bộ người nhìn qua điềm nhiên như không có việc gì, dường như căn bản cũng không có cảm nhận được cái này cô uy áp. Ta là Mục Trọng Thiên, đúng Thiên La Sơ cấp hồn sư học viện bổn viện lao sư. Các ngươi xếp thành một đội đi theo ta. Mỗi hạng nhất khảo hạch đều có tương ứng cho điểm, cuối cùng tổng hợp cho điểm mới là của các ngươi thành tích cuối cùng. Các ngươi phải làm, chính là chọn khả năng mà đem chính mình tốt nhất trạng thái bày ra. Đầu trước tiến hành đúng rồi hồn lực kiểm tra, sau đó là tinh thần lực kiểm tra, cuối cùng là tổng hợp tố chất khảo tra. Đối với những chỉ có này 7-8 tuổi hải tử, tự nhiên không có quá nhiều chủng loại khảo hạch, đều là một ít trụ cột đấy. Mà những cơ sở này khảo hạch cũng đủ để phản ánh ra trạng huống của bọn hắn rồi. Hồn lực kiểm tra tự nhiên là đơn giản nhất, có thể được tuyển ra trở lại, đương nhiên ít nhất đều đạt đến thập cấp. Lam Hiên Vũ hồn lực đúng 14 cấp, tại những bị này tuyển ra trở lại đệ tử bên trong đúng cuối cùng một gã. Mặt khác đệ tử ở bên trong, có 5 tên hồn lực là 15 cấp, 4 gã là 16 cấp. Mà Diệp Linh Đồng hồn lực chính là 16 cấp. Nàng cũng lập tức nhận lấy Thiên La Sơ cấp hồn sư học viện bổn viện các sư phụ chú ý, đây là rõ ràng, nàng thế nhưng là tất cả tham gia khảo hạch đệ tử trung niên linh nhỏ nhất một cái. 7 tuổi, 16 cấp, đây chính là thành tích tương đối khá rồi. Dựa theo nàng cái tốc độ này, không đến 10 tuổi có thể đạt tới 20 cấp rồi. Lam Hiên Vũ với tư cách thành tích kém nhất một cái, dĩ nhiên là không quá được chú ý. Tinh thần lực kiểm tra. Diệp Linh Đồng, ngươi cái thứ nhất. Lão sư gọi tên, Diệp Linh Đồng đi tới, mang lên trên tinh thần lực kiểm tra dụng cụ. Học viện tinh thần lực kiểm tra dụng cụ rõ ràng nếu so với gia dụng tinh vi rất nhiều, cũng càng thêm chuẩn xác. Dụng cụ mở ra, Diệp Linh Đồng chỉ cảm thấy một loại ấm ấm áp áp khí tức ôm trọn ở đầu góc của mình, có loại không nói ra được thoải mái. Tinh thần lực, 37. Chỉ tuyên bố cụ thể chỉ số, không có tương đối ứng với thành tích, cho nên Diệp Linh Đồng cũng không rõ ràng lắm chính mình tinh thần lực tính cao hay vẫn là tính thấp. Tinh thần lực kiểm tra trình tự là dựa theo hồn lực kiểm tra thành tích xếp đặt, từ cao tới thấp, hồn lực thấp nhất Lam Hiên Vũ dĩ nhiên là xếp hạng rồi cái cuối cùng. Tinh thần lực, 48. Không sai. Lúc có một tên đệ tử bị chắc ra 48 điểm tinh thần lực lúc, Mục Trọng Thiên cuối cùng là lộ ra vẻ mỉm cười, thỏa mãn gật gật đầu. 8 tuổi thì có 48 điểm tinh thần lực, đột phá đến linh thông cảnh ở trong tầm tay. Tại tinh thần lực phương diện, trước kia 10 tuổi có thể đột phá đến linh thông cảnh, đều là thiên tài. 48 điểm tinh thần lực cũng là phía trước 9 tên đệ tử bên trong cao nhất rồi. Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ đi đến phía trước, tinh thần lực kiểm tra hắn vẫn rất có tin tưởng, bởi vì Na Na lão sư đã từng nói, tinh thần lực của hắn tiên thiên liền vượt xa thường nhân, không cần chuyên môn phương pháp tu luyện. Hắn chỉ cần luyện tập khống chế nguyên tố, tự nhiên mà vậy mà sẽ từng bước điều động tinh thần lực. Bất quá, hắn cũng có chút thời gian không có kiểm tra tinh thần lực rồi,
cũng không rõ ràng lắm tinh thần lực của mình hiện tại đạt đến trình độ nào. Đeo lên tinh thần lực kiểm tra dụng cụ, Lam Hiên Vũ đồng dạng cảm nhận được cái kia ấm ấm áp áp cảm giác, nhưng cùng Diệp Linh Đồng khác nhau đúng rồi, tại đây ấm áp bên trong, hắn còn cảm nhận được một ít vật gì đó khác. Dường như có vô số nhẹ nhẹ từng sợi năng lượng tại rất nhỏ mà kích thích đại não của hắn, làm ý thức của hắn không gian một chút liền trở nên sinh động đi lên. Đúng vậy, hắn có thể cảm nhận được chính mình ý thức không gian biến hóa, bởi vì tại đi theo Na Na lão sư lúc tu luyện, mỗi một lần Na Na lão sư đều mang theo hắn tiến vào ý thức trong không gian. Tinh thần lực. Tuyên bố số liệu lão sư đột nhiên dừng lại. Mục Trọng Thiên nói, làm sao vậy? Vị kia tiếng của lão sư có chút biến hóa, tràn đầy khiếp sợ, Mục lão sư, ngươi xem một chút ta. Mục Trọng Thiên đi vào trước màn hình, khi hắn vừa ý trước mặt số liệu lúc, toàn bộ người cũng là lại càng hoảng sợ. Vẫn là hai vị mấy, thế nhưng là, đúng là hai vị đếm được đỉnh phong. 99. Có muốn hay không một lần nữa kiểm tra một chút? Tuyên bố số liệu lão sư hỏi. Mục Trọng Thiên lắc đầu, không cần, dụng cụ đúng sẽ không xảy ra vấn đề đấy. Lam Hiên Vũ, tinh thần lực, 99, linh thông cảnh. Tinh thần lực linh đến 50 điểm đúng linh nguyên cảnh, 51 đến 500 điểm là linh thông cảnh. Linh thông cảnh, tâm thần thông linh, ý đạt niệm đến. Đạt tới linh thông cảnh, tinh thần lực khống chế bắt đầu nhập môn, có thể chính thức điều khiển tinh thần lực của mình, có thể thừa nhận hai cái màu vàng hồn linh hoặc là một cái tử sắc hồn linh. 8 tuổi, linh thông cảnh, gần 100 điểm tinh thần lực, cái này ý vị như thế nào? Đứa nhỏ này hồn lực tuy rằng hơi yếu một chút, nhưng này tinh thần lực quả thực kinh người a. Nhưng Mục Trọng Thiên cũng không có nhiều làm khích lệ, bởi vì, phía trước hai hạng kiểm tra số liệu chẳng qua là trụ cột nhất số liệu mà thôi. Chuẩn bị tiến vào mô phỏng khoang thuyền, bắt đầu tổng hợp tố chất khảo tra. Các ngươi võ hồn, thực chiến năng lực cùng với các phương diện tố chất, đều muốn tại cuối cùng trong khảo hạch đạt được thể hiện. Tận khả năng mà bày ra tự mình, các ngươi tất cả biểu hiện. Đều muốn quyết định thành tích cuối cùng. Chương 64, Đống Thiên Thu. Thiên Đấu Tinh, Viện Nghiên cứu phụ thuộc sơ cấp học viện. Một thân màu lam nhạt quần áo lao động Na Na chậm rãi đứng người lên, đi ra ngoài cửa. Hôm nay, nàng đem thượng đẳng một tiết học. Từ Thiên La Tinh sau khi trở về, Viện Nghiên cứu rồi hướng thân thể của nàng đã tiến hành một loạt kiểm tra, mà kiểm tra kết quả chấn kinh rồi tất cả mọi người, đó là bởi vì, hết thể như cũ bình thường. Dường như tất cả tiến vào dụng cụ tại trên người nàng đều không nhẹ, thậm chí kiểm tra đo lường không xuất ra trên người nàng có năng lượng chấn động tồn tại. Điều tra đã tiến hành mấy tháng, cuối cùng cũng là không hề phát hiện. Nếu như không phải vệ tinh thiết thực mà quay chụp đã đến nàng thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi, chỉ sợ tất cả mọi người như trước sẽ cho rằng đây chỉ là một vị bình thường cô nương. Nhưng trên thực tế, nàng tại sao có thể là một vị bình thường cô nương a? Mà nàng hết lần này tới lần khác cũng đã mất trí nhớ, căn bản là nhớ không nổi chính mình qua lại. Làm sao bây giờ đây? Viện nghiên cứu đi ngang qua nghiên cứu về sau, đầu tiên làm ra quyết định chính là, Nana không thể sẽ rời đi Thiên Đấu Tinh, thậm chí không thể đơn giản rời khỏi viện nghiên cứu phạm vi khống chế, để tránh xảy ra vấn đề, cần đối với nàng tiến hành càng thời gian dài quan sát. Mà cái này quan sát thời gian, tự nhiên là thứ 26 năm. Tại đây 6 năm bên trong, nàng không thể rời khỏi viện nghiên cứu phạm vi khống chế. Khi bọn hắn hỏi Nana có tính toán gì không thời điểm, Nana nhớ tới Lam Hiên Vũ, vô thức mà đã nói, tự mình nghĩ làm lão sư, liền làm một gã cổ võ hệ lão sư à. Cổ võ hệ lão sư tại cái gì một sở học viện cũng không nổi tiếng, bởi vì hiện tại nguyện ý học tập cổ võ thuật hài tử đã rất ít rồi, thậm chí chỉ có sơ cấp học viện mới có môn học này. Trung cấp trong học viện. Càng nhiều nữa đều là dạy học sinh như thế nào sử dụng hồn lực điều khiển hồn đạo khí, như thế nào thao tác cơ giáp, như thế nào luyện chế đấu khải. Hơn nữa Na Na trên người không xác định tính, cho nên, cuối cùng nàng đã bị điều đến nơi này, trở thành làm cho sơ cấp học viện một gã cổ võ hệ lao sư. Nàng vừa tới học viện thời điểm, tại lao sư bên trong liền đưa tới một mảnh hành động. Thật sự là thật đẹp. Như vậy tuyệt sắc đại mỹ nữ đến. Hầu như làm cả học viện lão sư đều chịu cả kinh. Viện nghiên cứu một ít công việc nhân viên đi theo Na Na cùng một chỗ đến nơi này, hơn nữa rơi xuống nghiêm khắc mệnh lệnh, bất luận kẻ nào chưa Na Na ta chính là đồng ý, không được đi vào đến nàng chung quanh thân thể 10 mét trong phạm vi. Viện nghiên cứu đương nhiên là vì chào mọi người, đây chính là tay không hoành chiến hạm người A. Nếu nàng không thích người nhích tới gần nàng, kết cục sẽ như thế nào ai cũng không cách nào đoán trước. Cho nên, Nana thậm chí có một gian chuyên thuộc với phòng làm việc của mình. Hôm nay chính thức khai giảng, nàng cũng muốn bên trên chính mình đệ nhất tiết học rồi. Nàng chịu trách nhiệm bên trên hai cái lớp cổ võ khóa. Sở dĩ lựa chọn làm lão sư, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Nana rất muốn Lam Hiên Vũ, nhìn xem cùng hắn cùng tuổi hải tử, nói không chừng có thể nhớ lại hắn đủ loại. Chính là như vậy cái đơn giản nguyên nhân mà thôi. Cổ võ khóa tại sân vận động tiến hành. Hôm nay đi học, là sơ cấp học viện năm nhất nhất ban đệ tử, cũng chính là mới vừa vào học các học sinh. Lúc Nana đi vào sân vận động thời điểm, học sinh của nàng đám tự nhiên mà vậy mà yên tĩnh trở lại. Màu lam nhạt giáo sư đồ lao động, một đầu tóc dài màu bạc biên thành đuôi tóc rủ xuống ở sau. Nàng làn da trắng nõn, có một đôi trong suốt tử sắc đôi mắt. Giờ khắc này, bên trong thể dục quán tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mỗi người đều là nghiệp dư, bọn nhỏ cũng không ngoại lệ. Lao sư thật xinh đẹp nha. Một gã tiểu cô nương trầm thấp mà thì thầm một câu. Đúng nha, lão sư thật xinh đẹp a. Bên trong thể dục quán yên tĩnh bị đánh phá, trong lúc nhất thời, bọn nhỏ xì xào bàn tán. Nana đi đến trước mặt bọn họ đứng lại, ánh mắt từ nơi này một cái lớp học 30 danh học ruột bên trên đảo qua. Nhắc tới cũng kỳ quái, ánh mắt của nàng đến mức, những hài tử này đều bị an tĩnh lại, đồng thời đem ánh mắt rơi vào trên người nàng. Chào các ngươi, ta là Nana, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi cổ võ khóa lao sư. Nana hướng bọn nhỏ nhẹ gật đầu. Lão sư tốt. Các học sinh cơ hồ là trăm miệng một lời hồi đáp. Nana ánh mắt bình tĩnh mà từ bọn hắn mỗi người trên người sẽ qua, khi nàng nhìn về phía hàng cuối cùng thời điểm, ánh mắt đứng tại một thân ảnh bên trên. Đó là một cái tiểu cô nương, nàng có sâu tóc dài màu lam, dáng người thon dài mà cao ngất, tại cùng tuổi hài tử bên trong thuộc về tương đối cao đấy. Mắt của nàng con mắt cũng là màu xanh đậm, thanh tịnh mà sáng ngời. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút điểm hài nhi mập, nhưng này không có ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của nàng, ngược lại tăng thêm vài phần đáng yêu. Là trọng yếu hơn đúng, Nana từ trên người nàng cảm nhận được một loại đặc thù khí tức, mà loại này khí tức, làm cho nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Nana chủ động đi ra phía trước, đi vào tiểu cô nương này trước mặt, hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương mở trừng hai mắt, nhìn xem Nana lúc dường như có chút sợ hãi. Nhưng vẫn là nói ra, lão sư tốt, ta là Đống Thiên Thu. Không hề nghi ngờ, cùng nàng tiểu nhu bề ngoài khác nhau, nàng có một cái vô cùng khí phách danh tự. Đống Thiên Thu. Nana ánh mắt khẽ nhúc nhích, mấy tuổi? 6 tuổi nữa, nhanh 7 tuổi rồi. Đống Thiên Thu hồi đáp. Nana nâng lên tay phải, hướng trên đầu nàng sờ soạng. Đống Thiên Thu lại càng hoảng sợ, nhanh chóng hướng về sau nhảy ra một bước, đều muốn tránh đi Nana bàn tay. Có thể Nana lại như ảnh tùy hình, căn bản không có bị nàng kéo ra khoảng cách. Lúc Nana bàn tay nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi vào Đống Thiên Thu trên đầu trong nháy mắt đó, Đống Thiên Thu chỉ cảm thấy hết thể tựa hồ cũng trở nên hư huyễn rồi, trong chốc lát, chung quanh hết thể đều trở nên không chân thực. Nana bàn tay tại trên đầu nàng nhẹ nhàng mà sờ lên, gật gật đầu, ta hiểu được. Nói xong câu đó, nàng một lần nữa đi đến tất cả đệ tử trước mặt, nói, hôm nay, cổ võ khóa chính thức nhập học. Cổ võ khóa muốn nói, chính là thượng cổ các hồn sư một ít phương thức chiến đấu cùng với một ít kỹ xảo chiến đấu. Nếu là phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo, muốn dùng cho thực chiến. Cho nên, chúng ta cổ võ khóa, dùng thực chiến làm đầu. Đống Thiên Thu như trước đứng ở trong đội ngũ, có thể nàng xem thấy Nana ánh mắt rõ ràng có chút sợ hãi. Trắng non cái miệng nhỏ nhắn há rồi há, dường như đều muốn nói cái gì đó. Nhưng lại cũng không nói ra miệng. Tại sợ hãi đồng thời, mắt của nàng ngọn nguồn ở chỗ sâu trong cũng nhiều một vòng hiếu kỳ. Vị này xinh đẹp như vậy Nana lão sư, đến tột cùng là đã hiểu cái gì a? Đấu La Tinh. Đường Nhạc, chúng ta kế tiếp muốn đi trước Thiên La Tinh tuần diễn. Lại nói, ngươi thật sự không có ý định lại hát một ca khúc sao? Ta thừa nhận, của ngươi niệm đích thật là quá dễ nghe. Thế nhưng là... Liên một đầu cũng quá đơn điệu rồi, an niệm ca từ chính là ngươi chính mình ghi, ngươi viết được tốt như vậy, vì cái gì không hề ghi một đầu đây? Chương 65, mô phỏng khoang thuyền. Mô phỏng khoang thuyền. Đây là Lam Hiên Vũ lần thứ nhất nhìn thấy mô phỏng khoang thuyền, cho nên hắn rất ngạc nhiên. cũng không phải Lam Tiêu cùng Nam Thanh không bỏ được dùng tiền lại để cho hắn tự nghiệm thấy, mà là bởi vì hắn niên kỷ quá nhỏ. Nói như vậy, chỉ có 10 tuổi trở lên hơn nữa có nhất định điều khiển tự động năng lực người mới có thể sử dụng mô phỏng khoang thuyền. Là tiến vào mô phỏng khoang thuyền, liền tương đương với tiến nhập một cái thế giới khác, nếu như niên kỷ quá nhỏ, dễ dàng mất phương hướng tự mình, lại để cho nguyên bản nhận thức phát sinh thác loạn. Nhưng Lam Hiên Vũ hay là nghe đã từng nói qua mô phỏng khoang thuyền, theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, mô phỏng khoang thuyền đã phát triển đã đến tương đối cao cấp trình độ, gần như có thể 100% mà mô phỏng ra thế giới chân thật. Thí dụ như cơ giáp sư huấn luyện, phần lớn liền là thông qua mô phỏng khoang thuyền để hoàn thành, không cần gánh chịu tổn thương, là có thể hoàn toàn mô phỏng xuất chiến đấu cùng điều khiển lúc trạng thái, huấn luyện hiệu quả tuyệt hảo. Tuy nói không cần gánh chịu tổn thương, nhưng vẫn là hội gia nhập một ít không quá mạnh cảm giác đau tự nghiệm thấy, để làm kích thích. 10 đài ngân sắc mô phỏng khoang thuyền chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một đài chiếm diện tích đều tại 4 mét vuông tả hữu, đủ để dung nạp một người. Tại bổn viện lão sư chỉ đạo xuống, 10 học viên riêng phần mình tiến nhập một đài mô phỏng khoang thuyền. Mô phỏng khoang thuyền khoang hành khách vô cùng kỳ lạ, cũng không phải chuyên môn chỗ ngồi, mà là một loại nhìn qua như là đặc dính chất lỏng thẩm thấu chất keo. Lam Hiền Vũ bước vào trong đó, lập tức đã cảm thấy như là dẫm vào vũng bùn bên trong, thập phần quái dị. Quay người, ngồi xuống. Mục Trọng Thiên tự mình chỉ đạo Lam Hiền Vũ, đối với cái này tinh thần lực tiếp gần 100 hài tử, hắn quả thực cảm thấy rất hứng thú. Lam Hiền Vũ chậm rãi ngồi vào trong đó, cảm giác cả người đều hóng vào. Vào đầu bộ phận cũng muốn lâm vào cái kia thẩm thấu chất keo bên trong lúc, hắn không khỏi có chút bối rối. Nhưng vào lúc này, một tấm kim loại mặt nạ từ bên trên rơi xuống, bao trùm tại trên mặt của hắn, sau một khắc, đầu của hắn mới bị cái kia thẩm thấu chất keo triệt để bao bọc. Lúc cả người hắn hoàn toàn chìm vào cái kia thẩm thấu chất keo về sau, đặc dính cảm giác lại tùy theo biến mất, hắn cảm giác mình đúng tự do, mà kim loại trên mặt nạ truyền đến từng trận tê dại cảm giác, dẫn động được tinh thần của hắn chi hải không ngừng rung động lắc lư lấy. Các học sinh không cần kinh hoàng. Các ngươi hiện tại cảm nhận được hết thảy đều là bình thường, kế tiếp, các ngươi đem tiến vào một cái thế giới khác. Các ngươi phải làm, chính là tại trong thế giới kia mà sống sót, chỗ đó liền là sinh tử chiến trường. Một khi bị giết chết, các ngươi tổng hợp tố chất khảo hạch liền đã xong. Tại khảo hạch trong quá trình, các ngươi có thể sử dụng bất luận cái gì phương thức trở lại bảo toàn chính mình, thậm chí có thể đánh bại gặp phải đồng học. Tổng hợp tố chất khảo hạch, bắt đầu. O-O-N-G. Tại rất nhỏ vù vù âm thanh, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm, toàn bộ người dường như tại hướng phía dưới rơi xuống. Nháy mắt sau đó, trước mắt của hắn đột nhiên sáng ngời. Nhu hòa ánh mặt trời mang đến cảm giác cấm áp, không khí tươi mát mà tràn đầy bùn đất hương thơm. Lam Hiên Vũ mở trừng hai mắt, kinh ngạc phát hiện chính mình đang đứng tại một cái bờ sông nhỏ, nước sông cuồn cuộn chảy qua, nhỏ hai bờ sông đúng khu rừng rậm rạp. Nhìn hắn nhìn hai tay của mình, nhìn lại một chút chung quanh, trong nội tâm tràn đầy rung động. Cái này, đây là mô phỏng thế giới sao? Thế nhưng là, nơi này và chân thật thế giới thật sự giống như a. Hắn cố ý bấm một cái cánh tay của mình, không có đặc biệt đau, chẳng qua là hơi có cảm nhận sâu sắc, này mới khiến hắn đã tìm được một ít đang ở thế giới giả tưởng cảm thụ. Khoa học kỹ thuật thật sự là quá thần kỳ. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Hắn hướng về phía trước chạy rồi hai bước. Hòa bình thì không có bất cứ gì khác nhau, sau đó hắn cảm thụ một trong hạ thể hồn lực, cũng là như thế. Thoáng làm giãn ra vận động về sau, Lam Hiên Vũ hướng mọi nơi nhìn lại, trong đầu nhớ lại lúc trước vị kia lời của lão sư. Sống sót. Đây chính là lần khảo hạch này chủ đề. Nơi đây làm cho người ta cảm giác thật sự giỏi quá. Loại này đang ở đại xâm lâm bên trong cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, cho đã mắt đều là ánh mặt trời cùng màu xanh lá. Hô hấp đúng rồi không khí mới mẻ. Tại thế giới hiện thực ở bên trong, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng đi đẹp như vậy địa phương đây. Thoáng sau khi suy nghĩ một chút, Lam Hiền Vũ trong nội tâm khẽ động, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn phát hiện vận khí của mình rất tốt, chính mình xuất hiện cái chỗ này, có một cái sông nhỏ. Kỳ thật phải nói nó là dòng suối nhỏ mới đúng, nó rộng bất quá 2 mét, chiều sâu có thể có 2 thước cũng không tệ rồi. Có thể bất kể thế nào nói, nơi đây thủy nguyên tố nếu so với địa phương khác càng thêm dồi dào, mà Lam Hiên Vũ hồn kỵ đúng nước khống chế nguyên tố, ở chỗ này có thể phát huy ra càng thực lực cường đại. các sư phụ đã sớm dạy bảo qua, hồn sư thực lực cùng vị trí hoàn cảnh có mật thiết quan hệ. Thí dụ như, thực vật hệ hồn sư tại có thực vật địa phương có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa thực lực, hỏa thuộc tính hồn sư tại giữa trưa lúc có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa thực lực. Không hề nghi ngờ, đối với Lam Hiên Vũ mà nói, hắn lúc này vị trí cái này hoàn cảnh khẳng định là đối với hắn có lợi nhất đấy. Hắn võ hồn đúng Lam Ngân Thảo, vốn là thực vật hệ, hơn nữa nơi đây còn có dồi dào thủy nguyên tố, trong lúc vô hình, hắn chỉnh thể thực lực liền tăng lên vài phần. Không phải là sống sót sao? Tại đây thích hợp nhất chính mình võ hồn địa phương, chính mình nhất định có thể sống rất khá. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ đã làm quyết định. Hắn trực tiếp tại trên một tảng đá ngồi xuống, nhìn xem chung quanh cảnh đẹp, chết đi được. Thử La Thành phân viện sân vận động. Mục Trọng Thiên cùng mấy vị khác bổn viện lao sư đứng ở một cái màn hình lớn trước. Trên màn hình lớn tổng cộng có 10 cái phân bình, bày biện ra 10 học viên tại thế giới giả tưởng bên trong biểu hiện. Cái kia bị mô phỏng đi ra, đương nhiên không phải là một mảnh bình thường rừng rậm, mà là một mảnh hồn thú rừng rậm. Về phần các học viên trong rừng rậm gặp được cái gì, đều là tùy cơ hội đấy. Biểu hiện của bọn hắn đều bị ghi chép có trong hồ sơ, các sư phụ hội căn cứ biểu hiện của bọn hắn cùng ứng biến trở lại chấm điểm. Lam Hiên Vũ lúc trước kiểm tra ra kinh người 99 điểm tinh thần lực, cho nên nhận lấy Mục Trọng Thiên đặc biệt chú ý, biểu hiện có Lam Hiên Vũ phân bình đã bị đặt ở màn hình lớn trung ương. Lúc Mục Trọng Thiên nhìn thấy Lam Hiên Vũ tại bờ sông ngồi xuống thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ lập tức trở nên có chút cổ quái. Bây giờ hài tử, đúng là khuyết thiếu một ít thưởng thức a. Mục Trọng Thiên có chút bất đắc dĩ nói ra. Đứng ở Mục Trọng Thiên bên cạnh một gã lao sư cười nói, đây không phải rõ ràng đấy sao? Bọn hắn từ nhỏ tại trong thành thị lớn lên, chưa từng đi qua hồn thú rừng rậm loại địa phương này. Tự nhiên không biết hồn thú tập tính. Hồn linh tồn tại, hơn nữa hồn thú bị ngăn cách tại chuyên môn trên tinh cầu sinh tồn, lại để cho có quan hệ hồn thú tri thức trở nên càng ngày càng không trọng yếu, thậm chí tại cao cấp học viện, về hồn thú tri thức chương trình học đều là chọn môn học khóa. Hắn mới 8 tuổi, tự nhiên không biết tại hồn thú rừng rậm nguồn nước mà bên cạnh, nhất định là dễ dàng nhất gặp được hồn thú đấy. Mục Trọng Thiên nhún vai, nói, chúng ta lần khảo hạch này bên trong hồn thú, mạnh nhất đạt đến cấp bậc gì? Nghìn năm hồn thú a, dù sao những hải tử này còn nhỏ, coi như là nghìn năm hồn thú. Dây giết bọn hắn khả năng cũng rất lớn. Bất quá chúng ta thiết lập tốt rồi, cái này nghìn năm hồn thú tương đối mà nói đều là tính cách so sánh ôn hòa, miễn cho những hải tử này lưu lại tâm lý oán hận. Mục Trọng Thiên mỉm cười nói, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Bờ sông. Lam Hiên Vũ vô cùng buồn chán mà mọi nơi nhìn xem, nghĩ thầm, nơi đây giống như cũng không có gì đặc biệt nha, vì cái gì lúc trước lão sư kia nói hay lắm như rất nguy hiểm tựa như. Hồn hện, hồn hện, hồn hện. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đã nghe được một cái thanh âm kỳ quái. Hắn phản ứng rất nhanh, vô thức mà liền từ trên tảng đá nhảy xuống, ẩn nấp rồi thạch đầu bên cạnh. Chương 66, trận chiến mở màn. Tại một vạn năm trước, hoặc là càng lâu xa thời đại, tất cả hồn sư muốn học tập là quan trọng nhất chương trình học đều cùng hồn thú có quan hệ. Bởi vì tại lúc kia, chỉ có hiểu rõ hồn thú mới có thể rất tốt lựa chọn hồn hoàn phương hướng. Mà gần nhất một vạn năm, hồn linh thể hệ không ngừng hoàn thiện, hơn nữa nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình, chỉ có chuyên môn nhân viên nghiên cứu mới có thể rời đi nghiên cứu hồn thú tri thức, thí dụ như, Lam Tiêu. Tại Lam Hiên Vũ lúc còn rất nhỏ, Lam Tiêu liền thường xuyên mang theo nhìn hắn một ít hồn thú bức tranh sách, như kể chuyện xưa giống nhau nói cho hắn một ít có quan hệ hồn thú tri thức, cho nên, ở những người bạn cùng lứa tuổi, Lam Hiên Vũ đối với hồn thú đúng tương đối hiểu rõ, dù sao hắn có một cái nghiên cứu cổ hồn thú phụ thân. Bởi vậy, khi hắn ẩn nấp thạch đầu bên cạnh, nhìn thấy phát ra cái kia hồn hển thanh âm hồn thú lúc, hắn phản ứng đầu tiên đúng thở dài một hơi. Đó là một cái hình thể cực đại hồn thú, chiều cao ước chừng có 5 mét, chiều cao chừng 1 thước 8, đầu cực lớn, cái đuôi thật rất nhỏ, một đôi mắt sinh trưởng ở đầu hai bên. Nó lúc này đang rung đùi đắc ý mà chậm rãi đi về hướng sông nhỏ. Đúng thôn mã. Đây là một loại hình thể khổng lồ, lực lượng kinh người hồn thú, nhưng cũng là một loại tính cách đặc biệt ôn hòa hồn thú. Cho dù có một ít tiểu hồn thú tại nó trên người chúng chơi đùa, chúng cũng sẽ không phát giận. Hơn nữa chúng đúng ăn cỏ hồn thú, thích nhất nước, trong nước du động tốc độ so với trên đất bằng chạy trốn tốc độ nhanh hơn, yêu nhất làm một chuyện ngay cả khi ngủ. Bởi vì hình thể cực đại, lực lượng kinh người, làn da mặt ngoài chất sừng tầng lại đặc biệt dày, cho nên thôn mã cũng không có gì thiên địch. Coi như là xa so với chúng cường đại hồn thú, cũng ít có tìm đến chúng phiền toái, bởi vì thôn mã trên người có rất nhiều ký sinh trùng, ăn dễ dàng đau bụng. Cái này thất thôn mã hình thể như thế to mọng, coi như là không có nghìn năm tu vi, có lẽ cũng có 800 năm tu vi. Lam Hiền Vũ trong nội tâm âm thầm phán đoán lấy. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hồn thú, mặc dù là tại thế giới giả tưởng bên trong, nhưng hắn còn đúng vô cùng hưng phấn. Cái kia thất to mọng thôn mã chậm rãi đi đến bờ sông, vốn là mở ra miệng rộng đã uống vài ngụm nước, sau đó chậm rãi hướng trong sông đi đến, làm chính mình cực đại thân thể tất cả đều ngâm tại trong nước sông. Nó mừng rỡ hưởng thụ cái kia bị nước sông cọ rửa vui vẻ, trong miệng phát ra hồn hển thanh âm. Lam Hiên Vũ ngồi xổm thạch đầu bên cạnh cười híp mắt nhìn xem thôn mã. Thật biết điều đâu rồi, nghe cha đã từng nói qua, giống như cấp bậc cao nhất du lịch chính là đi chỗ đó hai khỏa hồn thú tinh nhìn hồn thú, chẳng qua là cần tiêu phí đặc biệt nhiều đồng liên bang. Chờ mình trưởng thành, kiếm tiền, nhất định phải đi hồn thú tinh nhìn xem, nhất định sẽ đặc biệt có thú. Nghe nói, cái kia hai vì sao cầu, một viên gọi Long Hoàng Tinh, một viên cứ gọi Long Vương Tinh. Không biết chỗ đó hội là cái dạng gì nữa đây đâu rồi, chỗ đó thật sự sẽ có cự long sao? Nghĩ đến những thứ này, Lam Hiên Vũ liền không hiểu hưng phấn lên. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn không khỏi mà nóng lên, lại để cho hưng phấn hắn lập tức bừng tỉnh. Ngay sau đó, một hồi gió mạnh từ phía sau lưng kéo tới. Cho dù là tại bên trong thể dục quán quan sát các học viên biểu hiện các sư phụ, tại thời khắc này cũng không khỏi nhíu mày. Các sư phụ đều muốn. Cái này dài rất khá nhìn, ngồi xổm tại đó nhìn xem thôn mã cười ngây ngô tiểu gia hỏa, chỉ sợ muốn bị loại bỏ rồi. Thế nhưng là, hoàn toàn đưa lưng về phía nguy hiểm Lam Hiên Vũ, làm ra làm bọn hắn kinh ngạc phản ứng. Hắn đột nhiên đi phía trước phốc, nhìn qua giống như là muốn ngã sắp xuống rồi, tay phải trên mặt đất khẽ trống, thân thể bên cạnh chuyển, chân phải mũi chân đặt lên trên mặt đất, lợi dụng mắt cá chân lực lượng đạp một cái. Toàn bộ người tại suýt xảy ra tai nạn đang lúc hoàn thành một cái chuyển hướng, ngang bắn đi ra. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh nhào vào lúc trước hắn chỗ địa phương, trên mặt đất để lại 10 đạo thật sâu dấu vết. Lam Hiên Vũ một cái ngư dược trước nào lộn, thuận thế đứng lên, hoảng sợ hướng sau lưng nhìn lại. Hắn vừa mới làm những động tác này, hoàn toàn là theo bản năng phản ứng, đúng lúc trước cùng Na Na cùng một chỗ, mỗi ngày luyện tập truy đuổi, bắt người luyện liền bộ pháp. Nana đã từng nói qua, hắn bộ pháp này miễn cưỡng có thể xem như tiểu thành rồi, đều muốn rất tốt, cũng chỉ có thể không ngừng gia tăng độ thuần thủ, tăng lên hồn lực. Tại Nana rời khỏi những ngày này, Lam Hiên Vũ một ngày đều không có lười biếng qua. Trải qua cái kia vài món sự tình về sau, hắn đặc biệt cố gắng, vô cùng muốn sớm ngày tiếp cận 20 cấp hồn lực, sau đó liền đi tìm Nana lão sư. Nana lưu lại hồn đạo thư từ qua lại dãy số, Nam Thanh điều tra. Vậy cần tại thiên đấu tinh mới có thể liên hệ với, nói cách khác, bọn hắn nhất định phải rời đi thiên đấu tinh mới được. Nam Thanh đã đáp ứng hắn, chờ hắn hồn lực nhanh đạt tới 20 cấp thời điểm, liền chuyên môn dẫn hắn rời đi thiên đấu tinh một chuyến, đi tìm Nana. Lam Hiên Vũ đã nhận được cái hứa hẹn này về sau, sao có thể không cố gắng nha? Hắn ước gì sớm chút đi tìm hắn Nana lão sư đây. Cho nên, cùng lúc trước so sánh với, hắn bộ pháp này càng phát ra thuần thục rồi. Đương nhiên, có thể tránh đi lần này, cũng cùng trong cơ thể hắn nóng lên cái loại cảm giác này có quan hệ. Hắn mơ hồ biết rõ, vậy hẳn là cùng hắn Kim Văn Lam Ngân Thảo có quan hệ, Kim Văn Lam Ngân Thảo đặc biệt am hiểu thủ hộ chủ nhân của nó. Lúc này hắn mới nhìn rõ, cái kia đột nhiên từ phía sau lưng vô thanh vô tức tập kích hắn, đúng một đầu sói. Cái này đầu sói toàn thân hiện lên nhàn nhạt màu xanh lá cây, chung quanh thân thể có vặn vẹo quan mang, lộ ra có chút hư huyễn. Nó chiều cao chừng 2 mét, hình thể hơi gầy, không tính đặc biệt khổng lồ, một đôi âm u màu xanh lá con mắt nhìn qua thập phần giận người, cái đuôi rủ xuống tại sau lưng, đi đường âm thầm, chậm rãi hướng Lam Hiên Vũ bên này tới gần. Cái này là... Lam Hiên Vũ lập tức nhớ tới một loại hồn thú. U Minh Lang. Lúc này, trong lòng của hắn ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, bao nhiêu còn có chút may mắn. Hắn may mắn chính mình cùng cha học qua một ít hồn thú phương diện tri thức. U Minh Lang đúng hồn thú sống quần cư A. Hắn nhanh chóng trở lại nhìn lại. Quả nhiên, liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa, lại có hai đầu U Minh Lang trôi ra, đang vô thanh vô tức mà hướng hắn bên này tới gần. U Minh Lang cũng không phải đặc biệt gì cường đại hồn thú, nhưng chúng có một loại gọi là U Minh Ánh Sáng Thiên Phú năng lực. U Minh Ánh Sáng ngoại trừ có thể cho chúng gia tốc bên ngoài, còn có thể giảm xuống vật lý công kích tạo thành tổn thương, tại hồn thú bên trong đúng tương đối bình thường đấy. Thế nhưng là, bình thường cũng là tương đối mà nói đấy. Đối với Lam Hiên Vũ cái này thì một cái tuổi thật chỉ có 7 tuổi hài tử mà nói, vậy cũng sẽ không bình thường rồi nha. Làm sao bây giờ? Đối mặt ba đầu U Minh Lang, Lam Hiên Vũ tại trong lòng nghĩ đến đối sách. Theo hắn trên người chúng U Minh Ánh Sáng có thể nhìn ra, cái này ba đầu U Minh Lang chỉ sợ đều là 100 năm cấp bậc, chính mình chỉ có 14 cấp hồn lực, khẳng định ứng phó không được, chỉ sợ muốn hồn lực tại trên 30 cấp hồn sư mới có thể tương đối thông dong mà ứng với đối với chúng. Chạy! Người một nhà bắp chân ngắn, làm sao có thể chạy trốn qua dùng tốc độ tăng trưởng U Minh Lang? Nếu như Na Na lão sư biết rõ ta đối mặt tình huống như vậy, hội nói cho ta biết làm như thế nào đây? Không nên sợ. Đúng, Na Na lão sư nhất định sẽ trước tiên là nói về, gặp chuyện không nên hoảng hốt. Sau đó, làm sao bây giờ? Chương 67, ưu tú. Lam Hiên Vũ đại náo cấp tốc vận chuyển. Vô luận ở đâu cái thời đại, hồn sư đối mặt hồn thú, điểm trọng yếu nhất, đều là hồn sư sẽ đối hồn thú có đầy đủ rất hiểu rõ. Sau đó mới có thể nghĩ ra tương ứng sách lược rời đi chiến thắng hồn thú. Hiện tại xuất hiện ở Lam Hiên Vũ trong đầu, chính là về U Minh Lang tri thức. Ngoại trừ chúng đặc tính bên ngoài, cha đã từng nói, U Minh Lang trời sinh tính đa nghi, không thích chính diện tiến công, mà là ưa thích tìm được sơ hở của đối phương về sau, lại một kích chế địch, liền như lúc trước nó phát ra đánh lén. Nói cách khác, chúng kỳ thật cũng là sẽ biết sợ đấy sao. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ trong nội tâm khẽ động, nâng lên tay trái, từng đám cây ngân văn Lam Ngân Thảo lập tức hướng phía dưới cuốn, bao trùm bàn tay của hắn. Một cái thủy cầu cũng tùy theo xuất hiện ở hắn trên lòng bàn tay, bị hắn nhờ cậy nâng tại hướng trên đỉnh đầu. Quả nhiên, lúc cái này thủy cầu xuất hiện thời điểm, ba đầu đang tại chậm rãi tới gần Lam Hiên Vũ U Minh Lang đều dừng bước. Chúng chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lam Hiên Vũ, sau đó chậm rãi bên cạnh xoay người, vây quanh hắn đi. Cha ban đầu là nói như vậy, U Minh Lang là một loại đặc biệt có kiên nhẫn hồn thú, đặc biệt am hiểu tìm cơ hội, thậm chí có thể từ trước đến nay mục tiêu rằng có lấy, thẳng đến đối phương mệt mỏi cũng lộ ra sơ hở mới thôi. Đang nhìn đến U Minh Lang tạm thời đình chỉ tới gần về sau, Lam Hiên Vũ thoáng thở dài một hơi. Hắn hơi chút suy nghĩ về sau, chậm rãi đem trong tay thủy cầu ngưng kết thành rồi một cái băng cầu, phía trên tản ra nhàn nhạt hàn ý. Ba đầu U Minh Lang bộ pháp lập tức trở nên càng chậm rồi, chúng cảnh giác mà nhìn Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ đem băng cầu phóng tới tay phải của mình bên trong, sau đó lại tại tay trái bên trên ngưng tụ ra rồi một cái đồng dạng lớn nhỏ băng cầu. Bờ sông thủy nguyên tố dồi dào, ngưng tụ ra băng cầu cũng không phải chuyện quá khó khăn. Sau đó hắn chậm rãi đi về phía trước một bước. Ba đầu U Minh Lang cơ hồ là đồng thời đi theo hắn rời đi một bước, như trước cùng hắn bảo trì lúc trước khoảng cách. Lam Hiên Vũ nhìn xem chung quanh, đột nhiên, hắn nhanh hơn bước chân, mãnh liệt hướng một cái phương hướng chạy ra ba bước. Ba đầu U Minh Lang lại càng hoảng sợ, vốn là nhảy lùi lại, kéo ra một điểm khoảng cách, sau đó mới theo tới. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên nhận thức chuẩn một cái phương hướng, chạy như điên. Chạy trốn. Chạy trốn thời điểm thế nhưng là dễ dàng nhất lộ ra sơ hở nha. Ba đầu U Minh Lang nhanh chóng đuổi theo. Giống như Lam Hiên Vũ phán đoán như vậy, luận chạy trốn, hắn làm sao có thể so ra mà vượt dùng tốc độ tăng trưởng U Minh Lang đây. Rất nhanh, ba đầu U Minh Lang liền đuổi theo. Lam Hiên Vũ dưới chân lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Hắn vốn là phân biệt vãng hai bên trên phạm vi lớn mà giả thoáng một chút, sau đó thân thể xoay tròn, mượn nhờ vọt tới trước quán tính, xoay người một cái liền cải biến phương hướng. Tại tốc độ cao tiến lên trong quá trình đột nhiên cải biến phương hướng. Đây cũng không phải là một kiện đơn giản liền có thể làm được sự tình a. Hơn nữa hắn sự biến hóa này tốc độ cực nhanh, làm cho người ta thấy hoa mắt cảm giác. Ba đầu U Minh Lang nguyên vốn đã làm tốt rồi tấn công chuẩn bị, nhìn thấy Lam Hiên Vũ hành động, lập tức dừng lại một chút, sau đó mới cải biến phương hướng, đuổi theo Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ tốc độ là không bằng chúng, nhưng cải biến phương hướng phương diện này, hắn vậy mà vượt qua ba đầu U Minh Lang. Lam Hiên Vũ trên tay phải Kim Văn Lam Ngân Thảo hiện hiện, tốc độ của hắn đột nhiên gia tăng, không chỉ có như thế, hắn còn giơ lên cánh tay phải, mạnh liệt đem trong tay băng cầu phóng rồi đi ra ngoài. Hắn cũng không có đem băng cầu ném hướng sau lưng ba đầu U Minh Lang, mà là hướng chính mình nghiêng phía trước ném tới. Cái hướng kia, đúng vậy lúc trước cái kia thất ngâm tại trong nước sông Thôn Mã chỗ phương hướng. Phanh! Băng cầu tại Thôn Mã hướng trên đỉnh đầu nổ tung, bạo tạc nổ tung lực lượng mang theo băng xương mù cùng vụn băng hung hăng mà trùng kích tại trên người nó, nhất là con mắt vị trí. Đối với bất luận cái gì hồn thú mà nói, con mắt đều là yếu ớt. Con mắt nhận lấy như thế lạnh như băng công kích, Thôn Mã lập tức bị đau, đột nhiên thẳng đứng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Lúc này, Lam Hiên Vũ đã vọt tới bờ sông, thân thể đột nhiên nhảy lên, nhảy đến nuốt trên lưng ngựa, mũi chân tại trên lưng nó một điểm, dựa thế liền nhảy vọt qua sông, sau đó đem trong tay trái băng cầu ném đi ra ngoài. Băng cầu vậy mà chia ra làm ba, phân biệt hướng ba đầu U Minh Lang phương hướng bay đi. Ba đầu U Minh Lang đi đến bờ sông, lại bị ngửa đầu gào thét Thôn Mã lại càng hoảng sợ. Cái này Thôn Mã lại ôn hòa, đó cũng là cường đại nghìn năm hồn thú, không phải U Minh Lang trêu chọc được rất tốt đấy. Lúc này đây, ba đầu U Minh Lang cũng nhìn thấy bay vụt mà đến băng cầu, thân thể một phục, đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện. Ba cái kia băng cầu tại khoảng cách chúng đầu ước chừng còn có 2 mét địa phương, đột nhiên trên không trung rẽ vào cái ngoặt, sau đó tất cả đều hướng Thôn Mã phương hướng bay đi. Cái này băng cầu lại có thể trên không trung quẹo vào. Thôn Mã tại bọt tắm thời điểm, đúng nhắm mắt lại, băng cầu nổ tung, đã kích thích nó yêu ớt mí mắt, lại để cho cái này ôn hòa nghìn năm hồn thú giận dữ. Tại nó phẫn nộ gào thét thời điểm, Lam Hiên Vũ đã từ trên lưng nó nhảy tới. Tiếp theo, cái này thất Thôn Mã cảm nhận được ba đầu U Minh Lang tại tiếp cận nó, nghiêng đầu lại. Lại vừa vặn nhìn thấy ba cái kia băng cầu từ ba đầu U Minh Lang phương hướng hướng chính mình bay tới. Đúng chúng. Ngao, Thôn Mã gào thét, ba cái băng cầu trên không trung lập tức bị chấn nát thành bột mịn, sau đó nó cái kia cực đại thân hình liền từ trong sông đi, giữa miệng lớn dính đầy máu, hướng ba đầu U Minh Lang vào tới. Ngao ngao ngao. Cực lớn tiếng gầm mang theo khí lưu, thổi chúng ba đầu U Minh Lang ngay tại chỗ cuộn cuộn. Chúng phát ra sợ hãi tiếng thét chói tai. Kẹp lấy cái đuôi quay đầu bỏ chạy. Nếu như chúng rất biết nói chuyện, lúc này nhất định rất muốn hô to một tiếng, oan uổng a. Thôn Mã không có có trở thành đại đa số ăn thịt hồn thú đồ ăn, ngoại trừ bởi vì nó trên người chúng có ký sinh trùng bên ngoài, cũng bởi vì chúng có đủ để uy hiếp mặt khác hồn thú một mặt. Thôn Mã bản thân là ăn cỏ, nhưng nóng nảy cũng giống nhau tham ăn thịt. Thiên phú của nó kỹ năng thôn phệ, làm nó có được kinh khủng nuốt hấp chi lực. Nó mở ra cái kia cực lớn miệng, một cái có thể ăn tươi một nửa U Minh Lang, cho nên nó một phát phẫn nộ, lập tức liền sợ tới mức cái kia ba đầu U Minh Lang chạy trối chết. Lam Hiên Vũ đứng ở sông bên kia, hô hấp có chút dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trong mắt vẻ kinh hoàng cũng không hạ thấp. Nhìn hắn lấy ba đầu U Minh Lang liền chạy như vậy, lúc này mới rất lớn thở dài một hơi, phía sau lưng quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Nơi đây quả nhiên tốt nguy hiểm a. Thử La Thành phân viện sân vận động. Các vị bổn viện lão sư hai mặt nhìn nhau, đã liền Mục Trọng Thiên đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Đây là một cái năm gần 8 tuổi hài tử có thể làm được sao? Nhất là Lam Hiên Vũ đối với cái kia băng cầu khống chế, có thể nói tinh chuẩn. Cuối cùng ba cái có chứa vòng qua vòng lại chi lực băng cầu, có thể nói làm ra tính quyết định tác dụng, dẫn họa đi chỗ khác, mượn nhờ nuốt mã lực dọa chạy rồi ba đầu U Minh Lang. Vô luận là Lam Hiên Vũ ứng biến tốc độ hay là đối với võ hồn khống chế, đều là biết tròn biết méo, quả thực có thể nói là hoàn mỹ ứng đối phương thức A. Mục Trọng Thiên vô đuổi, hô, đứa nhỏ này ta đã muốn. Chương 68, Tam Nhãn Ma Viên. Bọn hắn chọn đúng là thiên tài, không hề nghi ngờ, Lam Hiên Vũ có được thiên tài hết thể tính chất đặc biệt. Hiện tại đưa hắn làm cho đi ra sao? Ngồi ở trước màn hình lão sư hỏi. Những lao sư này lại làm sao không cảm thấy Lam Hiên Vũ biểu hiện rất kinh diễm đây? Tử La Thành phân viện đương nhiên không phải đệ nhất làm cho tham gia khảo hạch phân viện, lần khảo hạch này bao trùm thiên la tinh hơn làm cho phân viện, người tham gia phần đông, nhưng một chút có thể làm cho người ta hai mắt tỏa sáng hải tử cũng không nhiều a. Tuy rằng Lam Hiên Vũ võ hồn không có mạnh cỡ bao nhiêu, có thể phản ứng của hắn năng lực cùng thi đấu trước mặt sức phán đoán không hoàn mỹ, coi như là trưởng thành hồn sư gặp được loại tình huống này, chỉ sợ đều rất khó xử lý được tốt như vậy. Điều này có thể không làm cho người ta cảm thấy vui mừng đây. Tiếp tục, xem hắn còn có thể làm tới trình độ nào. Cái này với hắn mà nói cũng là một lần rèn luyện. Đây là Lam Hiên Vũ lần thứ nhất đối mặt hồn thú, tuy rằng dọa chạy rồi ba đầu U Minh Lang, có thể chính hắn cũng bị dọa đến quá sức. Đây chính là hồn thú A. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền biến thành U Minh Lang trong mâm món, ăn. Cái này thế giới giả tưởng thật sự là quá chân thực rồi, thực không dám tưởng tượng nếu như bị U Minh Lang cắn lên một cái sẽ là như thế nào cảm giác. Thôn mã dọa chạy rồi U Minh Lang về sau, lại thoải mái nhàn nhã mà một lần nữa trở lại trong nước sông, nằm xuống, nhìn cũng chưa từng nhìn Lam Hiên Vũ liếc. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy, cái này thôn mã dường như cũng thật đáng yêu, nếu như nó sẽ không chủ động công kích chính mình, cái kia chính mình dứt khoát liền dừng lại ở nó bên người tốt rồi. Nếu như gặp lại vừa mới tình huống, lặp lại chiêu cũ dường như cũng là thật tốt lựa chọn. Lam Hiên Vũ tại khoảng cách thôn mã không xa địa phương ngồi xuống, đưa lưng về phía thôn mã, hướng bốn phía cảnh giác mà nhìn. Đã có lúc trước giao hấn, hắn hiện tại một chút cũng không dám khinh thường rồi. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn đúng chính xác, rất nhanh, hắn liền lại nhìn thấy có hồn thú xuất hiện. Những hồn thú này đại đa số là tới bờ sông uống nước. Nhưng là có nguyên nhân là phát hiện hắn mà đến bờ sông đấy. Một khi những hồn thú kia có tiến công hành vi, Lam Hiên Vũ sẽ tới gần thôn mã, những hồn thú kia cũng không dám tiếp tục tới gần hắn. Vô luận nói như thế nào, thôn mã cũng là nghìn năm hồn thú, tại hồn thú trong thế giới, vẫn có phân biệt rõ ràng đẳng cấp, trừ phi là... Phanh! 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 Trầm thấp trầm đục tiếng vang lên, chung quanh rừng rậm tựa hồ cũng tại rất nhỏ địa chấn rung động lấy. Nguyên bản nằm dạp xuống tại trong nước sông thôn mã đột nhiên ngẩng đầu lên, lười biếng trong đôi mắt toát ra vài phần vẻ cảnh giác, mà ở bờ sông uống nước mặt khác hồn thú cũng đều hướng thanh âm kia chuyển đến phương hướng nhìn lại. Ngao, đúng lúc này, một cái khác tiếng gầm gừ phẫn nộ từ trong rừng rậm chuyển đến. Lúc trước vẫn còn xem thế nào trạng thái các hồn thú không chút do dự nhanh chân bỏ chạy, đã liền cái kia thất thôn mã cũng không ngoại lệ. Tình huống như thế nào a? Thôn mã đừng chạy a! Lam Hiên Vũ trong nội tâm quý lên. Cái này thất thôn mã đã bảo hộ hắn một đoạn thời gian, hiện tại chạy rồi, hắn làm sao bây giờ à? Trong rừng rậm, một cái khác mang theo bạch quang nho nhỏ thân ảnh bay nhanh hướng hắn bên này xông lại rồi. Lam Hiên Vũ vốn là sững sờ, ngay sau đó liền nhận ra đạo thân ảnh kia, không là người khác, đúng vậy Diệp Linh Đồng. Nàng chạy trốn thật nhanh nha. Đây là Lam Hiên Vũ phản ứng đầu tiên. Mà lúc này Diệp Linh Đồng... Cơ hồ là đem bình sinh khí lực đều dùng đến rồi, đem thiên cương bá thể thúc dục đến mức tận cùng, bay nhanh xông về phía trước. Lam Hiên Vũ nhìn xem nàng từ chính mình trước người chạy qua, có thể nàng dường như ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình. Hắn mơ hồ trông thấy Diệp Linh Đồng trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này, một cái quái vật khổng lồ từ trong rừng rậm chạy ra. Đó là một cái toàn thân tuyết trắng cự viên, thân cao chừng 4 mét, hai tay kỳ dài. Luận hình thể, nó không có thôn mã như vậy to mọng, có thể tốc độ của nó so với thôn mã nhanh hơn rất nhiều, một cái bật lên liền nhảy ra hơn 10 thước xa. Mục tiêu của nó đúng vậy Diệp Linh Đồng. Nhìn thấy cái cục diện này, Lam Hiên Vũ đâu còn dám do dự, quay đầu chạy như điên, tay phải của hắn bên trên kim quang lập lòe, kim văn Lam Ngân Thảo đã bám vào với trên bàn tay rồi. Cái này một chạy, hắn chỉ cảm giác mình thân thể hai bên cảnh vật bay nhanh sẽ qua. Tốc độ chạy trốn đúng là cực nhanh đấy. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ tố chất thân thể tại bạn cùng lứa tuổi bên trong tuyệt đối là so sánh mạnh, dù sao hắn mỗi ngày đều tại ăn quý hiếm nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa huyết mạch của hắn cũng cùng người khác khác nhau. Lúc này Kim Văn Lam Ngân Thảo bổ sung năng lực bị thúc giục, làm lực lượng của hắn cùng tốc độ tăng nhiều, vậy mà so với mới vừa từ hắn trước người chạy qua Diệp Linh Đồng tốc độ nhanh hơn. Sau lưng cái kia màu trắng cự viên rơi xuống đất thanh âm không ngừng truyền đến, Lam Hiên Vũ rất nhanh liền đuổi tới Diệp Linh Đồng bên người. Hắn lúc này đột nhiên cảm thấy, hắn mỗi lần gặp được Diệp Linh Đồng tổng không có chuyện tốt. Nàng lần thứ nhất cùng ba ba của nàng rời đi nhà hắn, liền đem hắn mê đi rồi, về sau lại nhiều lần nhằm vào hắn. Hiện tại tiến hành cùng một chỗ tổng hợp tố chất khảo hạch, nàng càng làm nguy hiểm dẫn tới trước mặt hắn. Lúc Lam Hiên Vũ từ Diệp Linh Đồng bên người vượt qua rời đi thời điểm, Diệp Linh Đồng mới nhìn đến hắn. Ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Diệp Linh Đồng thở hồng hộc nói. Lam Hiền Vũ tức giận nói, lời này có lẽ ta hỏi ngươi mới đúng, ta vốn đợi phải hảo hảo, ngươi lại dẫn qua đến như vậy một cái đại gia hỏa. Ta cũng không muốn a. Ta vốn định trên tàng cây ẩn nút một tấn nút, lại trên tàng cây phát hiện một cái màu trắng tiểu hầu tử. Nhìn xem nó thật đáng yêu, ta đã nghĩ ôm một cái nó. Nó không từ chối ta ôm, ta liền nắm bắt nó cổ, bắt được ta trong ngực, sau đó đằng sau cái kia đại gia hỏa đã tới rồi. Lam Hiền Vũ liếc mắt, không cần hỏi hắn cũng hiểu rõ rồi, Diệp Linh Đồng bắt người ta hài tử, người ta có thể không tức giận sao? Thế nhưng là ta đã đem tên tiểu tử kia trả lại cho nó nha, nó như thế nào như vậy mang thù? Diệp Linh Đồng ủy khuất nói. Lam Hiền Vũ nói, ngươi còn ủy khuất? Đó là tam nhãn ma viên A. Hồn thú trong đặc biệt cường đại một loại. Xem nó cái kia hình thể, chỉ sợ có nghìn năm tu vi. Tại cánh rừng rậm này trong, đoán chừng nó là chúa tể. Chính ngươi muốn chết coi như xong, vì cái gì liên lụy ta? Ta chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi hả? Tung tung. Tung tung. Tung tung. Bọn hắn nói chuyện công phu, đằng sau tam nhãn ma viên đã đuổi theo tới. Chính như Lam Hiền Vũ làm cho nói như vậy, cái này chỉ hồn thú tại cánh rừng rậm này bên trong đúng là có bá chủ địa vị, nó cũng là trận này trong khảo hạch mạnh nhất tồn tại. Diệp Linh Đồng vật khí, cái kia thực không phải bình thường tốt. Sau lưng có kinh khủng gió mạnh kéo tới, đã có trận đánh lúc trước U Minh Lang kinh nghiệm, Lam Hiền Vũ không chút do dự hướng bên cạnh đánh tới. Hán niệm cùng Diệp Linh Đồng là đồng học, tại đập ra rời đi đồng thời, tay phải kéo một phát Diệp Linh Đồng. Hai người đồng thời hướng bên cạnh ngã văng ra ngoài. Ngươi làm gì? Diệp Linh Đồng trong miệng phát ra thét lên, cùng Lam Hiền Vũ cùng một châu ngã đã thành lăn đất hồ lô. Vành, khi bọn hắn lúc trước xông về phía trước phương hướng, một đạo cự đại thân ảnh màu trắng đột nhiên xẹt qua, giống như cuồng phong, mặt đất nổ, kinh khủng khí lưu đập vào mặt, đưa bọn chúng nhấc lên bay đến một bên. Chương 69, Lam Hiền Vũ chi nguy. Lúc này Diệp Linh Đồng ngã tại Lam Hiền Vũ trên người, hai người trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lam Hiền Vũ mãnh liệt đẩy ra nàng, hét lớn, tách ra chạy. Hắn vừa nói, một bên đưa tay ném ra một cây băng truy. Cái kia căn bản băng truy hướng tam nhãn ma viên trên trán con mắt thứ ba vọt tới. Lam Hiền Vũ sau khi làm xong, quay đầu bỏ chạy. Vừa mới mất xoay người tam nhãn ma viên nhìn thấy băng truy kéo tới. Hơn nữa còn là hướng chính mình là quan trọng nhất con mắt thứ ba mà đến, lập tức nổi giận. Nó vung tay lên, đập vỡ băng truy, bay thẳng đến Lam Hiền Vũ đổi tới. Diệp Linh Đồng ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Lam Hiền Vũ tại trong bụi cây đông khẽ quấn tây khẽ quấn, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng người, mà cái kia tam nhãn ma viên liền như vậy đuổi theo hắn đi rồi. Hắn phải hay không phải ngốc, lại dám công kích tam nhãn ma viên. Diệp Linh Đồng thì thào lẩm bẩm. Lam Hiền Vũ trong nội tâm rất phiền muộn, vừa rồi hắn đương nhiên là cố ý vung ra băng truy, bởi vì hắn biết rõ tam nhãn ma viên con mắt thứ ba đúng chỗ yếu hại của nó. Lam Hiền Vũ công kích nó con mắt thứ ba, đây đối với tam nhãn ma viên mà nói, đúng lớn nhất khiêu khích, tự nhiên có thể đem nó dẫn đi. Lam Hiền Vũ cũng không phải thật sự đều muốn cứu Diệp Linh Đồng, mà là hắn nhớ rõ Na Na lão sư đối với hắn đã từng nói qua, vô luận lúc nào. Nam hải tử đều phải bảo vệ nữ hải tử. Coi như là hắn dù thế nào không thích Diệp Linh Đồng, hắn cũng hiểu được đây là hắn phải làm, tựa như lúc trước hắn muốn phải bảo vệ mẹ như vậy. Không hề nghi ngờ, tam nhãn ma viên đúng trong rừng rậm bá chủ, trong rừng rậm bị nó đuổi giết cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà, Lam Hiền Vũ cũng có ưu thế của hắn, thân thể của hắn nhỏ, càng thêm linh hoạt, hơn nữa có Na Na truyền thụ cho bộ pháp của hắn, tại tốc độ cao di động trong quá trình. Hắn luôn có thể không ngừng mà cải biến phương hướng, tại trong bụi cây xuyên thẳng qua. Tại áp lực cực lớn trước mặt, hắn đây đã là vượt qua trình độ phát huy. Mắt thấy tam nhãn ma viên cái kia dài mà cánh tay tráng kiện phải bắt đến phần lưng của hắn rồi, hắn mãnh liệt hướng phía bên phải lóe lên. Tam nhãn ma viên tức thì cánh tay quấn, các đốt ngón tay gối lượng, lập tức đuổi theo. Nhưng vào lúc này, Lam Hiền Vũ dưới chân đột nhiên hơn nhiều một khối băng, thân thể vừa trượt. Đông nhiên hướng bên cạnh ra tốc. Mắt thấy muốn đánh lên một thân cây rồi, hắn rội ra tay trái, tại trên cành cây nhấn một cái, cưỡng ép cải biến phương hướng của mình, từ hai cây trong khe hở khảm vào tới. Tam nhãn ma viên không cách nào từ cái kia hai cây giữa đi xuyên qua, trực tiếp đụng vào cái kia hai khỏa trên đại thụ, cứng rắn mà đem chúng đánh ngã, nhưng tốc độ rõ ràng chậm đi một tí. Lam Hiên Vũ thừa cơ lại kéo ra một điểm cùng Tam Nhãn Ma Viên khoảng cách. Lam Hiên Vũ căn bản cũng không có sinh ra cùng Tam Nhãn Ma Viên trực tiếp chiến đấu ý niệm trong đầu. Đây chính là nghìn năm hồn thú Tam Nhãn Ma Viên, đừng nói là hắn, coi như là đến 3-4 hoàn hồn sư, nếu như võ hồn không phải đặc biệt mạnh mẽ, đều chưa hẳn có thể đánh thắng được. Hắn hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chạy trước trong chốc lát rồi hay nói. Nhưng mà, phiền phức của hắn rất nhanh đã tới rồi. Tam Nhãn Ma Viên càng ngày càng gần, mà Lam Hiên Vũ bản thân hồn lực lại tại loại này cường độ cao chạy trốn sau tiêu hao được càng lúc càng nhanh, lập tức muốn đã tiêu hao hết. Đúng lúc này, một tiếng kêu to đột nhiên vang lên, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trong đại não truyền đến một hồi kịch liệt đau đớn, không khỏi kêu thảm thiết rồi một tiếng, thân thể không khống chế được, bay thẳng đến một cây đại thụ đụng tới. Phanh một tiếng, Lam Hiên Vũ đâm vào rồi trên cây, sau đó bị bắn ngược mà quay về, Tam Nhãn Ma Viên trên trán con mắt thứ ba quang mang lúc này mới ảm đạm xuống. Tam Nhãn Ma Viên kinh khủng nhất địa phương, ngay tại ở tinh thần công kích ra. Lúc trước nó không cần một chiêu này, đúng nó cho rằng trước mắt con mồi quá mức nhỏ yếu, thế nhưng là, cái này nho nhỏ con mồi trốn lâu như vậy có còn không bị chính mình bắt lấy, nó không có kiên nhẫn, rốt cục vẫn phải đem thiên phú của mình năng lực dùng được. Nó mãnh liệt vọt tới Lam Hiên Vũ trước mặt, nâng lên hữu chảo, muốn hướng Lam Hiên Vũ trên người đập rời đi. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ thân thể đột nhiên rất nhỏ mà run rẩy lên. Thân thể của hắn bên trên ngân văn Lam Ngân Thảo bên trên ngân văn giống như là bị kích đang sống, nhanh chóng dọc theo cánh tay lan tràn lên phía trên, trong nháy mắt liền lan tràn đã đến hắn bên trái trên hai gò má. Tam Nhãn Ma Viên trong con mắt thứ ba, cũng tùy theo chiếu rọi ra cái kia ngân văn. Nó đánh ra rời đi bàn tay cơ hồ là lập tức liền cải biến phương hướng, đã rơi vào Lam Hiên Vũ bên cạnh thân. Một vòng vẻ khiếp sợ theo hắn đáy mắt hiện lên, nó bản năng lui về phía sau mấy bước. Lam Hiên Vũ thân thể chậm rãi biến mất tại trước mặt nó. Khinh thường, khinh thường. Tam Nhãn Ma Viên có tinh thần công kích, mau đem Lam Hiên Vũ làm ra, kiểm tra một chút tinh thần của hắn tình huống. Mục Trọng Thiên vội vàng nói. Lúc trước nhìn thấy Lam Hiên Vũ dẫn đi Tam Nhãn Ma Viên, cứu Diệp Linh Đồng, các vị lao sư khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều cho rằng Lam Hiên Vũ đứa nhỏ này không chỉ có thiên phú cao, tâm tính cũng tốt. Phải biết rằng, tại loại này nguy hiểm dưới tình huống, căn bản cũng không khả năng có quá nhiều suy nghĩ thời gian, hắn đúng là không chút do dự đem nguy hiểm dẫn rời đi, như vậy phẩm chất so với thiên phú của hắn càng đáng quý. Sau đó bọn hắn liền thấy được Lam Hiên Vũ toàn lực ứng phó mà né tránh Tam Nhãn Ma Viên đuổi theo. Vốn bọn họ là không có quên Tam Nhãn Ma Viên có tinh thần công kích, nhưng mà, Lam Hiên Vũ né tránh thật là khéo, hầu như đem bản thân hơn 10 cấp hồn lực vận chuyển tới rồi cực hạn, mỗi một lần né tránh đều để cho bọn họ có loại kinh dị cảm giác. Lúc này mới nhìn nhiều trong chốc lát, không nghĩ tới Tam Nhãn Ma Viên liền đã phát động ra tinh thần công kích. Tại mô phỏng trong khoang thuyền, hồn sư đối mặt hồn thú lúc, nhưng thật ra là rất không có khả năng xuất hiện nguy hiểm, dù sao cũng là tại giả thuyết thế giới bên trong. Có thể cũng chính là tại giả thuyết trong thế giới, tinh thần lực liền dễ dàng xảy ra vấn đề, bởi vì tinh thần công kích cũng là mô phỏng đi ra, hơn nữa không tốt nhất khống chế. Cái vấn đề khó khăn này trên vạn năm đều không có được hoàn toàn giải quyết. Lần này tổng hợp tố chất trong khảo hạch, sở dĩ có Tam Nhãn Ma Viên tồn tại. Đó là bởi vì loại này hồn thú đúng cao ngạo, mà hắn đối mặt đều là 10 tuổi trở xuống hài tử, hầu như không có khả năng dùng ra tinh thần công kích. Không nghĩ tới, lần này nó rõ ràng dùng đến rồi, sử dụng tại Lam Hiên Vũ trên người. Bởi vậy, vừa phát hiện nó đã phát động ra tinh thần công kích, Mục Trọng Thiên lập tức gọi ngừng, lúc này trong lòng của hắn hối hận không kịp, bởi vì cái kia tinh thần công kích thật mà đã rơi vào Lam Hiên Vũ trên người. Cái đó và cảm giác đau không giống với, cảm giác đau đúng sẽ bị suy yếu, tối đa chỉ có chân thật cảm giác đau 10%, có thể tinh thần công kích đúng thật sự đấy. Cái này nếu gặp chuyện không may, phiền toái liền lớn hơn. Mục Trọng Thiên hiện tại duy nhất chờ đợi, chính là Lam Hiên Vũ bản thân tiếp gần 100 điểm tinh thần lực có thể vượt qua ở lần này công kích, không sẽ phải chịu thương tổn quá lớn. Cho nên, hắn không nhìn thấy Lam Hiên Vũ về sau dọa lùi rồi Tam Nhãn Ma Viên một màn kia. Bởi vì khi đó nhân viên công tác đang tiến hành mô phỏng khoang thuyền cắt đứt quan hệ rời khỏi thao tác, trên màn hình không có lại hiển lộ bày ra Lam Hiên Vũ chỗ đó hình ảnh rồi. Mô phỏng khoang thuyền mở ra, các sư phụ sẽ cực kỳ nhanh đem đã lâm vào hôn mê Lam Hiên Vũ ôm đi ra. Lúc này, Lam Hiên Vũ nhìn qua quả thực có chút khủng bố, thất khiếu có chút chảy máu, toàn bộ người lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Trong lúc nhất thời, các vị bổn viện lão sư đều bối rối lên, cái này muốn là đã ra nhân mạng, trách nhiệm của bọn hắn có thể to lắm. Tiễn đưa phòng y y vụ, mau mời Tử La Thành cường đại nhất trị liệu hệ hồn sư trở lại. Mục Trọng Thiên nghiêm nghị quát, sau đó ôm Lam Hiên Vũ bỏ chạy. Mục Trọng Thiên hiện tại dù thế nào hối hận cũng không có ý nghĩa, cứu người quan trọng hơn. Đang tại quán cà phê uống cà phê Lam Tiêu, đột nhiên nhận được Tử La Thành phân viện gọi điện thoại tới. Sau một khắc, hắn bắn người dựng lên, hướng ra phía ngoài phóng đi. Đang nghiên cứu làm cho tiến hành văn án nghiên cứu Nam Thanh, cũng với sau một khắc nhận được điện thoại, ánh mắt của nàng lập tức liền đỏ lên, liều lĩnh mà chạy ra khỏi văn phòng. Một giờ sau, Tử La Thành hiểu ý bệnh viện, lần nữa chứng giám hộ phòng. Lam Hiên Vũ trên người, nhất là trên đầu, kết nối lấy phần đông tất cả lớn nhỏ dụng cụ, giám sát trạng huống thân thể của hắn. Giám hộ bên ngoài, một đám người đang khẩn trương mà đứng ở nơi đó chờ đợi lấy. Chương 70, chiều sâu hôn mê. Nam Thanh sớm đã khóc đến hai mắt sưng đỏ, Lam Tiêu sắc mặt cũng thập phần âm trầm. Mục Trọng Thiên vẻ mặt vẻ hay nấy, Tử La Thành phân viện viện trưởng cũng tới, Thu Vũ Hinh đồng dạng là hai con ngươi đỏ bừng. Ai cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh loại chuyện này, Mục Trọng Thiên đã nói qua tình huống cụ thể rồi, hơn nữa thừa nhận làm cho có trách nhiệm đều tại hắn. Thế nhưng là, đối với Lam Tiêu cùng Nam Thanh mà nói, hiện tại trách nhiệm tại ai trên người không có trọng yếu như vậy, quan trọng nhất là làm sao có thể đủ cứu trở về Lam Hiên Vũ A. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, tham gia một cuộc khảo hạch, lại có thể biết xuất hiện vấn đề như vậy. Công tác thống kê số liệu đã đi ra, dựa theo nghìn năm hồn thú tam nhãn ma viên tinh thần cường độ, cái kia một chút có lẽ đủ để đã muốn Lam Hiên Vũ mạng, ít nhất cũng sẽ dẫn đến tinh thần hắn tan vỡ. Trị liệu hệ hồn sư có thể trị liệu thân thể tổn thương, có thể tinh thần thế giới thật sự là quá phức tạp đi, người đại não càng là cực kỳ tinh vi, bọn hắn cũng không dám nếm thử tiến hành quá nhiều trị liệu. Lần nữa chứng giám hộ phòng cửa mở, một gã ăn mặc phòng hộ trang phục đích thầy thuốc từ bên trong đi ra. Lam Tiêu cùng Nam Thanh lập tức xuống tới, Nam Thanh một phát bắt được người thầy thuốc kia tay háo, hỏi, thầy thuốc, con của ta thế nào? Thầy thuốc tháo xuống khẩu trang, lông mày nhíu chặt, nói, tình huống của hắn rất phức tạp, hơn nữa vượt quá dự liệu của chúng ta. Chúng ta trước kia cũng xử lý qua như vậy tình huống đặc biệt, nói như vậy, chỉ biết có hai loại khả năng. Một loại là thân thể đã bị hoàn toàn không thể nghịch tổn thương, mà một loại khác thì là thân thể bị thương không nặng, rất nhanh có thể khôi phục khỏe mạnh. Có thể làm tử tình huống không giống vậy. Trải qua dụng cụ kiểm tra đo lường về sau, chúng ta phát hiện, đầu óc của hắn nhận lấy rất nghiêm trọng trùng kích, nhưng sóng não dường như cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, ý thức lại lâm vào chiều sâu trạng thái ngủ say. Đơn giản mà nói, từ vật lý bên trên phán đoán, hắn có lẽ vấn đề không lớn. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ hầu như không cảm giác được tinh thần của hắn chấn động. Lam Tiêu ngơ ngác nói, người sống đời sống thực vật sao? Thầy thuốc cười khổ nói, có khả năng. Hiện tại phải nhờ vào chính hắn. Nếu như có thể tỉnh lại, hết thảy đều khôi phục được rất tốt, nhưng nếu như vẫn chưa tỉnh lại, chỉ sợ thì phiền toái. Cụ thể bao lâu thời gian có thể tỉnh, chúng ta cũng không biết, chỉ có thể nhìn hắn ý chí của mình. Và... Nam Thanh một chút liền khóc lên. Buổi sáng khá tốt tốt, sôi nổi nhi tử, lúc này mới một lát sau làm sao lại như vậy. Lam Tiêu mới vừa về, thật vất vả một nhà đoàn tụ, Lam Hiên Vũ lại muốn gặp phải nguy cơ sinh tử, điều này làm cho nàng không cách nào tiếp nhận. Lam Tiêu ôm Nam Thanh, trầm giọng nói, thầy thuốc, còn có những biện pháp khác sao? Thầy thuốc lắc đầu, nói, coi như là tinh thần hệ hồn sư, hiện tại cũng không có thể rời đi kích thích đầu óc của hắn. Chỉ sợ hắn một chút hỏng mất, biết được phiền toái hơn. Cảm ơn ngươi. Mục Trọng Thiên một mực đứng ở bên cạnh, nghe xong thầy thuốc về sau, không khỏi thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Nhiều ưu tú một đứa bé a. Vậy mà bởi vì chính mình sai lầm mà bất tỉnh thuật. Đây quả thực là không thể tha thứ. Lam Hiên Vũ lâm vào chiều sâu trong hôn mê, tất cả tiền chữa bệnh sử dụng tự nhiên đều do trời La học viện trở lại tiền trả. Mà Mục Trọng Thiên cũng nhận được rồi cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, từ một gã chủ nhiệm cấp lao sư giáng cấp là bình thường lao sư. Thiên La học viện đưa ra cho Lam Hiên Vũ kết xù bồi thường, lại bị Lam Tiêu cự tuyệt. Đối với Lam Tiêu cùng Nam Thanh mà nói, tiền tài hiện tại một chút cũng không trọng yếu, bọn hắn chỉ hy vọng con của mình có thể tỉnh lại. 3 ngày sau, lần nữa chứng giám hộ bên ngoài. Diệp Linh Đồng lặng yên đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn xem nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, trên đầu hợp với các loại dụng cụ Lam Hiên Vũ. Mặt của nàng cũng có chút tái nhợt, nước mắt giọt lớn mà chảy xuống. 3 ngày rồi, nàng mỗi lúc trời tối ngủ, trong đầu đều hiển hiện Lam Hiên Vũ bắn ra băng truy, đem Tam Nhãn Ma Viên dẫn đi một mảng kia. Nàng nghĩ thầm, nếu như không phải hắn, chính mình lúc ấy nhất định sẽ bị Tam Nhãn Ma Viên giết chết à, hắn là vì cứu mình, mới biến thành hiện tại cái dạng này đó à. Lam Hiên Vũ, thực xin lỗi. Không thể nghi ngờ, cao năng thiếu niên ban tuyển chọn kết quả đi ra, Diệp Linh Đồng bị chọn lên. Nàng cũng là một người duy nhất bị chọn bên trên đấy. Nếu như Lam Hiên Vũ không có bị thương, không thể nghi ngờ cũng sẽ bị chọn bên trên. Thiên La Học Viện đã quyết định cho Lam Hiên Vũ vinh cửu tính lính bảo an địa phương lưu một cái danh ngạch, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, tùy thời có thể cho hắn gia nhập cao năng thiếu niên ban. Đương nhiên, hiện tại xem ra, cái này càng nhiều nữa chỉ là một cái tượng trưng đền bù tổn thất. Phi thuyền vũ trụ vững vàng mà đỗ tại Thiên La Tinh du hành vũ trụ trung tâm. Đường Nhạc đeo mũ cùng khẩu trang, tại Nhạc Khanh Linh cùng một đám bảo an nhân viên cùng đi xuống, ra khỏi phi thuyền. Nhạc Khanh Linh càng phát ra đẹp, nàng bây giờ, tránh xử tại đẹp nhất niên kỷ, hơn nữa cũng càng ngày càng chú trọng cách ăn mặc chính mình rồi. Có thể coi là như thế, cùng Đường Nhạc đi cùng một chỗ lúc, nàng vẫn có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Nhạc Khanh Linh đưa tay để ép áp Đường Nhạc vành nón, e sợ cho hắn bị nhận ra. Một đoàn người ra du hành vũ trụ trung tâm, thẳng tiếp thượng công ty sớm đã chuẩn bị cho tốt hồn đạo ô tô. Nhạc công tử, hành trình tiếp theo là loại này. Chúng ta sẽ ở Thiên La Tinh Thiên La Thành cùng với 6 tòa tương đối trọng yếu thành thị tất cả cử hành một cuộc buổi hòa nhạc. Thời gian cũng đã sắp xếp xong xuôi, ngươi chỉ muốn chú ý mình trạng thái là được rồi. A. Đường Nhạc lên tiếng. Ánh mắt hướng về phía ngoài cửa sổ, có chút mê mang mà nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Người không sao chứ? Tâm tình không tốt sao? Nhạc Khanh Linh hỏi dò. Nàng biết Đường Nhạc đã 7 năm rồi, từ khi lúc trước đem hắn cứu sau khi trở về, hắn liền thường xuyên ngẩn người, lời nói cũng rất ít. Nhưng có lẽ là bởi vì nàng cứu được Đường Nhạc, nàng nói cái gì hoặc yêu cầu cái gì, hắn đều nghe theo, thí dụ như làm đại minh tinh chuyện này. Duy nhất lại để cho Nhạc Khanh Linh có chút buồn bực, chính là bên người có cái này thì một cái đại soái ca, dẫn đến nàng căn bản là chướng mắt cái khác nam sinh. Nàng hiện tại hơn 20 tuổi, có còn không nói qua yêu đương. Đường Nhạc còn có một chút rất đặc biệt, ngoại trừ Nhạc Khanh Linh có thể dựa vào gần hắn một xích khoảng cách, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần hắn. Nếu không hắn cơ hồ là vô thức mà liền sẽ làm ra phản ứng, né tránh hoặc là đẩy đối phương ra. Chính mình tổng sẽ tìm được một cái đẹp trai làm bạn trai đấy. Nhạc Khanh Linh thường xuyên bởi vì hờn dỗi mà nghĩ như vậy. Nàng thậm chí nghĩ tới, chính mình có lẽ rời xa Nhạc công tử, đi qua cuộc sống của mình. Thế nhưng là, mỗi khi nàng thật sự ý định bày ra hành động thời điểm, trong đầu sẽ không tự chủ hiện ra Nhạc công tử vô cùng anh tuấn mặt, sau đó nàng sẽ thành thật thật mà trở lại bên cạnh hắn. Đây mới là làm nàng không làm sao nhất cũng buồn bực nhất sự tình. Trước làm tốt hắn người đại diện à, nói không chừng về sau liền có thể tìm tới một cái tiếp thay người của mình. Không có việc gì. Nhạc công tử nhẹ giọng đáp trả. Hắn mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, cái kia rõ ràng chẳng qua là lễ phép tính dáng tươi cười. Hắn mê ca nhạc đều cảm thấy hắn bình dị gần gũi, không có chút nào kiêu căng chi khí. Có thể Nhạc Khanh Linh biết rõ, đây bất quá là bề ngoài của hắn, nội tâm của hắn thế giới cuối cùng là dạng gì, căn bản không ai biết rõ. Trận đầu buổi hòa nhạc tại trời tối ngày mai cử hành, hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt ta. Tốt. Chương 71, đột nhiên rời khỏi Nhạc công tử. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình tiến nhập một cái đen kịt thế giới bên trong, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Hắn không có cảm thấy thống khổ, nội tâm lại tràn ngập sợ hãi. Hắn duy nhất có thể mơ hồ cảm giác được, chính là mình tựa hồ là đang phi hành. Trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Tầm mắt trở nên rõ ràng. Hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt là một màn vô cùng kỳ dị cảnh tượng. Hắn phảng phất là từ phía trên không hướng phía dưới quan sát, phía dưới mây mù mờ mịt, mà ở cái kia mờ mịt trong mây mù, từng tòa hòn đảo lại lơ lửng trên không trung, kỳ dị mà rực rỡ tươi đẹp. Mà đang ở chung quanh hắn, có thật nhiều lớn lên rất kỳ quái sinh vật. Hắn không thấy mình là cái dạng gì nữa đây, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có nhàn nhạt màu sắc quang mang từ trên thân thể của mình hướng ra phía ngoài phát ra. Mà bên cạnh mình những tướng mạo này kỳ quái sinh vật, rất nhiều chiều cao đều tại 100 mét trở lên. Đó là long sao. Hắn giật mình mà nhìn bên cạnh sinh vật. Chúng nguyên một đám hình thể thon dài mà lại cực lớn, dưới bụng có móng vuốt, cùng trong truyền thuyết cự long rất giống. Thế nhưng là, đây cũng quá hơn nhiều à, nơi này có hàng trăm hàng ngàn đầu cự long, nhưng lại thật nhiều cùng cự long hình thể tương xứng cự thú. Hắn cảm giác không thấy những cự thú này khí tức, cũng nghe không được thanh âm, mà nháy mắt sau đó, những cự thú này liền đều hướng xuống phương hướng mây mù đánh tới. Mây mù phía dưới các loại màu sắc quang mang tùy theo bắn ra, rất nhiều người như nấm mọc sau mưa măng nổi lên. Bọn hắn cũng đều hình thể cực lớn, cầm trong tay các loại vũ khí, lại cùng những cự thú kia chiến mà phát triển lên. Trước mắt quang ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ, Lam Hiên Vũ không cách nào nhìn rõ ràng rồi, nhưng hắn cảm nhận được một loại tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ tâm tình, còn nghe được rồi một cái khác vô cùng to rõ long ngâm âm thanh. Không biết qua bao lâu thời gian, đột nhiên, trước mắt hắn quang ảnh một lần nữa trở nên rõ ràng, một đạo hồng sắc quang mang đã đến hắn phụ cận. Một cỗ khó có thể hình dung cảm giác sợ hãi truyền đến, nháy mắt sau đó, cái kia hồng sắc quang mang lóe lên rồi biến mất, vàng bạc lưỡng sắc quang mang phân biệt tại thân thể của hắn hai bên đột nhiên nở rộ. Lam Hiên Vũ đều muốn kêu to, có thể hắn như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào, hắn sợ hãi, không cam lòng, phẫn nộ, bi thương. Các loại tâm tình tại trong khoảng khắc lan tràn hướng trong lòng của hắn mỗi một cái góc nhỏ. Thử La Thành hội tâm bệnh viện, lần nữa chứng giám hộ phòng. Nam Thanh liền canh giữ ở lần nữa chứng giám hộ bên ngoài. Trên thực tế, lần nữa chứng giám hộ phòng bản thân thì có cấp dưỡng cung ứng, căn bản cũng không sử dụng thủ hộ, nhưng Nam Thanh liền là muốn phải ở lại chỗ này, trông coi nhi tử, nàng thậm chí đã làm ngừng lương giữ trước. Lam Tiêu vốn nên là đã thăng chức, tiến về trước Thiên La Thành công tác. Bởi vì Lam Hiên Vũ tình huống, hắn lựa chọn lưu lại. Đối với bọn họ mà nói, Thiên La Thành đúng một cái lạ lâm thành thị, hơn nữa, hiện tại Lam Hiên Vũ cũng chịu không được dày vò a. Đích đích, đích đích, đích đích. Chói hai tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Nam Thanh đống nhiên cả kinh, mãnh liệt đứng người lên hướng lần nữa chứng giám hộ trong phòng nhìn lại. Giám hộ trong phòng, nằm ở trên giường Lam Hiên Vũ thân thể đột nhiên không ngừng mà run rẩy lên. Trên mặt của hắn một bên hiện ra kim sắc đường vân, bên kia hiện ra ngân sắc đường vân. Thầy thuốc, thầy thuốc. Nam Thanh thất kinh mà kêu to lên. Kỳ thật không cần nàng gọi, lần nữa chứng giám hộ phòng cảnh báo vừa vang lên, thầy thuốc cũng đã hướng bên này chạy tới. Nhanh, trái tim trừ rung động chuẩn bị. Đánh thuốc can thần, làm tốt sóng não giám sát và điều khiển. Hắn sóng não chấn động vô cùng kịch liệt. Thầy thuốc cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Lam Hiên Vũ đã hôn mê 20 ngày rồi, như hắn tình huống như vậy, nói như vậy, nếu như xuất hiện dị thường, rất có thể liền gặp phải tử vong. Đứa bé này còn như thế tuổi nhỏ, lại phải bị như vậy tai nạn, thầy thuốc nhân tâm, người này thầy thuốc trong nội tâm cũng thật không tốt được. Thuốc an thần đẩy vào, Lam Hiên Vũ run rẩy thân thể dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng trên mặt vàng bạc đường vân thật lâu không lùi, nhất là tại mi tâm vị trí, hai loại màu sắc đường vân giao hội địa phương. Còn có nhàn nhạt màu sắc quang mang như ẩn như hiện. Thầy thuốc cùng các y tá bận rộn rồi nửa giờ, cuối cùng lại để cho Lam Hiên Vũ bình tĩnh trở lại. Thầy thuốc lại kỹ càng mà kiểm tra rồi một lần trạng huống thân thể của hắn, hết thể bình thường. Thiên La Thành lớn sân thể dục. Nhạc công tử một thân ngân sắc hoa phục, trang bị hắn tóc màu lam, lộ ra như vậy ưu nhã anh tuấn. Hắn mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, ánh mắt u buồn. Chẳng qua là cái này ngày bình thường nhất biểu lộ, lại tác động lấy tất cả mê ca nhạc tâm. Hắn mê ca nhạc ngồi đầy toàn bộ sân thể dục, trong đó 80% đều là nữ tính. Chúng mê ca hát như si mê như say sưa mà huy động cánh tay của mình, phóng thích ra nhiệt tình của mình. Quá đẹp trai xuất sắc rồi. Nhạc công tử thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Hơn nữa, tại hiện trường nghe hắn ca hát cùng nhìn tiếp sóng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hắn trong tiếng ca có một loại khó có thể hình dung mị lực, làm cho hiện trường tất cả người nghe đều hoàn toàn đắm chìm tại tâm tình của hắn bên trong, không tự chủ rơi lệ, không tự chủ nhớ lại chính mình qua lại. Thân ảnh của nàng sớm đã mơ hồ, dường như đã trải qua muôn đời luân hồi. thanh âm của nàng dường như rõ ràng, đã từng bao nhiêu lần tại bên thai quanh quẩn. Khí tức của nàng như lan như xạ, dù là qua thiên thu muôn đời cũng như trước tại ta chóp mũi tắc lượn quanh. Tay của nàng mềm mại mà thon dài, nàng tồn tại địa phương vĩnh viễn là ta tốt nhất cảng. Như cũng là cái kia một khúc niệm, nhạc công tử đã hát qua vô số lần, thế nhưng là, mỗi một lần đều có thể tác động lấy mọi người tâm, mỗi một lần đều biểu đạt khác nhau tưởng niệm. Nhạc công tử dường như cũng đã hoàn toàn đắm chìm tại chính mình trong tiếng ca. Mỗi khi hắn hát bài hát này thời điểm, hắn sẽ tiến vào một loại đặc thù trạng thái, mơ hồ cảm giác dường như tính mạng của mình bên trong có một cái cực người trọng yếu tại kêu gọi chính mình. O-O-N-G, đột nhiên, đang tại ca hát nhạc công tử lông mày cau lại. Nháy mắt sau đó, hắn ngây dại, dễ nghe tiếng ca cùng im bặt mà dừng. Âm nhạc đang tiếp tục, tiếng ca lại đình chỉ, như si mê như say sưa chúng mê ca hát lập tức tỉnh táo lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thực xin lỗi, ta phải ly khai một chút. Nhạc công tử đột nhiên xoay người cúi đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Tại tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng dưới tình huống, hắn đã hóa thành một đạo kim quang, lóe lên rồi biến mất. Cái này, chúng mê ca hát ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Đây là chủ sự phương hướng an bài tốt đấy sao? Nhạc công tử bay mất, nhưng lại nhanh như vậy. Đây là cái gì tình huống trong lúc nhất thời? Chúng mê ca hát xì xào bàn tán, rất nhanh tình cảnh liền trở nên có chút hỗn loạn. Mời mọi người giữ yên lặng, đây là nhạc công tử vì mọi người chuẩn bị một phần kinh hỷ, chuyên thuộc về thiên la tình kinh hỷ. Chương 72, đường nhạc cùng Lam Hiên Vũ. Loại này buổi hòa nhạc là không có người chủ trì, mà cái này người nói chuyện, đúng vậy đứng ở phía sau đài nhạc Khanh Linh. Kinh hỷ. Với tư cách thiên la tình chủ sự phương hướng đại biểu, trang tử xây dựng cảm thấy rất buồn bực. Hắn không nhớ rõ hôm nay có cái gì kinh hỉ an bài, nếu như có, nhạc công tử chủ tính công ty hội không từ chối hắn thêm tiền. Còn có, hắn cũng là một người hồn sư, hơn nữa tu vi không thấp, có thể hắn tự hỏi vô luận như thế nào cũng không có khả năng tại không tá trợ cơ giáp dưới tình huống, như nhạc công tử như vậy vèo một tiếng bay đi. Vui cười người đại diện, cuối cùng là tình huống như thế nào a? Nhạc công tử hắn đây là đi nơi nào? Trang tử xây dựng vội vàng về phía nhạc Khanh Linh hỏi. Nhạc Khanh Linh sắc mặt nghiêm túc nói tất cả đúng kinh hỉ, sao có thể sớm nói cho ngươi biết đây. Chờ một lát ta, nhạc công tử cần có thời gian chuẩn bị. Đã có nàng câu nói kia an ủi, dưới đài khán giả lập tức an tĩnh rất nhiều. Kinh hỉ. Nhạc công tử hội mang đến như thế nào kinh hỉ? Hắn trước kia buổi hòa nhạc bên trên nhưng cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua kinh hỉ a. Lần này hội có thay đổi gì đây? Khán giả rất chờ mong, cái kia dù sao cũng là bọn họ nhạc công tử A. Thử La Thành hội tâm bệnh viện. Nam Thanh mệt mỏi ngồi ở lần nữa chứng giám hộ bên ngoài trên mặt ghế. Lam Hiên Vũ tình huống cuối cùng ổn định lại rồi, sinh mạng thể trinh hết thể bình thường, điều này làm cho tinh thần của nàng buông lỏng rất nhiều. Cuối cùng không phải xấu nhất tin tức, đối với nàng mà nói, cái này cũng đã thỏa mãn. Về phần kỳ tích, hiện tại nàng không dám quá nhiều chờ mong, trong lòng hắn, chỉ cần nhi tử có thể còn sống là tốt rồi. Thầy thuốc đã từng nói qua, nếu như tại lần nữa chứng giám hộ phòng quan sát một tháng, có còn không tỉnh lại mà nói, muốn chuyển bình thường phòng bệnh rồi, về sau dựa vào người nhà đối với hắn kêu gọi, có lẽ cũng sẽ có tỉnh lại khả năng. Nam Thanh đã làm tốt rồi cái này chuẩn bị, nàng quyết định về sau mỗi ngày ngay tại bệnh viện cùng nhi tử, mỗi ngày kêu gọi hắn. Nàng tin tưởng mình nhất định có thể đem nhi tử đánh thức. Nàng đã rất mệt ra rồi, nhưng là vừa mạnh mẽ chống đỡ không ngủ. Nàng nghĩ thầm, hôm nay nhi tử xuất hiện một lần dị thường, vạn nhất sau nửa đêm lại có chuyện gì đây. Lam Tiêu gần nhất áp lực cũng rất lớn, chứ không nói cho hắn, hôm nay, ngay ở chỗ này trông coi a. Vuốt vuốt chính mình có chút cứng ngắc hai gò má, Nam Thanh miễn cưỡng làm cho mình thanh tỉnh vài phần, ngồi thẳng thân thể. Nhưng mà, nàng thật sự là quá mỏi mệt rồi, nhất là trên tinh thần, thế cho nên sau một lát, nàng đúng là vẫn còn không thể chống cự, liền như vậy tựa ở trên mặt ghế ngủ rồi. Ngay tại nàng ngủ lúc, một cái khác ngân sắc thân ảnh đột nhiên lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở lần nữa chứng giám hộ trong phòng. Người này một đầu màu lam tóc rối tung ở sau, tại hắn tiến vào lần nữa chứng giám hộ phòng nháy mắt, tất cả giám sát và điều khiển toàn bộ không nhạy. Tựa như trên người hắn có một loại đặc thù từ trường tựa như. Đường nhạc ngơ ngác đứng ở trước giường, có có chút không rõ vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngay tại hắn vừa mới biểu diễn lấy niệm thời điểm, tối tăm bên trong giường như có một cố đặc thù lực lượng đưa hắn dẫn đến nơi này. Mà lại tới đây về sau, hắn liền thấy được trước mặt nằm ở trên giường đứa bé này. Nằm ở nơi đó Lam Hiên Vũ đặc biệt tiên tĩnh, tuấn tú mặt có chút tái nhợt, một đầu màu đen tóc ngắn, trên người hợp với các loại dụng cụ, nhìn qua đúng yếu ớt như vậy. Thế nhưng là, Đường Nhạc đang nhìn đến hắn thời điểm, có một loại cảm giác không hiểu, dường như mình và hắn có cái gì ràng buộc. Hắn nhìn qua thậm chí có chút ít quen thuộc. Tại sao phải có cảm giác quen thuộc đây? Chính mình rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé này a. Đường Nhạc ánh mắt có chút ngốc trệ, nhưng hắn hoàn toàn khẳng định cái kia thật là một loại cảm giác quen thuộc. Hắn vô thức nâng lên tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve Lam Hiên Vũ hai gò má. Lam Hiên Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lạnh buốt. Lúc Đường Nhạc đụng chạm đến cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn lúc, lòng của hắn bỗng nhiên run rẩy một chút. Cho tới nay thập phần bình tĩnh như nước hồ thu dường như bị ném vào một cục đá, nổi lên rung động, trong nội tâm mềm mại nhất địa phương tựa hồ bị xúc động rồi. Đứa bé này ngã bệnh sao? Đường Nhạc không hiểu có chút đau lòng, bắt tay nhẹ nhàng mà đặt ở Lam Hiên Vũ trên trán, nhàn nhạt kim sắc quang mang từ hắn bàn tay chậm rãi lan tràn ra, tiến vào Lam Hiên Vũ trong cơ thể. Sau một lát, Đường Nhạc lông mày cau lại. Hắn cảm nhận được Lam Hiên Vũ trong cơ thể cái kia vòng xoáy, cũng cảm nhận được Lam Hiên Vũ lúc này chiều sâu ngủ say trạng thái. Thoáng suy nghĩ về sau, hắn đem hai tay phân biệt đặt tại Lam Hiên Vũ cái trán cùng trên bụng, cái kia nhu hòa kim sắc quang mang trong khoảnh khắc liền đem Lam Hiên Vũ thân thể bao lấy. Lam Hiên Vũ nhiệt độ cơ thể bắt đầu dần dần bay lên, thời gian dần qua, da của hắn mặt ngoài tùy theo hiện ra nhàn nhạt kim sắc đường vân, thân thể tại rất nhỏ địa chấn rung động lấy. Đường Nhạc trong hai tròng mắt kim quang lập lòe, tản mát ra một cỗ uy nghiêm khí tức. Lam Hiên Vũ trong cơ thể nguyên vốn cả chút sao động kim, ngân lượng loại năng lượng đã bị cái này cỗ uy nghiêm khí tức ảnh hưởng, đều rút lui xuống dưới. Đường Nhạc hai tay tại Lam Hiên Vũ trên người nhẹ một chút, mỗi một lần nhẹ một chút, Lam Hiên Vũ đều rất nhỏ mà run rẩy một chút. Cuối cùng thu hồi hai tay thời điểm, Đường Nhạc trong mắt toát ra vẻ suy tư, dường như càng thêm mê võng. Hắn tay phải vung lên, một viên nhu hỏa kim quang dũng mãnh vào Lam Hiên Vũ trong cơ thể. Lập tức, Lam Hiên Vũ song trong lòng bàn tay, hai gốc Lam Ngân Thảo sinh dài đi ra. Đúng kim văn Lam Ngân Thảo cùng ngân văn Lam Ngân Thảo. Nhìn thấy Lam Ngân Thảo trong nháy mắt, Đường Nhạc dường như bị sét đánh như vậy, toàn thân kịch liệt mà chấn động, vô thức nâng lên rồi hai tay của mình. Hai cây bóng ánh sáng long lanh, lóe ra Lam Kim sắc quang mang dây leo từ lòng bàn tay của hắn bên trong chui ra. Cái này là... Đích đích, đích đích, đích đích. Đúng lúc này, trên cổ tay hắn hồn đạo dụng cụ thông tin đột nhiên vang lên lên Đường Nhạc lông mày cau lại, lúc trước tại tốc độ cao phi hành trong quá trình, dụng cụ thông tin tiếp thu không đến tín hiệu, lúc này mới có tín hiệu. Khanh Linh, làm sao vậy? Đường Nhạc nhàn nhạt mà hỏi thăm. Làm sao vậy? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Ngươi có phải điên rồi hay không? Ném hai vạn tên mê ca nhạc tại hiện trường. Ngươi có không có chút nào ý thức trách nhiệm? Ngươi cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đi địa phương nào? Ngươi chạy nhanh trở lại cho ta, như thế nào bay đi liền như thế nào cho ta bay trở về, bằng không thì tình cảnh không thể vãn hồi, ngươi thì xong rồi, ngươi có biết hay không? Nhạc Khanh Linh tiếng gầm gừ lại để cho Đường Nhạc không tự chủ đem hồn đạo dụng cụ thông tin kéo ra được cách mình xa một chút, lông mày cau lại. Ân. Đã biết. Cái gì gọi là đã biết? Ngươi lúc nào trở lại nha? Ta cùng chúng mê ca hát nói ngươi muốn cho bọn hắn kinh hỉ, bọn hắn mới an tĩnh lại. Cái này đều nhanh nửa giờ rồi, ngươi lại không trở lại, liền thật sự đã xong. Đã biết. Đường Nhạc dập máy thư từ qua lại. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Lam Hiên Vũ, sau đó lại nhẹ nhàng mà sờ lên Lam Hiên Vũ trắng non hai gò má, kim quang lóe lên, biến mất tại trong phòng. Thiên La Thành. Đã hơn nửa canh giờ rồi, kinh hỉ đây. Kinh hỉ ở nơi nào? Chúng mê ca hát lại bắt đầu sao động bất an rồi, hiện tại ngay cả Đường Nhạc thân ảnh đều không nhìn thấy. Chủ sự Phương Hướng vừa mới cho tất cả mê ca nhạc phát bánh mì cùng nước, này mới khiến chúng mê ca hát tâm tình ổn định cho phép đúng, mặt này bao cùng nước cũng có ăn cho tới khi nào xong thôi, chúng mê ca hát bắt đầu càng phát ra nôn nóng rồi. Muốn chúng ta cùng với tới khi nào nha? Chủ sự Phương Hướng, cho chúng ta một lời giải thích, Nhạc công tử đây. Nhạc công tử ở nơi nào?
Đúng đấy, nhanh lại để cho nhạc công tử đi ra nha. Chúng ta thế nhưng là mua phiếu.
Cái này một ca khúc cũng không có hát xong đâu rồi, ít nhất cũng có thể hát ba lượt niệm á, hiện tại cái này tính là cái gì nha.
Nhạc Khanh Linh mặt trướng đến đỏ bừng, hiện tại bên người nàng vây đầy chủ sự phương hướng người. Không thể nghi ngờ, tất cả mọi người tại hướng nàng yếu nhân.
Vui cười người đại diện, đây không phải là làm được a?
Đây chính là 20000 tên mê ca nhạc ca, nếu như nhạc công tử không xuất hiện nữa, chỉ sợ cũng muốn dẫn phát quần thể sự kiện rồi, đây là chúng ta ai cũng không chịu nổi trách đấy.
Nhạc công tử bây giờ đang ở đâu, ngươi ngược lại là cho câu nói nha.
Chương 73, ca khúc mới thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi.
Nhạc Khanh Linh rất muốn nói mình cũng không biết hắn ở đâu, thế nhưng là, nàng không thể.
Nếu chủ sự phương hướng cũng rối loạn đầu trận tuyến, đường nhạc mới thật sự là đã xong.
Nàng lần nữa gọi đường nhạc hồn đạo dụng cụ thông tin, lại không gọi được rồi, cùng hắn vừa mới bay đi lúc giống nhau.
Hiện tại, nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng.
Chúng ta muốn nhạc công tử đi ra.
Nhạc công tử nếu không ra, liền trả vé, gấp 10 lần bồi thường.
Không biết là ai hô một câu, lập tức, chúng mê ca hát tâm tình bắt đầu trở nên càng thêm nôn nóng rồi.
Chủ sự phương hướng cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy.
Tại hiện dưới loại tình huống này, chúng mê ca hát cũng đã ở vào trạng thái không kềm chế được, hầu như không có khả năng bình tĩnh trở lại.
Coi như là nhạc công tử bây giờ trở về đã đến ác chỉ sợ đều có vấn đề, dưới đài thậm chí đã có nhục mạ thanh âm của hắn xuất hiện.
Quá không chịu trách nhiệm, đi lần này chính là 40, đem chúng ta trở thành cái gì?
Đùa nghịch lớn bài.
Đùa nghịch lớn bài.
Các loại không hài hòa thanh âm ở giữa sân quanh quẩn. Nhạc Khanh Linh sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, đường nhạc thật sự muốn xong chưa?
Bọn hắn cùng công ty ký hợp đồng, chẳng lẽ muốn gia tộc ra mặt?
Thế nhưng là, gia tộc căn bản không để ý chính mình.
Cuối cùng phải làm sao cho phải?
Như thế nào mới có thể giải quyết tốt hậu quả nha?
Thời gian, đúng lịch sử đôi mắt, ngóng nhìn vô tận tương lai.
Đúng lúc này, một cái thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên, không có bất kỳ nhạc đệm, thế nhưng là... Lúc cái này ca tiếng vang lên thời điểm, toàn trường thanh âm huyên náo vậy mà tất cả đều đình chỉ.
Chúng mê ca hát đều nghi ngờ hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại.
Thủ hộ thời gian, chính là thủ hộ tương lai.
Thủ hộ thời gian, chính là lại để cho tương lai trở nên không hề không biết giải quyết thế nào.
Tiếng ca lại vang lên, tại không có bất kỳ nhạc đệm dưới tình huống, rung động lấy lòng của mỗi người tinh thần.
Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Từng đám cây lam thủy tinh giống như dây leo trên không trung xuất hiện, vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức khuếch tán, đem trọn cái sân bãi đều làm nổi bật đã thành một mảnh nhàn nhạt màu lam.
Dây leo tự động mà xếp đặt cũng xoay tròn lấy, giống như là cực lớn cái dù che từ từ rơi xuống.
Tại sinh mệnh khí tức bao trùm xuống, chúng mê ca hát nôn nóng tâm tình dần dần bình phục lại, mà đang ở cái kia từng đám cây màu lam dây leo bên trong, một thân ngân sắc thần trang đường nhạc từ trên trời giáng xuống.
Dây leo bay múa, thủ hộ lấy khí tức của hắn.
Ngóng nhìn thời gian, ngóng nhìn đến lại đúng tâm linh của mình.
Thời gian trong nháy mắt vung lên, nói không hết tưởng niệm nỗi buồn ly biệt.
Thời gian bên trong hy vọng, thường thường đến từ lơ đãng bên trong.
Có lẽ cái kia một cái chớp mắt nhếch lên, liền làm cho lòng người tinh chợt trờn.
Đó là thời gian bên trong quen thuộc, đúng không hiểu kêu gọi.
Nó dẫn dắt đến ta, đi tìm kiếm hy vọng.
Hy vọng tiến đến. Lại hơi có sợ hãi, đều muốn chạm đến, lại sợ minh diệt.
Hy vọng tiến đến, mang đến đúng rồi mừng rỡ cùng tương lai.
Thời gian ngay lập tức, hội đem hy vọng bổ sung năng lượng.
Của ta hy vọng đã đến, có lẽ ta lại không cần không biết giải quyết thế nào.
Có thể ta không dám đi đụng chạm, e sợ cho hy vọng phá diệt.
Thời gian bên trong hy vọng A.
Mời ngươi bồi bạn ta, không nên cách ta mà đi, thà rằng vĩnh viễn không đi chính thức mà đem nó mở ra.
Thời gian bên trong hy vọng A.
Mời nói cho ta biết, ngươi cuối cùng vì sao?
Vì cái gì cái kia phần quen thuộc dường như nguyên ở viễn cổ?
Thanh âm chậm rãi dừng lại, không có nhạc đệm, cái kia từng đám cây trôi nổi tại không trung màu lam dây leo hóa thành từng điểm lam quang từ trên trời giáng xuống, mang đến hương thơm, vớt lên mỗi người trong nội tâm sao động.
Thực xin lỗi, lại để cho mọi người đợi lâu.
Nhất thời xúc động, một đoạn thời gian chuẩn bị. Một đầu ca khúc mới thời gian bên trong hy vọng, tặng cho các ngươi.
Đường nhạc chậm rãi khom người, hướng dưới đài mê ca nhạc hành lễ.
Chúng mê ca hát lúc này còn đắm chìm tại tuyệt vời trong tiếng ca. Ca khúc mới, dĩ nhiên là ca khúc mới. Cái này dường như hay vẫn là Đường Nhạc lần thứ nhất tại buổi hòa nhạc bên trên nói nhiều lời như vậy. Hắn đem ca khúc mới cho Thiên La Thành. Trong nháy mắt này, tất cả mê ca nhạc bất mãn trong lòng đều tan thành mây khói, còn dư lại chỉ có kinh hỉ cùng khó có thể hình dung thỏa mãn cùng tự mình. Đáng giá, đợi bao lâu đều đáng giá. Đây chính là nhạc công tử ca khúc mới A. Là của hắn đấy đệ nhị bài hát. Hơn nữa, cùng ca khúc thứ nhất niệm so sánh với, cái này đầu thời gian bên trong hy vọng càng làm cho lòng người tình sung sướng, nó dường như chính là tại giảng thuật thủ hộ thời gian chính là thủ hộ hy vọng. Hôm nay ta ở chỗ này, nguyện mỗi người các ngươi đều có thể thủ hộ thời gian, thủ hộ mình muốn thủ hộ người. Đường Nhạc lần nữa không mình hành lễ về sau, quay người hướng về sau lên trên bục rời đi. Toàn trường trọn vẹn yên lặng 10 giây, không biết là ở đâu trước hết nhất vang lên tiếng vỗ tay, nháy mắt sau đó, tiếng vỗ tay giống như thủy triều trào lên. Nhạc công tử, chúng ta chính là muốn thủ hộ ngươi. Thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi. Nhạc công tử, thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi. Trong lúc nhất thời, vạn chúng hoan hô, thanh âm đều nhịp, tình cảnh trước đó chưa từng có nhiệt liệt. Nhạc công tử hai câu nói, một đầu ca khúc mới. Lập tức đem nguyên bản không có thể nghịch chuyển cục diện triệt để nghịch chuyển rồi. Một gã mê ca nhạc lôi kéo bên người mê ca nhạc, nói, vừa rồi ngươi nói muốn trả vé kia mà. Ngươi lui cho ta đi. Ngươi cái kia tấm vé căn bản, ta giả gốc cho ngươi, như thế nào đây? Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Ta muốn giữ lại, cùng với nhạc công tử ra đĩa nhạc thời điểm, ta muốn bắt lấy đi tìm hắn, lại để cho hắn cho ta viết lên thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi. Thật đẹp. Thật sự là quá động lòng người rồi. Thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi, nhạc công tử, ta nhất định sẽ thủ hộ ngươi cả đời đấy. Đứng ở phía sau đài chủ sự phương hướng nhân viên công tác đều triệt để trợn tròn mắt, nguyên bản bọn hắn đều đã tuyệt vọng, một cuộc buổi hòa nhạc, ca sĩ đã đi ra gần một cái giờ, đây chính là có mấy vạn người sân bài A. Một khi không khống chế được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bọn hắn căn bản là không nghĩ tới thế cục còn có thể phát sinh lịch chuyển. Nhưng vào lúc này, nhạc công tử trở về, chỉ hát một đầu ca khúc mới, sẽ đem toàn bộ cục diện hoàn toàn nghịch chuyển rồi. Trên thực tế, trận này buổi hòa nhạc hắn tổng cộng chỉ hát một đầu nửa ca A. Loại này kỳ lạ buổi hòa nhạc, chỉ sợ là lần đầu tiên. Nhưng người ta chính là thành công, ngăn cơn sóng dữ, chẳng những trấn an mê ca nhạc, thậm chí còn lại để cho chúng mê ca hát cảm động đến rơi nước mắt. Đừng nói chủ sự phương hướng rồi. Đã liền nhạc khanh linh lúc này đều vô cùng khiếp sợ. Ca khúc mới, hắn vậy mà bước phát triển mới ca rồi. Hắn vừa mới mất tích, là vì rời đi ghi ca khúc mới sao? Nếu là như vậy, cái kia hết thể đã nói được đã thông. Quá dễ nghe, thật là quá dễ nghe, đây là một đầu tràn đầy hy vọng ca khúc mới. Hơn nữa, đang diễn hát sau khi chấm dứt, hắn dường như trả lại cho mê ca nhạc đã mang đến một câu khẩu hiệu, một câu chỉ thuộc về nhạc công tử khẩu hiệu. Thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi, thật đẹp a. Nhiều như vậy mê ca nhạc đều muốn thủ hộ nhạc công tử sao? Chương 74, thức tỉnh. Chúng mê ca hát thật lâu không có rời khỏi, hô lớn lấy khẩu hiệu, đầy nhiệt tình. Không hề nghi ngờ, cái này mặc dù là một cuộc kỳ lạ buổi hòa nhạc, nhưng là tuyệt đối là một cuộc thành công buổi hòa nhạc. Đường Nhạc ngồi yên ở phía sau đài trong phòng nghỉ, kỳ thật vừa mới cái kia đầu ngay cả nhạc đệm đều không có ca. Chẳng qua là hắn dựa theo ngay lúc đó tâm tình ngẫu hứng triển khai mà thôi. Mà lúc này, trong đầu hắn hồi tưởng đến, như cũng là cái mới nhìn qua kia có chút quen thuộc nhỏ bé gái. Đứa bé kia đến tột cùng là ai? Vì cái gì chính mình tại phía xa một tòa khác thành thị, còn có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn cùng bất lực, liền như vậy được triệu hoán đến bên cạnh hắn. Đứa nhỏ này khí tức thật sự rất quen thuộc a. Có thể mình tại sao cũng nhớ không nổi trở lại. Đường Nhạc có chút thống khổ mà nhíu mày, như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Từ khi tại bờ biển sau khi tỉnh lại, hắn liền không nhớ nổi sự tình trước kia rồi, chẳng lẽ nói, đứa bé kia cùng mình có quan hệ gì sao? Đường Nhạc, quá tuyệt vời. Ngươi biết không? Chúng mê ca hát đều cho ngươi điên cuồng. Hôm nay cái này đầu ca khúc mới thật sự là quá tuyệt vời. Tất cả mọi người tại hô lớn thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi đây. Nhạc Khanh Linh bị kích động mà đã đi tới. Đường Nhạc ngẩng đầu nhìn hướng nàng, hỏi, Khanh Linh, từ Thiên La Thành hướng tây bắc phương hướng ước chừng 1.000 km, đúng cái đó tỏa thành thị. Nhạc Khanh Linh sững sờ, đắc, hẳn là Tử La Thành A.
A.
Đường Nhạc nhẹ gật đầu, vậy lần này chúng ta có không có an bài tại Tử La Thành diễn xuất? Nhạc Khanh Linh nói, đương nhiên là có A. Tử La Thành cũng là Thiên La Tinh trọng yếu thành thị một trong đây. Đường Nhạc suy nghĩ một chút, nói, có thể hay không ưu tiên an bài trận này, ta nghĩ trước đi vào trong đó diễn xuất.
A, cái này ta cùng chủ sự phương hướng thương lượng một chút.
Bất quá, Đường Nhạc ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào bay đi hay sao? Ngươi cái kia một chút đúng làm sao làm được? Ngươi rõ ràng không phải hồn sư nha. Đây mới là Nhạc Khanh Linh lớn nhất nghi hoặc. Chính nàng đúng hồn sư, nhưng vẫn không thể phi hành. Hơn nữa Đường Nhạc cái kia một chút, tốc độ cực nhanh, thật là hồn sư có thể làm được đấy sao?
Không phải cơ giáp sư.
Chứng nhãn pháp mà thôi. Ta chỉ đúng sáng tác bài hát đi, ngươi liền đừng hỏi nữa.
Đường Nhạc thản nhiên nói.
Nhạc Khanh Linh biểu lộ có chút cổ quái, nàng đột nhiên một phát bắt được Đường Nhạc tay, hồn lực lưu chuyển, hướng trong cơ thể hắn tìm kiếm.
Đường Nhạc cùng người bình thường không có gì khác nhau.
Thật không có hồn lực nha.
Chứng nhãn pháp lợi hại như vậy sao?
Ngươi lúc nào học được?
Nhạc Khanh Linh truy vấn.
Đường vui mừng mà nói, bí mật.
Nhạc Khanh Linh im lặng, nàng quen thuộc Đường Nhạc tính cách, hắn không muốn nói sự tình, dù thế nào hỏi cũng vô dụng.
Sáng sớm, lúc luồng thứ nhất ánh mặt trời rơi vai hướng Tử La Thành thời điểm, Nam Thanh cuối cùng là từ trong mê ngủ tỉnh lại.
Nàng rung mình một cái, vội vàng đứng người lên, thì thào lẩm bẩm, đáng chết. Làm sao lại ngủ đi qua đây?
Hiền Vũ.
Nàng nhanh chóng trở lại, nhìn về phía sau lưng lần nữa chứng giám hộ trong phòng Lam Hiền Vũ.
Lam Hiền Vũ như trước nằm ở trên giường bệnh, nhìn qua cũng không có thay đổi gì.
Mấy ngày nay tới giờ, Nam Thanh cũng học được nhìn một ít dụng cụ rồi.
Nàng nhìn thoáng qua những dụng cụ kia phía trên chỉ số, cũng không có quá biến hóa lớn.
Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng là buông lỏng vài phần, vuốt vuốt có đau một chút đầu. Trên mặt lộ ra một vòng cười khổ.
Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi a.
Đột nhiên, nàng nhìn thấy nằm ở nơi đó Lam Hiên Vũ giống như bỗng nhúc nhích.
Nam Thanh ngẩn người, sau đó cười khổ nói, ta xuất hiện ảo giác sao?
Nhưng vào lúc này, nàng phát hiện Lam Hiên Vũ lại bỗng nhúc nhích, hắn nguyên bản ở tại bên người tay phải, đột nhiên đặt ở trên bụng, vẫn còn trên bụng sờ lên.
Nam Thanh lập tức mở to hai mắt nhìn. Sau đó mừng rỡ kêu to,
thầy thuốc mau tới nha.
Làm thầy thuốc đi đến phòng bệnh thời điểm, Lam Hiên Vũ đã đem hai cánh tay đều ở tại chính mình trên bụng rồi.
Hành động liền chứng minh hắn có cảm giác rồi, đây không phải là thường tốt hiện tượng.
Có lẽ sử dụng không được bao lâu, hắn sẽ tỉnh lại.
Thầy thuốc cũng rất hưng phấn.
An mặc một thân phòng hộ trang phục đích Nam Thanh thấp giọng hỏi, thầy thuốc, nếu như con của ta tỉnh lại, hắn có thể khôi phục bình thường sao?
Thầy thuốc nói, cái này còn không rõ ràng lắm, muốn xem hắn tỉnh sau đó đi tới phản ứng.
Bởi vì là đại não bị thương, đã bị thương rất có thể đúng các hồn sư theo như lời ý thức hải, cái này không phải ta có thể giải thích được rồi.
Hoàn toàn chính xác rất có thể sau khi xuất hiện di chứng, hy vọng di chứng sẽ không quá nghiêm trọng.
Nam Thanh dùng sức gật đầu, có thể tỉnh lại là được, tổng so với người sống đời sống thực vật tốt.
Mẹ!
Lam Hiên Vũ giật giật bờ môi, suy yếu mà hô một tiếng.
Hiên Vũ!
Nam Thanh lập tức kích động được toàn thân run rẩy lên, sau đó nàng liền nhìn thấy Lam Hiên Vũ hai mắt khó khăn mở ra.
Lam Hiên Vũ lúc này ý thức còn có chút mơ hồ, hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ, tại chính mình sợ hãi nhất thời điểm, dường như có một đạo kim quang sáp nhập vào ý thức của mình bên trong.
Đạo kim quang kia thủ hộ lấy hắn, hơn nữa tiêu trừ hết thể hảo cảnh. Lại để cho hắn cảm thấy đặc biệt an toàn, sau đó hắn liền đã nghe được Nam Thanh thanh âm.
Mẹ!
Lam Hiên Vũ đồng tử dần dần co rút lại, cặp kia đôi mắt to xinh đẹp cũng cuối cùng bắt đầu đã có thần thái.
Hiên Vũ!
Nam Thanh nhịn không được liền muốn nhào tới, lại bị thầy thuốc vội vàng ngăn cản.
Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nhanh chóng tiến lên, bắt đầu cho Lam Hiên Vũ làm các hạng kiểm tra.
Mẹ! Ta đói!
Lam Hiên Vũ có chút suy yếu nói.
Nam Thanh lập tức nín khóc mỉm cười, nói, ngươi cái này tiểu ăn hàng.
Đói bụng tốt, mẹ như thế này liền nấu cơm cho ngươi rời đi, làm ngươi thích ăn nhất đồ ăn.
Mẹ!
Lam Hiên Vũ nhìn xem đeo khẩu trang Nam Thanh,
cười cười. Nửa giờ sau, làm nhiều hạng sau khi kiểm tra, Lam Hiên Vũ cuối cùng bị chuyển rời đến rồi bình thường phòng bệnh. Đúng vậy, hắn đã tỉnh lại, hơn nữa trước mắt có còn không xuất hiện bất kỳ gì chứng dấu hiệu. Điều này không nghi ngờ chút nào là vô cùng tốt tin tức. Nam Thanh trước đơn giản mà cho Lam Hiên Vũ uống điểm cháo, sau đó đem Lam Tiêu gọi tới làm bạn nhi tử, liền vội vàng về nhà cho Lam Hiên Vũ nấu cơm đi. Hiên Vũ, có cái gì không thoải mái địa phương sao? Lam Tiêu ôn nhu hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, không có, ta rất tốt. Cha, ta thấy được thật nhiều quái thú lâu rồi, hình thể đặc biệt lớn, nhỏ nhất có lẽ đều có dài trăm thước, chúng hòa hảo nhiều cự nhân tại chiến đấu, đặc biệt đáng sợ. Ân, hẳn là ngươi đã bị tam nhãn ma viên tinh thần trùng kích sau sinh ra ứng với kích phản ứng. Lam Tiêu suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi chỉ cần hiện đang không có không thoải mái là tốt rồi, nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại cũng không nên điều động hồn lực, trước hảo hảo khôi phục thân thể. Lam Hiên Vũ tỉnh lại, không thể nghi ngờ là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Lam Tiêu mơ hồ đoán được, cái này cũng là bởi vì Lam Hiên Vũ khác hẳn với thường nhân. Nếu như thay đổi cùng Lam Hiên Vũ ngang nhau hồn lực cấp bậc người bình thường, chỉ sợ ngay cả cái kia mô phỏng khoang thuyền cũng không xảy ra. Chương 75, buổi hòa nhạc vé vào cửa. Lúc trước tại trên giường bệnh nằm hơn một tháng, Lam Hiên Vũ thân thể tự nhiên là có chút ít suy yếu, nhưng cơm của hắn số lượng không chút nào giảm. Ba ngày sau, hắn cuối cùng khôi phục tuyệt đại bộ phận thể lực, bắt đầu nằm không được rồi. Học viện viện trưởng cùng các sư phụ đều đến xem qua hắn. Tại xác nhận hắn không có việc gì về sau, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Thu Vũ Hinh đưa hắn bị cao năng thiếu niên ban trúng tuyển sự tình nói cho hắn biết rồi, nhưng Lam Tiêu cùng Nam Thanh hiện tại hiển nhiên không muốn làm cho nhi tử lo lắng những này, muốn đợi hắn triệt để khôi phục rồi hay nói. Mẹ, ta nghĩ xuất viện. Nam Thanh đã không biết đây là Lam Hiên Vũ lần thứ mấy trở lại cối say nàng. Nam Thanh tức giận nói, lại ở vài ngày a ngươi cần muốn hảo hảo điều dưỡng. Dù sao hôn mê lâu như vậy đây. Lam Hiên Vũ nói, thế nhưng là, ta trong nhà cũng có thể điều dưỡng a. Hơn nữa trong nhà so với ở đây tốt hơn nhiều. Mẹ, ta không muốn ở tại bệnh viện. Được rồi, được rồi. Mẹ đến hỏi hỏi thầy thuốc, nếu như thầy thuốc đồng ý ngươi xuất viện, ngươi có thể xuất viện. Nam Thanh kỳ thật đã sớm hỏi qua rồi, dựa theo thầy thuốc kiểm tra, Lam Hiên Vũ xác thực đã có thể xuất viện, nhưng nàng một mực lo lắng. Cho nên mới lại để cho hắn nhiều ở vài ngày. Đúng lúc này, hộ sĩ đẩy cửa vào, cầm trong tay một cái túi giấy. Nam phu nhân, đây là của các ngươi đồ gửi. Hộ sĩ đem túi giấy đưa cho Nam Thanh, bất quá cái này đồ gửi có chút kỳ quái, chỉ viết rồi lúc trước Hiên Vũ lần nữa chứng giám hộ phòng dây số, không có ghi danh tự. Hả? Chẳng lẽ là Thiên La học viện gửi trở lại hay sao? Nam Thanh nhíu nhíu mày, sau đó đem đồ gửi xé mở. Lấy ra đồ vật bên trong. Đó là 3 tấm giày tạp phiến, mỗi tấm đều có nửa buồn sách lớn nhỏ, phía trên có thiếp vàng là ấn, chế tác phải vô cùng hoa lệ, hơn nữa còn có chuyên môn thân phận chứng thực chim. Nhạc công tử buổi hòa nhạc vé vào cửa. Hộ sĩ đột nhiên hét lên một tiếng, cùng với kêu đi ra về sau, nàng mới ý thức tới chính mình thất thố, nhưng nhìn về phía Nam Thanh ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Nam Thanh cũng có chút ngẩn người, nhạc công tử buổi hòa nhạc vé vào cửa. Tình huống như thế nào? Đây chẳng lẽ là Lam Tiêu mua? Thế nhưng là, Lam Tiêu cũng không có nói với nàng chuyện này a. Hoa, thật lợi hại. Còn giống như đúng hàng phía trước vé vào cửa. Nam phu nhân, ngươi là thế nào mua được hay sao? Ngươi biết không? Mấy ngày nay chúng ta Thiên La Tinh tất cả thành phố lớn chúng mê ca hát đều muốn điên cuồng, bởi vì nhạc công tử tại Thiên La Tinh trận đầu buổi hòa nhạc bên trên hát đầu ca khúc mới. Cái kia bài hát siêu cấp êm tai đây. Thiên La Thành chúng mê ca hát thật sự là quá hạnh phúc. Tiếp theo đứng chính là chúng ta Tử La Thành, hình như là đêm mai a vé vào cửa từ lúc mấy tháng trước liền bán xong rồi, ngươi như thế nào bây giờ còn có thể bắt được vé vào cửa. Nam Thanh mình cũng rất buồn bực, ai vậy gửi trở lại hay sao? Có chữ sao? Hộ sĩ lắc đầu, không có gửi kiện người tin tức, đúng che giấu tất cả đồ gửi. Nhưng vô luận là ai gửi trở lại? Đây tuyệt đối là đại hảo sự a. Đây chính là nhạc công tử buổi hòa nhạc nha. Nam Thanh tim đập có chút gia tốc, nàng ưa thích nhạc công tử không phải một ngày hay hai ngày rồi. Từ khi nhạc công tử xuất đạo, nàng vẫn chú ý hắn, nhưng muốn nói nhìn buổi hòa nhạc, nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, bởi vì buổi hòa nhạc vé vào cửa tương đối quý. Không nghĩ tới, mộng tưởng thực hiện được nhanh như vậy, hiện tại lại có 3 tấm buổi hòa nhạc vé vào cửa xuất hiện ở trước mặt nàng. Mẹ, đúng cái kia nhạc công tử sao? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Ân, đúng đây. Không biết là ai hảo tâm như vậy tiễn đưa ta vé vào cửa. Tốt rồi, mẹ trước cho ngươi xử lý thủ tục xuất viện rời đi. Ân. Lam Hiên Vũ thuận lợi xuất viện, hết thể nhìn qua cũng đã trở về quỹ đạo, mà bọn hắn cả nhà gặp phải chuyện thứ nhất chính là nhạc công tử buổi hòa nhạc. Hiên Vũ, dùng ngươi bây giờ tình huống thân thể, có thể đi nhìn buổi hòa nhạc sao? Nam Thanh có chút quan tâm mà nhìn nhi tử. Lam Hiên Vũ nói, mẹ, ta cũng được, ta rất tốt. Ta thế nhưng là hồn sư nha. Hắn vừa nói, một bên nâng lên tay trái. Hắn không có đem ngân văn lam ngân thảo phóng xuất ra, mà là trực tiếp tại trên lòng bàn tay ngưng tụ một cây băng truy. Vậy được rồi. Mẹ thật sự là thật cao hứng, có thể nhìn đường nhạc buổi hòa nhạc nữa nha. Nam Thanh cười thỏa mãn nói. Trải qua cái này hơn một tháng dày vò, nhi tử thật vất vả khôi phục lại rồi, nàng có thể rất lớn tùng khẩu khí, hơn nữa lại có thể nhìn nhạc công tử buổi hòa nhạc. Nam Thanh tâm tình một chút liền tăng vọt rất nhiều. Lam Hiên Vũ hì hì cười cười, mẹ. Vậy là ngươi ưa thích nhạc công tử nhiều một chút, còn là ưa thích cha nhiều một chút đây. Nam Thanh tức giận ngẩng lên tay tại Lam Hiên Vũ trên đầu nhẹ nhàng mà gõ một cái kia đương nhiên rồi. Lam Thiêu từ bên ngoài thăm dò tiến đến, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn nàng. Thích ngươi cha nhiều một chút rồi. Nhạc công tử đúng thần tượng, không phải người yêu. Thần tượng là dùng để thưởng thức, người yêu mới là dùng để yêu thích đấy. Nam Thanh khẽ cười nói. Lam Tiêu lúc này mới hài lòng thu hồi đầu. Nam Thanh hướng nhi tử làm cái mặt quỷ, chính mình lại trước nở nụ cười. Nhạc công tử tử là thành buổi hòa nhạc. Khoảng cách buổi hòa nhạc bắt đầu còn có 2 giờ, trận quán bên ngoài đã là muôn người đều đổ xô ra đường. Không chỉ là có vé vào cửa mê ca nhạc, còn có rất nhiều không có mua đến phiếu chúng mê ca hát đã ở xem thế nào. Lam Hiên Vũ một nhà đem xe đứng ở khá xa bãi đỗ xe, một đường đi tới. Bởi vì người thật sự là nhiều lắm, lái xe tới đây quả thực là có chút khó khăn. Thật sự là phiền phải a. Thanh Thanh, lần sau chúng ta đừng nhìn được không? Lam Thiêu có chút bất đắc dĩ nhìn xem liếc trông không đến phần cuối đám người. Nam Thanh quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, ta cứ như vậy điểm yêu thích, ngươi còn không ủng hộ sao? Lam Thiêu giang tay ra, nói, có thể ta ngay cả điểm ấy yêu thích đều không có. Nam Thanh nói, của ngươi yêu thích hẳn là ta cùng nhi tử. Có chúng ta, ngươi còn muốn yêu tốt cái gì? Ngươi thắng. Xếp hàng tuyệt đối là một kiện sự tình thống khổ. May mắn, buổi hòa nhạc chủ sự phương hướng tại duy trì trật tự phương diện tương đối có kinh nghiệm, vào bản quá trình vô cùng thuận lợi. Thật vất vả đến phiên Lam Hiên Vũ một nhà rồi, Nam Thanh đem phiếu vé lấy ra đưa tới. Nhân viên công tác tiếp nhận phiếu vé, nhìn thoáng qua, kinh ngạc mà nói, người cái này phiếu vé không đúng nha. Nam Thanh sững sờ, vội la lên. Không đúng. Như thế nào không đúng? Rõ ràng viết buổi hòa nhạc vé vào cửa nha. Trong nội tâm nàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cái này không phải là có người cố ý trò đùa dai à. Bọn hắn xếp hàng rất lâu đội mới sắp xếp đến, cái này nếu trò đùa dai, liền quá ghê tởm. Người cái này phiếu vé không phải ở bên cạnh kiểm phiếu. Người đây là vé khách quý, có chuyên môn kiểm phiếu vé thông đạo, không cần xếp hàng. Ta mang mấy vị đi qua đi. Nhân viên công tác kính cẩn nói, nhạc công tử bây giờ là chạm tay có thể bỏng đại minh tinh, có thể bắt được hắn buổi hòa nhạc vé khách quý người, hẳn không phải là người bình thường. Người này nhân viên công tác nói rõ một gã khác nhân viên công tác tiếp tục kiểm phiếu vé về sau, vội vàng phía trước dẫn dắt, mang theo Lam Hiên Vũ một nhà hướng một phương hướng khác đi đến. Nam Thanh có chút không rõ, vé khách quý. Vé khách quý bao nhiêu tiền kia mà? Không đúng. Giống như có tiền cũng mua không được á lại có người cho vé khách quý. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Có phải hay không là Thiên La học viện bổn viện bên kia vì đền bù tổn thất chúng ta mà cho? Lam Tiêu nghĩ tới một loại khả năng. Chương 76, buổi hòa nhạc bên trên kinh hỉ. Nam Thanh nhãn tình sáng lên, thật là có khả năng, đoán chừng là xem chúng ta cũng không cần tiền, cho nên đã nghĩ muốn từ phương diện khác đền bù tổn thất một chút. Lao công. Ta có chút đã hối hận, chúng ta có lẽ muốn khoản tiền kia đấy. Nhi tử hiện tại cũng không sao, ngươi nói chúng ta là không phải có lẽ hướng bọn hắn bắt đền.